Chương 878, ổn chính chương 878, ổn chính hết thể đều kết thúc, bên trong đại điện khôi phục yên tĩnh. Thanh trừ sâu mọt về sau, hắn cảm giác sâu sắc gánh nặng đường xa. Lý Hoài An đi đến Tần Vũ trước mặt, nói rằng, bệ hạ gây nên, đều là chính xác. Tần Vũ mỉm cười, chuyện hôm nay, đế vương được yêu quý khanh sách mưu hiệu quả. Từ Kiện lúc này cất bước tiến lên, đề nghị, bệ hạ, kế tiếp là không nên điều chỉnh chế độ thuế, lấy ban ơn cho dân sinh. Tần Vũ nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, chính là ý này, mặc dù đất rộng mà ích chưa đều, không thể buông lỏng. Từ Kiện ánh mắt sáng lên, nam giáp người biểu thị duy trì, thần nguyện kiệt lực phụ tá, mời bệ hạ điều hành. Tần Vũ thỏa mãn gật đầu, vậy liền lập tức tùy ý triệu tập thương nghị, định thi hành chi pháp. Tại đại điện yên tĩnh bên trong, Tần Vũ chậm rãi đi ra. Tại cung điện hùng vĩ bên ngoài, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy rơi trên mặt đất. Trước đây hỗn loạn như là kinh đảo hải lãng, mà hắn như là bản thạch đứng thẳng trong đó, ung dung thản nhiên. Lý Hoài An một mực yên lặng đi theo tại sau lưng. Hắn tin tưởng, hôm nay một trận cải cách cũng không chỉ là đối chiều cục điều chỉnh, càng là Tần Vũ tại ngăn trở bên trong một lần nữa tỉnh lại biểu tượng. Vị này tuổi trẻ đế vương đang lấy không sợ dáng vẻ mở ra trị quốc phần mới. Hoài An Tần Vũ hơi chút ở lại, quay đầu hỏi, ngươi nhưng có ý nghĩ mới giúp bọn ta vượt qua đoạn này gian nan thời gian? Lý Hoài An nhẹ phất ống tay áo, giữa lông mày lộ ra một tia ổn trọng, bệ hạ, giờ phút này nhất cần ổn định dân tâm, trước từ bách tính quan tâm nhất ấm no vào tay, mới có thể từng bước đẩy vào cái khác chính vụ. Tần Vũ nhìn chăm chú phương xa, chầm chậm gật đầu, hiển nhiên đối Lý Hoài An kiến giải có chỗ tán đồng. Hắn ngẩng đầu thoáng nhìn nơi xa nắm chặt đuổi theo mà đến hạ tự. Bệ hạ hạng tự chạy bên trong thở hồng hộc nói, một tay để lại ngực hơi chậm, biên quan đến báo, phiền nguyên cùng tiêu hòa liên tiếp động tác. Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia thần tình phức tạp, hắn nói khẽ, quả nhiên không ngoài sở liệu, bọn hắn là sẽ không dễ dàng dừng tay. Lúc này, Từ Kiện, Lưu tướng quân cũng nhao nhao đổi tới, biết được nguyên do sau, đều lộ ra ngưng trọng. Lưu tướng quân nắm chặt bội kiếm, nói, bệ hạ, chúng ta đại tần quốc lực còn mạnh, còn gì phải sợ? Xin cho phép ta lập tức chủ tính nên địch kế sách. Tần Vũ trầm ngâm một lát, cười nói, Lưu tướng quân nói có lý, bất quá lúc này cũng không thể nóng đổi. Ứng làm gì chắc đó, để phòng vạn nhất là chế định mới chế độ thuế thời điểm, cần giữ lại quân lương cùng chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Từ Kiện tán đồng gật đầu, nói bổ sung, bệ hạ nói cực phải. Một tịch trao đổi về sau, trên mặt mọi người sầu lo giảm xuống. Tần Vũ phất tay ra hiệu đám người tán đi, mà hắn một thân một mình chắp hai tay sau lưng, tiếp tục đi hướng Ngự Hoa Viên. Hắn biết, đoạn đường này hành trình, có lẽ còn có nhiều vấn đề chờ lấy hắn, nhưng tương tự, cũng có hắn chỗ khát vọng thực hiện lý tưởng. Cùng lúc đó, tại Hắc Đài binh đại lao, Thẩm Chứng đang trải qua kích thích một trận thẩm vấn. Hắn biết theo chính mình chức vị tăng lên, trách nhiệm cũng gấp đôi trọng đại. Đông đảo bị giam cầm đại thần vẫn như cũ vẻ mặt quật cường, khiến cho thẩm vấn nhiều lần bị ngăn trở. Trong đại lao tia sáng mờ tối, vách tường hiện ra bị tuế nguyệt ăn mòn vết tích, Thẩm Chứng tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong ngồi hồi thật lâu, trong lòng minh bạch, lúc này triều chính đã là thần hồn nát thần tính, hơi không cẩn thận liền đem nước đổ khó hốt. Những lao hổ ly này cũng là gian xảo thật sự. Thẩm Chứng nhếch miệng lên một vẻ hiểu rõ bất đắc dĩ cười, đem công văn trùng điệp buông xuống, quyết định khai thác hòa bình công tâm sách lược. Chư vị Thẩm Chứng chuyển động trong tay chân cầm đến, chậm rãi nói rằng, bây giờ trước mắt này, vậy hạ quan nhân tiên tính, nhưng tuyệt không cho phép gian tà chi đồ tiếp tục cho đại tần quốc thu nhận tai họa. Hắn tại mở tối trong phòng giam, tự hỏi một cái mới sách lược. Hắn ý thức được, như bèn bèn dựa vào thẩm vấn, những lao hổ ly này là sẽ không dễ dàng nhả ra. Có lẽ, vòng qua biểu tượng, trực kích hoạch tâm mới là phá cục chi đạo. Hắn đưa tới chớ xem xét, cái kia một mực tại ngục tốt bên trong cần cụ chăm chỉ công tác người. Chớ xem xét Thẩm Chứng thấp giọng dặn dò nói, ta có một cái nhiệm vụ mới cho ngươi. Thử tiếp xúc những đại thần này thân tín, từ bọn hắn nơi đó, nhìn xem có thể hay không tìm tới chút tin tức hữu dụng. Chớ xem xét nhẹ gật đầu, hắn biết cái này nhiệm vụ tầm quan trọng. Lặng yên im lặng, hắn về tới cương vị của mình, bắt đầu mật thiết lưu ý chung quanh động tĩnh, những đại thần này thân tín ở giữa dấu vết để lại, có lẽ chính là chỗ đột phá. Màn đêm dần dần nặng, Tần Vũ trong thư phòng nâng bút viết mấy phong mật tín, hắn cần mau chóng cùng Lý Hoài An, hạng tự thương thảo tiếp xuống an bài. Hắn biết Lý Hoài An tại mưu lược bên trên tài cán, hắn mỗi một cái đề nghị đều có thể là đại tần chỉ dẫn phương hướng. Một bên khác phiền nguyên cùng Tiêu Hòa đang đưa ra mới hành động. Bọn hắn đối hạt thành mỗi con đường đều rõ như lòng bàn tay, ý đồ thông qua khoảng cách tìm tới đại tần mục điểm, lấy mưu một kích tức thắng. Phiền Nguyên cau mày, ngữ khí nghiêm túc, chúng ta nhất định phải nhanh, còn muốn ẩn nấp nếu không rất nhanh liền sẽ bị Tần Vũ phát giác. Vâng, chúng ta mỗi một bước đều phải cẩn thận. Tiêu Hòa đáp lại nói. Giờ phút này hạng tự ngay tại Tần Vũ trong doanh trướng, cùng Lý Hoài An ngồi đối diện mà mưu. Lý đại nhân, chuyện này ngươi thấy thế nào? Hạng tự giọng thành khẩn, hắn một mực rất kính trọng đối phương tầm mắt. Ổn bên trong cầu biến. Lý Hoài An gõ nhẹ bàn trà, trầm tư một lúc lâu sau chậm rãi mở miệng, Tần Vũ hùng tài vĩ lực, nhưng nguyên nhân chính là như thế, chỉ cần cẩn thận mỗi một bước. Binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, không thể không quan sát. Đúng là như thế. Hạng tự gật đầu, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Bóng đêm dần dần sâu, thế giới tĩnh mịch như thường. Thẩm Chứng vẫn còn không có nghỉ ngơi, hắn hiện tại muốn đi tìm một cái giúp hắn. Trải qua nhiều ngày quan sát, hắn phát hiện có chỗ hơi không hợp lý, lại một mực tìm không thấy minh xác điểm đột phá. Bây giờ chỉ có một người có thể trợ giúp hắn làm rõ mạch suy nghĩ, cái kia chính là Trị Túc bên trong Sử Tiêu Hạ. Đi vào Tiêu Hạ phủ đệ, Thẩm Chứng bị dẫn vào một gian phòng nhỏ, bên trong đèn đuốc sáng trưng, nhưng bố trí lại cực kỳ đơn giản. Tiêu Hạ chính phục cán mà nghĩ, thấy Thẩm Chứng tiến đến, liền khép lại trong tay thẻ tre, ra hiệu đối phương ngồi xuống. Thẩm huynh đêm khuya tới chơi, thế nhưng là phát hiện gì rồi? Tiêu Hạ mang theo mỏi mệt mỉm cười hỏi. trước mắt còn chưa có thực chất tiến triển, thẩm chứng nói thẳng, ta đang suy nghĩ có lẽ từ đại thần tư binh bên trong có thể tìm được một chút manh mối, nhưng đây chỉ là suy đoán. Tiêu Hạ gật gật đầu, trong mắt để lộ ra khen ngợi, tư binh đúng là cái chỗ đột phá, nhất là bọn hắn cùng thân tín ở giữa liên hệ. Một khi nảy ra mở cái này lỗ hổng, chúng ta liền có thể đem những cái kia ẩn nút trong bóng tối thế lực lộ ra ánh sáng. Cụ thể nên như thế nào hành động? Thẩm chứng thực sự hỏi. Tư binh bên trong sĩ tốt thân phận phức tạp, bọn hắn cùng thế lực khắp nơi đều có tiếp xúc. Tiêu Hạ giải thích nói, chúng ta có thể phái người xâm nhập trong bọn hắn, thu thập tình báo. Đồng thời trong triều tạo áp lực, một khi có động tĩnh liền lập tức khai thác hành động. Thẩm chứng đối đề nghị này rất là tán thành, dạng này xác thực có thể nhường tình thế biến càng thêm sáng tỏ. Chương 879, Tế Thiên Đại Điện. Chương 879, Tế Thiên Đại Điện. Bất quá Tiêu Hạ tiếp tục nói, cái này cần thời gian cùng kiên nhẫn, bất kỳ vội vàng hành động chỉ có thể đánh rắn động cỏ. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, sớm đã trở lại Tần Vũ doanh địa Lý Hoài An cùng Hạng Tự ngay tại ban đêm tuần sát, bọn hắn gánh vác gánh nặng, trải qua mấy ngày nay, trong ngoài bộ dung chuyển, không thể không cẩn thận đề phòng. Không sai, nếu như không phải chúng ta có sớm bố trí, nhất định sẽ bị địch nhân thừa cơ mà vào. Hạng Tự tràn đầy cảm xúc. Lý Hoài An nhìn về phía nơi xa tinh không, trong lòng tràn đầy đối sau này thế cục suy nghĩ, chúng ta không chỉ có muốn ứng đối ngoại địch, còn phải quản lý trong nước sự vụ. Như hướng lên trên bất ổn, dùng cái gì đối với địch nhân tạo áp lực đâu? Một bên khác chớ xem xét tại kình phong bên trong cẩn thận quan sát lấy mỗi một cái trải qua người. Hắn biết, đám đại thần động tĩnh cùng chi tiết rất có thể ẩn giấu đi hắn cần có tất cả. Nội phủ sâu xa cái bóng bên trong, Tần Vũ đốt đèn tại phòng sách trước, hắn phá lệ chú ý gần nhất địch quân động tác. Sáng sớm hôm sau, gần sớm sơ lộ, nội thị Loan Kiên nhẹ giọng gõ mở phòng sách cửa gỗ. Bệ hạ hắn cẩn thận từng ly từng tí kêu, là thời điểm rời giường. Tần Vũ bị bay vào nắng sớm tỉnh lại, hắn mở hai mắt ra, thần sắc lập tức từ trầm tư chuyển thành quả quyết. Hắn tin tưởng hôm nay là một cái trọng yếu thời gian. Nội thị nhanh chóng mà cung kính đem hôm nay đại điện an bài từng cái cáo chi, cũng hầu hạ Tần Vũ mặc vào tượng trưng cho vô thượng quyền lực long bảo. Tơ vàng thêu thùa tại vào áo, chân bổn long văn tại vải vóc bên trên ẩn hiện, tỏ rõ lấy mảnh đất này người thống trị trí cao. Một lát sau hắn đi ra bên trong điện, ngự đuổi điêu khắc tinh tế, tùy hành văn võ bá quan sắp hàng chỉnh tề tại hai bên, từng cái thần sắc trang nghiêm. Tần Vũ liếc nhìn đám người, ánh mắt ngắn ngủi dừng lại tại một thân bạch nho đai lưng Tiêu Hạ cùng Lý Hoài An trên thân. Bệ hạ, đại điện giờ đã gần đến, mời lên đuổi. Loan Kiên nhắc nhở. Tần Vũ gật đầu, vững bước leo lên ngự đuổi. Khởi giá chi lệnh hạ, nặng nghề bánh xe chậm rãi nhấp đô, kéo theo lấy dần dần khuyết tán uy nghi. Đoàn xe thật dài từ hoàng cung hướng tế đàn tiến lên, hai bên đường phố tung bay giải lụa màu cùng tới đưa tiễn bách tính hòa lẫn. Dân chúng huy động hai tay, hô hào ca tụng ngữ điệu. Tần Vũ ở trên cao nhìn xuống nhìn đây hết thảy, trong lòng của hắn thoáng yên ổn. Quá khứ chiến sự mặc dù tốn lực hao tâm tổn sức, nhưng hiện trên phiến đại địa này đám người bởi vì trong ngoài đều bình tĩnh. Mà hiện tự do cùng hân hoan lập tức nhường hắn đối tương lai lòng tin tăng gấp bội. Tại ngự đuổi một bên, Tư Kiện cùng Lưu tướng quân cưỡi ngựa bạn hành, bọn hắn tâm tư dị biệt lại đều chú ý ven đường tình thế. Tư Kiện ngẩng đầu ngắm nhìn ngồi cao Tần Vũ, nói khẽ với Lưu tướng quân nói rằng, nhìn bách tính như thế yên ổn, đối bệ hạ tới rằng, đây chính là làm cho người vui mừng cục diện a. Không sai, Lưu tướng quân gật gật đầu, có thể nhìn xem quốc thái dân an, không phải liền là tốt nhất hồi báo. Nhưng mà đi tới nửa đường, Tần Vũ hơi hơi lông mi liền nhíu lại. Lý Hoài An nghiêng người tựa tại đuổi bên cạnh, hắn lưu ý tới Tần Vũ ánh mắt, thấp giọng nói, bệ hạ, chớ xem xét hẳn là có mới tình báo, bộ dạng này là muốn nhanh chóng báo cáo. Chờ Tế Thiên Đại Điện kết thúc sau, lại đến diện thánh a. Tần Vũ ngữ khí bình tĩnh, lại ẩn chứa một loại không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Đội ngũ lần nữa lên đường. Đến tông miếu sau, Tần Vũ vững vàng từ ngự đuổi qua đi xuống. Hắn nhìn quanh tứ phương, trang nghiêm túc mục kiến trúc tại thần hy bên trong lộ ra càng thêm trang trọng. Tế đàn bốn phía đều là quan viên, người người trên mặt đều lộ ra kính ngưỡng. Sáng sớm gió nhẹ nhẹ nhàng lay động lấy Tần Vũ đế bào, hắn trang nghiêm đứng vững, chuẩn bị tiến hành hôm nay trọng yếu nhất nghi thức. Đại vương, chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta bắt đầu đi. Lý Hoài An nhỏ giọng nhắc nhở tới. Hắn một thân nho áo, trên mặt mang theo vô cùng trấn định, hiển nhiên đối hết thảy trước mắt như lòng bàn tay. Tần Vũ khẽ gật đầu, đi hướng chính giữa tế đàn, tùy ý tản ra uy nghi cơ hồ ép tới tất cả mọi người nín thở. Tế bái nghi thức như cùng những năm qua đồng dạng, tại tiên tổ linh vị trước, Tần Vũ nắm lấy biểu tượng vương quyền lễ khí, thành kính mà trang nghiêm dâng lên hương hỏa, yên lặng cầu nguyện. Theo tế bái từng bước một tiến hành, nguyên bản tĩnh mịch không khí dần dần bị người đứng xem nhiệt tình thay thế. Nghi thức tiến vào cao trào, bốn phía truyền đến dân chúng phát ra từ nội tâm chúc phúc âm thanh, nhao nhao theo Tần Vũ cử động mà hô to, cầu nguyện đại Tần quốc thiên thu vạn đại quốc thái dân an. Tần Vũ có thể cảm nhận được, tại những ngày chúc phúc cùng cầu nguyện phía sau tín nhiệm. Bệ hạ, nhân dân nguyện cùng đại Tần cộng đinh trung vượng. Lý Hoài An nhẹ giọng nói bổ sung. Tần Vũ hít mắt, nhìn về phía phương xa, trong lòng càng thêm kiên định lý tưởng của mình cùng mục tiêu. Sau đó, hắn thong dong trả lời, chỉ cần chúng ta đồng tâm đồng lực, liền có thể chiến thắng tất cả trở ngại. Nghi thức kết thúc sau, Tần Vũ quay người, nhìn thấy hai đứa bé. Hai đứa bé bưng lấy túi thơm, nghiêm túc địa học lấy bọn hắn phụ thân bộ dáng, tế tự tổ tiên thần sắc làm cho người buồn cười, nhưng lại làm người chịu mến. Cha. Tần Y Lì nhỏ giọng kêu to, nàng khẽ vấp chạy tới, giữ chặt Tần Vũ áo bảo. Tần Vũ theo sát phía sau, trên mặt mang đại nam hài đặc hữu nửa ngượng ngùng mỉm cười. Một hồi chúng ta cũng cho tổ tiên cầu phúc có được hay không? Tần Y Lì ngửa đầu, trong mắt tràn đầy ngây thơ ngây thơ. Đương nhiên có thể. Tần Vũ ôn nhu trả lời, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Dạng này thân tình một lát cho dù ở long trọng tế điện đại điện bên trên cũng lộ ra vô cùng chân quý. Tế Thiên Đại Điện về sau, đám người dần dần tán đi, nhưng Tần Vũ vẫn cùng tâm phúc nhóm lưu tại tông miếu, suy tư quốc gia cùng nhân dân tương lai. Tại trong đầu hắn quanh quẩn là một bức dân tộc hài hòa phồn vinh hòa quyền. Bức tranh này không phải chống rông huyễn tưởng, mà là Tần Vũ tận sức vì đó phấn đấu tương lai. Vậy hạ, còn có cái sự tình. Lý Hoài An từ tùy thân quyển sách bên trong xuất ra một phong trình báo, ổn trọng đưa cho Tần Vũ. Chớ xem xét tin tức, hắn tại Hạc Thành đợi đến như thế nào. Tần Vũ cấp tốc triển khai quyển trục, ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến nghiêm túc. Phía Nguyên cùng Tiêu Hòa dường như muốn lợi dụng Hạc Thành làm cứ điểm, gia tăng cùng ta quân ma sát. Lý Hoài An sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết việc này không thể khinh thường. Tần Vũ nhẹ nhàng ngừ một tiếng, lông mày cau lại. Trời trong gió nhẹ, dương quang xuyên thấu qua cung điện cửa sổ ố vẩy vào đại điện trên thềm đá, nổi lên vài tia ấm áp kim quang. Tần Vũ cất bước tiến vào chính điện, ngắm nhìn một phía, đám đại thần đã tề tụ, nhao nhao cúi đầu hành lễ. Loan Kiên đứng tại trong điện ở giữa, cầm trong tay một quyển chiếu thư, thần sắc trang nghiêm. Khởi bẩm bệ hạ, hôm nay cần viên đọc chi chiếu thư đã chuẩn bị đầy đủ. Loan Kiên thanh âm không lớn, lại nói năng có khí phách. Tần Vũ khẽ gật đầu, ra hiệu hắn bắt đầu. Trong điện trong nháy mắt tĩnh mịch đi mắng, tất cả mọi người bên hai chuẩn bị nghe quân chủ ý chỉ. Phụng Thiên thừa bận, hoàng đế chiếu biết. Loan Kiên triển khai chiếu thư, bắt đầu tuyên đọc, là thương cảm bách tính khó khăn, đặc biệt tuyên bố giảm miễn toàn cảnh thuế má, cũng phổ biến huệ dân chính sách, nhìn lại tần thần dân cùng vượt qua khó khăn, cộng đồng phồn vinh lời còn chưa dứt, trong điện quần thần có chút bạo động, trọng thần quán thừa tướng im lặng không nói, những đại thần khác thì lộ ra khác nhau vẻ mặt. Chương 880, triều đình biến đổi chương 880, triều đình biến đổi giảm miễn thuế má cử chỉ như là lòng trời lở đất, để bọn hắn cảm thấy ngoài ý liệu. Tiếp tục. Tần Vũ nhẹ nói, sắc mặt thong dong. Loan Kiên dừng một chút, tiếp lấy tuyên đọc, quyết định ban bố đại xá, liên quan đến chế độ cũ chi hình pháp sắp sửa đổi mới, sửa đổi trị nguyên niên chi hảo là trời cản nguyên năm lời vừa nói ra, quần thần đều kinh ngạc. Từ trước đến nay lấy ổn trọng nghe tiếng Tần Vũ bây giờ liên tiếp ban bố trọng đại như thế chính lệnh, ở đây đám đại thần thấp giọng nghị luận. Quan thừa tướng đối diện với mấy cái này kinh thế hai tục biến đổi, nhưng như cũ giữ yên lặng, dường như đang chờ đợi thời cơ thích hợp phát biểu cái nhìn. Từ Kiện cùng Lưu tướng quân ở một bên đối mặt, lộ ra tán đồng thần sắc. Hiển nhiên bọn hắn hiểu được cử động lần này đối ổn định đại tần thế cục. Tần Vũ nhìn xuống trong sảnh bách quan, cảm xúc bành trướng. Hắn biết, đây không phải một cái chuyện dễ, nhưng chính vì vậy, mới muốn quyết định đi làm. Vì đại tần nhân dân, hắn nghĩa vô phản cố. Đại tần từ lập quốc đến nay, trải qua gặp chắc trở, hôm nay chúng ta có thể có này phồn bình toàn do tại đất hẹp dân yếu chi tiên dân vượt mọi chông gai. Sau khi này thịnh thế, cũng làm suy nghĩ như thế nào trường trị cửu an. Tần Vũ ánh mắt kiên nghị, chư vị ái khanh, chớm cần các ngươi duy trì. Không chỉ có là hôm nay duy trì, càng là tại trong những ngày kế tiếp. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua người phía dưới. Bệ hạ tuệ nhãn cao siêu, chúng thần tất nhiên kiệt trung hiệu lực, hỗ trợ lẫn nhau. Từ Kiện thản nhiên phát ra tiếng. Hắn tỏ thái độ, nhường trong điện rất nhiều người an tâm không ít. Thời gian dần qua, những đại thần khác cũng nhao nhao linh ngộ, cùng kêu lên hiệu chung. Trong điện trọng khôi phục lại bình tĩnh, duy có Tần Vũ biết, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Xế chiều hôm đó, trong chính điện ai đi đường đấy, Tần Vũ một mình lưu tại trong điện. Lý Hoài An đi lên trước, đưa lên khác một phong thư, "Bệ hạ, đây là liên quan tới Hạc Thành tin tức mới nhất." Tiếp nhận thư tiên, Tần Vũ triển khai mảnh đọc, hai đầu lông mày toát ra có chút sầu ý. Phiền Nguyên cùng Tiêu Hòa hoạt động càng phát ra thường xuyên, bọn hắn hiển nhiên không có ý định dễ dàng buông tha bất kỳ một cái nào cướp đoạt tài nguyên cơ hội. Tình thế phức tạp như vậy, cần bàn bạc kỹ hơn. Lý Hoài An thấp giọng nói, mặc dù hắn cũng lòng mang sầu lo, nhưng thủy chung tin tưởng Tần Vũ có thể dẫn mọi người đi ra khốn cảnh. Đúng vậy a. Tần Vũ nhẹ gật đầu. Mặc dù quốc vận hưng thịnh, lại như không muốn phát triển, lúc nào cũng có thể lâm vào hiểm cảnh. Chính điện bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Tần Vũ trầm ngâm thật lâu, đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, dương quang đem đỉnh viện bóng cây bắn ra tại mặt đất, lưu lại pha tạp buồn sáng. Một lát sau, hắn nhẹ giọng đối Lý Hoài An nói rằng, thế lực đối địch lúc này thường xuyên hoạt động, chúng ta không thể ngồi yên không để ý đến, cũng không thể tùy tiện hành động, cẩn thận trọng từng bước mới được giải thắng. Lý Hoài An gật gật đầu, bệ hạ nói cực phải. Ti chức đem nó lần nữa phân tích, vạn mong năng lực bệ hạ cung cấp một chút trợ lực. Đúng vào lúc này, người hầu đến báo, Mặc gia sứ giả đã đến chính điện, hỏi thăm phải chăng có thể yết kiến. Tần Vũ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, là thời điểm cùng Mặc gia chính thức đối thoại, để bọn hắn vào. Sau đó không lâu, Mặc gia trưởng giả cùng mấy tên người đi theo tiến vào trong điện. Mặc trưởng lão thi lễ một cái, mắt sáng như lúc mà nhìn xem Tần Vũ, bệ hạ, trong khoảng thời gian này đến nay, ngài rất nhiều cử động để chúng ta Mặc gia lau mắt mà nhìn. Nhất là đối với sáng tạo cái mới tôn sùng cùng thực tiễn, cùng lý niệm của chúng ta không như mà hợp. Tần Vũ mỉm cười, Mặc gia cho tới nay đều lấy sáng tạo cái mới làm gốc, nếu có thể cùng Mặc gia dắt tay trùng tiến, nhất định có thể là ta đại tần mang đến mới khí tượng. Mặc trưởng lao có chút nhíu mày, thế nhưng, bệ hạ, ngài rất nhiều đề nghị cũng cho ta Mặc gia một chút lớn tuổi người lòng mang lo nghĩ. Bọn hắn lo lắng ở trong đó sẽ có đối Mặc gia quá nhiều can thiệp. Nghe được này, Tần Vũ không nóng không nổi, ngược lại nghiêm túc nói, ta hiểu các trưởng giả lo lắng, bất quá ta chi ý đồ tuyệt không phải can thiệp, mà là hy vọng có thể thông qua hợp tác thực hiện song phương cùng có lợi. Mặc gia độc lập tính chúng ta nhất định sẽ tuân theo trọng. Mặc trưởng lão bị Tần Vũ thành ý chỗ đả động, thần thái thoáng hòa hoãn. Hắn trầm rãi nói, như thế nói đến, kia hợp tác sự tình chúng ta liền đã không còn trở ngại. Còn mời bệ hạ chỉ dẫn phương hướng. Tần Vũ vẻ mặt tỉnh lại, ý càng nói về như thế nào tại đại tần chứng thực hiện đại hóa sáng tạo cái mới kỹ thuật. Các trưởng giả theo ý nghĩ của hắn tưởng tượng một phen, dần dần ý thức được tư tưởng khả thi. Ngoài điện phong thanh phất qua, cũng không có quá nhiều người biết những này nói chuyện nội dung. Tần Y cùng huynh trưởng của nàng Tần Hữu tại ngừng chân lắng nghe, đại khái nghe hiểu một chút vẫn còn không rõ ràng cho lắm. Nhịn không được dấm lên nhẹ nhàng bước chân đi vào bọn hắn phụ hoàng bên người, ngửa mặt lên nhìn xem mấy vị trưởng giả. Ba ba, vì cái gì ngài cùng những trưởng bối này nói lâu như vậy lời nói? Tần Ý Dĩ hoang mang mà hỏi thăm. Tần Vũ dịu dàng địa phủ thân sờ lên nữ nhi tóc, bởi vì bọn hắn tại trợ giúp chúng ta, nhường quốc gia của chúng ta biến càng cường đại. Tần Vũ nhẹ gật đầu, thử biểu hiện ra hắn sức hiểu biết, cho nên chúng ta muốn cùng Mặc gia cùng một chỗ làm ra thứ càng tốt, đúng không? Tần Vũ cười, không sai, chúng ta muốn cùng Mặc gia cùng một chỗ nhường quốc gia của chúng ta biến càng thêm phồn vinh. Mặc trưởng lão bị hai cái thiên chân vô tà hại tự hỏi được sinh lòng nhu hòa, hướng Tần Vũ nhẹ gật đầu, bệ hạ không hổ là có thấy sang người, nguyện ta Mặc gia là bệ hạ sử dụng, cùng cử hành thịnh hội. Huống hồ chúng ta trước đó liền nói qua, sẽ cùng bệ hạ đứng tại cùng một bên. Tần Vũ trong lòng vui mừng. Tần Vũ tại Ngự Hoa Viên bên trong dạo bước. Lý Hoài An lặng lặng đi theo phía sau hắn, vị này mưu sĩ luôn luôn tại thời khắc mấu chốt cho ra trí tuệ đề nghị. Bệ hạ, liên quan tới Hắc Đài quân tổ kiến, cho tới nay đã lấy được rõ rệt tiến triển. Lý Hoài An trầm giọng báo cáo. Tần Vũ khẽ gật đầu, ba vạn binh lực, đây chỉ là mới bắt đầu, chúng ta cần bảo đảm những binh lính này chân chính có sức chiến đấu. Lý Hoài An mặt lộ vẻ suy tư, lập tức nói rằng, bệ hạ minh giám, nếu có thể hợp với nghiêm cẩn thao luyện cùng tướng giỏi chỉ huy, nhất định có thể khiến cho như hổ thêm cánh. Đang lúc hai bọn họ trò chuyện thời điểm, Hạ Tự vội vã đi tiến trong vườn, thần sắc mang theo một chút cấp bách. Bệ hạ, có quan viên ý đồ hối lộ Mông Nghị đại nhân cùng Tiêu Hạ đại nhân. Trước mắt bọn hắn liên danh bạch tội Tiêu Hạ đại nhân, tình hình không ổn. Hạ Tự trong giọng nói có chút lo lắng. Tần Vũ lông mày có chút nhíu lên, hiển nhiên đối với chuyện này có chút bất mãn. Loại thời điểm này, trong triều quyền thế chi tranh chỉ có thể suy yếu quốc lực. Những người kia thế mà còn trong lòng còn có ý nghĩ cá nhân. Lý Hoài An hơi suy tư, bệ hạ, đây có lẽ là một cơ hội, ngài có thể lợi dụng thời cơ này chỉnh đốn triều đình, thanh lý mất những cái kia lòng mang ý đồ xấu người. Không sai, những người kia không thể để cho bọn hắn lại tùy ý làm vậy. Tần Vũ ngữ khí quả quyết, lập tức chuyển hướng Hạng Tự, ngươi đi triệu tập Mông Nghị cùng Tiêu Hạ tới Ngọc Bích sảnh nghị sự. Hạng Tự lĩnh mệnh mà đi. Tần Vũ dùng chân nhẹ nhàng lẹ sẹt một chút dưới cây cục đá, tiếp tục nói, Hoài An, xem ra đây là thời điểm muốn để một ít người biết, bọn hắn hành vi là không cách nào dễ dàng tha thứ. Chương 881, Quyền Thần Túc Tham. Chương 881, Quyền Thần Túc Tham. Lý Hoài An nhẹ gật đầu, hắn hiểu được, bệ hạ sớm có cách đối phó. Sau đó không lâu, tại Ngọc Bích trong sảnh, Tần Vũ ngồi tại trung ương, nam bắc đều có văn võ bá quan dự thính. Mông Nghị cùng Tiêu Hạ thì đứng ở hai bên, vẻ mặt trầm ổn, toàn vẹn không sợ. Tần Vũ mở miệng, thanh âm trầm ổn, theo ta được biết, gần nhất có một ít người ý đồ lợi dụng việc ngầm thủ đoạn đến đạt thành mục đích. Như thế hành vi, thật là ta Đại Tần sỉ nhục. Đám quan chức lẫn nhau đối mặt, có người đã bắt đầu cảm thấy thấp thỏm lo âu. Mông Nghị thanh âm ầm vang, bệ hạ, tất cả đều bởi vì thủ hạ một chút lòng tham tiểu nhân, không cần tức giận, chỉ cần làm cảnh báo. Tần Vũ gật đầu, ngược lại nhìn về phía Tiêu Hạ, Tiêu Hạ, ngươi là người trong cuộc một trong, việc này ngươi như thế nào đối đãi? Tiêu Hạ đứng thẳng người, bệ hạ, ta tự hỏi không thẹn với lương tâm, làm ra tất cả đều lấy quốc sự làm trọng. Đến mức những cái kia vạch tội sự tình, đơn giản là chút nói xấu chi ngôn, thần tự sẽ tra ra trả lại trong sạch cho ta. Tần Vũ mỉm cười nói, chúng ta thiết yếu sửa đổi tận gốc, nhường những cái kia tâm thuật bất chính người không nơi sống yên ổn. Mấy vị đại thần ánh mắt trao đổi, trong lòng ngấp úp, nhưng lại không dám hiện lộ mảy may. Bệ hạ lời nói rất đúng sáng suốt, phải nên phân rõ đúng sai trắng đen. Lý Hoài An nhẹ nói, hắn đứng ở Tần Vũ phía bên phải, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Tần Vũ mỉm cười, đưa ánh mắt về phía chúng quan viên. Hôm nay chi triều nghị, ý tại thanh trừ những cái kia leo lên quyền thế, hại nước hại dân hạng người, chấm chắc chắn giúp cho nghiêm trị. Nhưng vào lúc này, thiên điện cửa ra vào truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Vương Khôn cầm trong tay một quyển hồ sơ, vương bước mà vào. Ánh mắt của hắn kiên định, dường như đã có sách lược vẹn toàn, hồ sơ nâng đến Tần Vũ trước mặt. Tần Vũ tiếp nhận hồ sơ, khẽ gật đầu, sau đó nhìn khắp bốn phía, các vị ái khanh, hiện có một chút không cùng thanh âm, kỳ thật không cần quá sầu lo, đây chính là thanh lý môn hộ cơ hội tốt. Lời này vừa rơi xuống, trong sảnh bắt đầu nổi lên thấp giọng nghị luận, mà Tiêu Hạ thì biểu lộ nghiêm nghị gật gật đầu, nội tâm lại cũng không có bao nhiêu chấn kinh cảm giác. Dù sao, nhiều năm qua triều đình phong vân cùng nó người lịch luyện, khiến cho hắn sớm thành thói quen loại này sóng gió. Bệ hạ, vi thần ở đây đảm bảo, lần này nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, cầu cái công chính, đưa ta Đại Tần thanh phong. Tiêu Hạ vội vàng nói bổ sung, trên mặt không che giấu chút nào đối chính nghĩa khát vọng. Tần Vũ rủ xuống tầm mắt, tựa như đang trầm tư bỗng nhiên triển khai hồ sơ, chục chữ thì thầm, kinh xem xét kết quả đã tới, trong cái này khó tránh khỏi có dấu không làm người lạ. Hôm nay liền cần thanh lý môn hộ. Lời nói này như kinh lôi nổ vang, trên triều đình lại không lúc trước chi xì xào bàn tán, ngược lại chỉ còn lại nghiêm nghị ý mắng. Hắn nâng lên thanh âm, không nhanh không chậm, có chút lớn thần liên tiếp không ngừng bạch tội Tiêu Hạ, tổng cộng có 7 người nhiều, không sai diện mục chân thật, sớm đã ở đây quân chúng rõ rành rành. Đám người nín hơi. Vũ Đức Vương, Đủ Khánh, Tuần Càng chờ người, đều tại kinh xem xét bên trong lấy quyền nhu tư, tham ô làm việc thiên tư, các ngươi trô bạch tội chi tội trạng, đều là ác ý hãm hại. Tần Vũ dần dần tuyên đọc tội trạng. Bốn phía xôn xao, những cái kia trên mặt bối rối chi sắc quan viên vô kế khả thi, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Bệ hạ, thần oan uổng a. Có người y đổ tiến lên giải thích. Tần Vũ nghiêm nghị quát, giờ phút này còn dám quỷ biện, mang xuống. Lý Hoài An thì âm thầm cảm thán, những người này hoạn lộ sẽ tại Tần Vũ trong tay hoàn toàn kết thúc. Quan viên bên trong có ít người thậm chí chân cẳng như nhũ ra, còn bên cạnh Hạng Tự thì giữ chặt càng nhiều còn tại do dự các đồng liêu, ra hiệu an tâm chớ đội. Bệ hạ quả nhiên anh minh, có thể phân biệt trung gian. Chúng ta sẽ làm nghiêm trị gian thần, trợ Đại Tần hưng thịnh. Mông Nghị trầm thấp nói rằng, bổ sung cuộc phân tranh này hồi cuối. Tần Vũ gật đầu, hy vọng các vị coi đây là dám, chớ tái phạm. Trên triều đình, những cái kia bị Bạch Trần quan viên bị mang đi sau, đám người vẫn đứng tại chỗ, cảm thấy không rét mà run. Trang nghiêm bầu không khí tại trong đại điện thật lâu không tiêu tan. Tần Vũ ngồi tại trên long ỷ, trầm mặc quan sát đến các thần tử thần sắc biến hóa. Lúc này, trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải dùng lôi đình thủ đoạn đến thanh trừ mục nát. Lý Hoài An thấp giọng tiến lên, "Bệ hạ, lần này thanh lý chỉ sợ sẽ còn dẫn tới một ít người bất mãn, cần trong lòng còn có cảnh giác." Tần Vũ có chút gật đầu, những người này ở đây trong triều ở lâu, khó tránh khỏi bộ dễ bệnh, nhất thời lung lay là bình thường. Nhưng, đây cũng chính là thời cơ. Bệ hạ mắt sáng như đuốc. Lý Hoài An ngạch thủ xưng là. Bên cạnh Tiêu Hạ thì tại lúc này mở miệng, "Bệ hạ, vi thần cũng cho rằng dọn sạch gian tà sự tình chỉ cần tốc chiến tốc thắng, như thế khả năng duy ổn nền tảng lập quốc, làm dân tâm bệ." Tần Vũ gật gật đầu, "Tiêu Hạ nói có lý, ta đại tần cơ nghiệp không thể vì cá biệt gian định chỗ hủy." Lý Hoài An lập tức an bài đem những người này áp giải đến Hắc Đài quân giám. Lý Hoài An hướng Tần Vũ hành lễ, xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh. Trong điện cái khác các thần tử mặc dù lòng có e ngại, nhưng ở Tần Vũ cường đại uy nghi hạ, không thể không nhao nhao biểu đạt ý thần phục. Tần Vũ vung tay áo tan chiều, chuyện kế tiếp càng thêm phong phú, không cho buông lỏng. Trở về hậu điện, Tần Vũ hai đứa bé ngay tại trong đình viện chơi đùa. Thấy phụ thân trở về, Tần Vũ nên đón tiếp lấy, "Phụ hoàng, hôm nay triều hội bên trên thế nhưng là ra một số chuyện." Tần Vũ nhìn xem đã từ từ lớn lên nhi tử, trong lòng một hồi trấn an, "Vâng, nhưng không sao, đã xử lý hoàn tất." Tiểu nữ nhi Tần Y Dịch thì lôi kéo Tần Vũ vào áo, ngẩng đầu lên cười hì hì nói, "Phụ hoàng lại đánh bại người xấu sao?" Tần Vũ sờ lên nữ nhi đầu, mỉm cười nói, "Đúng vậy, Y Dịch nhi thật thông minh." Hắn nghĩ tới sắp đứng trước liên quan tới lập xong cùng vững chắc hậu cung vấn đề, trong lòng không khỏi có chút trầm tư. Một cái hiền lương hoàng hậu, không chỉ có thể phụ trợ hắn xử lý nội chính, cũng sẽ trở thành hắn củng cố đế vị trọng yếu dựa vào. Tư Kiện cùng Lưu tướng quân khi nào mang binh trở về? Tần Vũ chuyển hướng đứng hầu một bên người hầu hỏi. "Bẩm bệ hạ, dự tính sau 3 ngày có thể chống đỡ đạt." Người hầu trả lời ngay. Cái này khiến Tần Vũ hơi cảm thấy an tâm, có cường đại quân lực chèo chống, hắn mới có thể có càng nhiều lực lượng đi sửa trị trong nước tham nhũng. Hắn quyết tâm tại Tư Kiện cùng Lưu tướng quân sau khi quay về, cùng bọn hắn cộng đồng thương nghị tương lai chiến lược. Một bên khác, Tư Đồ Nhị tại Hắc Đài quân trong giam, hít sâu một hơi sau đó chậm rãi phun ra. Vô luận như thế nào, lần này thẩm vấn nhất định phải có chỗ đột phá. Ngục giam bốn phía âm u ầm ức, nhưng mà Tư Đồ Nhị trong lòng áp lực nhưng còn xa so những này càng hơi trầm xuống hơn trọng. Vừa mới tiến tới phòng thẩm vấn, đối mặt hắn chính là một đám thần sắc lạnh lùng, thái độ cương ngạnh bị câu quan viên. Tư Đồ Nhị ánh mắt đảo qua những này bị câu người, trong lòng âm thầm suy tư. Hắn biết, nếu như vẹn vẹn nhị lại đang đối mặt chỉ, rất có thể không thể nào cậy mở miệng của bọn hắn. Tư Đồ đại nhân ngục tốt mặc cha đi đến Tư Đồ Nhị bên cạnh, thấp giọng nói rằng, có lẽ có thể từ những quan viên này ra thần vào tay. Có chút gia thần khả năng biết một chút không tiện lời nói bí mật. Tư Đồ Nhị suy nghĩ một chút, gật đầu nói phải vẫn có thể xem là một loại phương pháp, tốt, vậy thì thử một chút từ gia thần bên trong tìm chỗ đột phá. Nói lời này lúc, hắn cố ý nhấn mạnh, đồng thời cũng là nghĩ thử một chút có thể hay không sắp hiện ra trận những quan viên này bên trong kích động ra thứ gì. Chương 882, bàn cờ trò chơi chương 882, bàn cờ trò chơi các ngươi có thể bảo trụ chính mình, nhưng người nhà cùng gia thần đâu? Tư Đồ Nhị mang theo khiêu khích nhìn về phía xó xỉnh bên trong một vị quan viên, ánh mắt sắc bén. Nhưng đối phương chỉ là âm lãnh nhìn lại, không có nửa nói. Sát trời dần dần muộn, ngục tốt lần lượt mang đến mấy tên bị câu quan viên gia thần. Những gia thần này hiển nhiên so chủ tử của bọn hắn muốn sốt sáng rất nhiều, nhìn thấy ăn mặc chỉnh tề Tư Đồ Nhị, không khỏi nơm nớp lo sợ. Tư Đồ Nhị ngược lại ôn nhu nói, "Chư vị, chỉ cần nói rõ sự thật, chắc chắn được đến bao dung." Một tên hơi lớn tuổi gia thần ngẩng đầu. Hắn biết mình chủ tử cùng trong triều quyền thần kết giao ẩn tình rất nhiều, nhưng những năm này vất vả lâu ngày thành thật hắn, lại không thể chịu đựng được tra tấn. "Ta bằng lòng nói, chỉ cầu đại nhân thay tiểu lão hai bà bệnh." Cuối cùng, danh gia này thần tại trầm mặc bên trong sụp đổ, run rẩy nói ra lời nói này. Hắn giống như mở ra vẹn đỏ dạ hộp, những nhà khác thần cũng theo đó có lung lay, vỡ vụn không chịu nổi trung nghĩa tại hiện thực trước mặt lộ ra như thế yếu đất. Tướng quân hứa hẹn công danh lợi lộc, chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước. Vị kia lớn tuổi gia thần tiếp lấy thở dài, chúng ta bất quá là bọn hắn dùng để bổ khuyết quyền dục tư tâm quân cờ. Theo các gia thần lần lượt vạch trần xuất quan viên môn cùng thế lực đối địch liên lạc chi tiết, Tư Đồ Nhị được đến một chút cực kỳ mấu chốt tin tức. Ngày thứ hai, Tư Đồ Nhị liền đem này tin tức hiện lên tại Tần Vũ. Tần Vũ đọc xong khẽ gật đầu, đối Tư Đồ Nhị biểu hiện cảm thấy hài lòng. "Tư Đồ Nhị, ngươi làm tốt lắm, những tin tức này đối với chúng ta mười phần hữu dụng." "Bệ hạ, các gia thần khẩu cũng cho thấy, thế lực đối địch xúc giác đã xâm nhập trong triều rất nhiều trọng yếu bộ môn." Tư Đồ Nhị đi thẳng vào vấn đề, lời ít mà ý nhiều. Tần Vũ nhẹ nhàng gật đầu, những này liên hệ là như thế nào khai sáng? Thông qua nhiều năm thay đổi một cách vô tri vô giác thẩm đấu, kết giao, hối lộ, thậm chí lợi dụng thành viên gia đình nhược điểm uy hiếp. Tư Đồ Nhị dừng một chút, còn nói, "Hơn nữa, bọn hắn dường như đã tại Hạc Thành tạo thành một cái vững chắc tình bá mạng." Hạc Thành Tần Vũ hơi trầm ngâm, cái tên này với hắn mà nói cũng không lạ lắm. Xem ra, phiến nguyên cùng Tiêu Hòa sát thực không có nhà rỗi. Hắn nói xong trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Lúc này, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, người hầu truyền lời nói, là Tiêu Hạ cầu kiến. "Tiên." Tần Vũ phất phất tay. Tiêu Hạ đi tới, mặc dù trải qua lặn lội đường xa, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ thanh minh. "Bệ hạ, ta tại trị túc bên trong sử hạng tự hiệp trợ hạng, tra duyệt trôi qua một năm bên trong các nơi lương thảo điều phối ghi chép, phát hiện trong đó sát thực tồn tại dị thường." Tần Vũ nhíu mày, nhìn về phía Tư Đồ Nhị, cái này cùng các gia thần khẩu cũng có thể đối đầu sao? "Đúng là như thế, bệ hạ, thế lực đối địch lợi dụng giả tá điều phối lương thảo danh nghĩa, đem vật tư tự mình chuyển rời đến Hà Thành. Tư Đồ Nhị đáp: "Như vậy, hiện tại chúng ta nhất định phải khai thác hành động." Tần Vũ quả quyết nói: "Hạ Tự vừa vận trước mắt tại Hà Thành phụ cận, ta đem phái hắn phụ trách điều tra nơi đó tình huống, bảo đảm không lưu bất luận cái gì thai hoàng lầm. Thần lập tức đi an bài." Tư Đồ Nhị chắp tay lĩnh mệnh. Lúc này, Tư Kiện cũng đội vàng đi vào thư phòng, biểu lộ có vẻ hơi lo lắng. "Vậy hạ, Hà Thành thành chủ truyền đến tin tức, nói thành nội gần đây xuất hiện một nhóm nhân vật khả nghi, thỉnh thoảng xuất hiện tại quân doanh phụ cận hoạt động. Quả nhiên Hà Thành đã trở thành thế lực đối địch trọng yếu cứ điểm." Tần Vũ cười lạnh một tiếng, nói với mọi người nói: "Đây là chúng ta hành động cơ hội tốt." Lý Hoài An một mực không phát một lời, lúc này mới đi lên trước, nhẹ nói: "Vậy hạ, chính là thời điểm đập bẫy, dẫn xà xuất động." Tần Vũ trong lòng đã có kế sách, phất tay ra hiệu mọi người tới gần, thấp giọng bàn giao vài câu. Chờ kế hoạch đã định, mọi người đều tinh thần phấn chấn, chuẩn bị y kế hành sự. Ở sau đó thời gian bên trong, Hạ Tự bí mật rời đi, tiến về Hà Thành. Mà Tiêu Hạ thì căn cứ Tần Vũ chỉ lệnh tiếp tục trong chiều âm thầm điều tra. Tất cả an bài sẵn sàng sau, Tần Vũ mỉm cười đối Lý Hoài An nói rằng: "Trận này trò chơi hiện tại vừa mới bắt đầu." Lý Hoài An gật đầu cười nói: "Vậy hạ thế cuộc nhất định không sai chút nào." Tại Hắc Đài quân ngục giam âm u trong hành lang, Tư Đồ Nhị tựa ở một mặt ở bức trên vách tường, cẩn thận lật xem từ một vị bị giam giữ quan biên gia thần nơi đó lấy được ghi chép. Chưa biết mặc dù có vẻ hơi viết ngoáy, hắn không khỏi đối Tiêu Hạ đề nghị âm thầm sinh lòng cảm kích, cái này chỗ đột phá dường như mở ra hắn chưa hề đặt chân qua một cái thế giới. Tên gia thần này hiển nhiên đối chủ tử cách làm đã có bất mãn, mới có thể nói đến như thế thông suốt. Tư Đồ Nhị tự nhủ nói rằng, hắn quen thuộc đang khẩn trương dưới tình huống, cho mình lưu lại một chút không gian để làm rõ mạch suy nghĩ. Lúc này Tư Đồ Nhị đã không còn là lúc đầu tiến vào ngục giam lúc cái kia hắn, ánh mắt của hắn càng thêm kiên định, bộ pháp càng thêm có lực. Cách đó không xa, một tên binh lính đứng nghiêm, nhìn thẳng Tư Đồ Nhị. Đợi hắn chú ý tới binh sĩ lúc, binh sĩ lập tức bái, "Lại nhân, còn có mấy vị khác gia thần bằng lòng tiếp tục phối hợp lĩnh bợ." Binh sĩ thanh âm mặc dù bởi vì hành lang hồi âm có chút trầm thấp, lại không thể che hết trong đó vội vàng. "Rất tốt, đem bọn hắn đưa đến phòng thẩm vấn." Tư Đồ Nhị nhẹ gật đầu, hắn biết cơ hội như vậy không cho bỏ lỡ. Trong cung, Tần Vũ đứng ở trong đại sảnh, người mặc long bào hắn như Thái Sơn giống như bất động, tại chúng thần trước mặt cho thấy hắn không thể nghi ngờ quyền uy. Tư Đồ Nhị điều tra tấu chương đã đưa đến, hơn nữa dường như phiền nguyên đúng là điều khiển những này phía sau màn giao dịch. Thanh âm hắn trầm ổn. Lý Hoài An đứng ở một bên, hắn một mực tại lặng lặng quan sát lấy Tần Vũ phản ứng. "Vậy hạ, ngươi dự định xử lý như thế nào những quan viên này? Không nghĩ tới bọn hắn dám như thế cả gan làm loạn." Tần Vũ thoáng meo lại mắt, "Kế hoạch của ta đã áp dụng một bộ phận, hiện tại thời cơ chín muồi, chúng ta không chỉ là muốn tiêu trừ trước mắt hai hoàng ẩm, còn muốn nhờ vào đó cải cách." Tư Kiện tiến lên trước một bước, chờ Tần Vũ chỉ lệnh, hắn là làm chỗ nghỉ tạm lý việc này không có hai nhân tuyển. "Tư Kiện, ta muốn ngươi mang một chi tinh nhuệ, tiến về Hạc Thành tiếp ứng Hạ Tự, phải tất yếu đem vấn đề xử lý sạch sẽ, không cho thế lực đối địch lưu lại bất kỳ thừa dịp cơ hội." "Thần tuân mệnh." Tư Kiện túi đầu nói rằng. Tần Vũ đưa mắt nhìn Tư Kiện rời đi, chuyển hướng Lý Hoài An, thấp giọng nói: "Đối thủ của chúng ta cho là bọn họ đã tìm tới có thể lợi dụng cơ hội, nhưng mà trận này thế cuộc từ vừa mới bắt đầu, chính là ta bại cục." Lý Hoài An cười một tiếng: "Chính như chúng ta sở liệu." Không lâu sau đó, khi màn đêm dần dần che đậy Hạ Thành đèn đốt lúc, Hạ Tự đã bắt đầu ở thành nội hành động. Bên cạnh hắn mây tên nội ứng đã bắt đầu tại quân doanh phụ cận hoạt động, lấy nghe nhìn lẫn lộn hấp dẫn quân địch chú ý ngay tại cái này yên tĩnh trong đêm, thành nội sóng gợn lăn tăn sông hộ thành tỏa ra cách đó không xa chiến hỏa mơ hồ quan mang. Tư Kiện bộ đội ngay tại lặng lẽ tiến vào trong thành. Hạ Tự yên lặng đi tại trong bóng tối, bước chân nhẹ nhàng linh hoạt. Giờ này phút này, hắn ngay tại hẻm nhỏ chỗ sâu đưa ra bước kế tiếp hành động. Chương 883, chí phá địch cục chương 883. Chí phá địch cục hắn hiểu được lần hành động này thành bại quan hệ tới tòa thành trì này quyền khống chế. Một cái nội ứng từ trong bóng tối đi ra, thấp giọng nói: "Hạ tướng quân, phiền nguyên người đã chú ý tới doanh địa phụ cận dị động, bọn hắn hiện tại ngay tại điều động càng nhiều quân lực." Hạ Tự mỉm cười: "Đây hết thể đều tại trong dự liệu của hắn." "Rất tốt, cái này chính giữa chúng ta ý muốn, để bọn hắn nhiều hơn tiêu hao khí lực." Truyền lời xuống dưới, tất cả mọi người giữ nguyên kế hoạch làm việc. Thanh âm của hắn như gió đêm giống như nhẹ nhàng phiêu tán. Tư Kiện đã dẫn đầu bộ đội tinh nhuệ lặng yên tới gần. Theo đội ngũ tiến lên, hắn nắm chắc chuôi đao truyền đạt ra nội tâm kiên định: "Mọi người chú ý, chúng ta nhất định phải ở trong màn đêm hoàn thành chui vào tòa thành này, không cho sơ thất." Hắn thấp giọng dặn dò nói. Nhưng vào lúc này, ở vào đại tần hoàng cung trong phòng nghị sự, Tần Vũ vẫn tại xử lý các loại chính vụ, hắn ánh mắt rơi vào bản đồ trên bàn, trong lòng suy tư Hạc Thành tình trạng. Phiên Nguyên đến tuột cùng sẽ ứng đối ra sao? Tần Vũ nhẹ giọng tự nói, quá khứ chiến đấu cùng Quyền Mưu ở trong đầu hắn hiện lên, hắn biết được chính mình mỗi một bước bố trí đều vòng vòng đan xen, không cho sơ thất. "Tiểu Vũ, còn chưa ngủ sao?" Một bên, Tần Vũ thoáng nhìn đứng tại cửa ra vào Tần Vũ. Thiếu niên không đáp, chỉ là an tĩnh đi tới: "Phụ hoàng, ta đang suy nghĩ." "Ngài đang suy nghĩ cái gì đâu?" Tần Vũ ánh mắt thanh tịnh, cực kỳ giống thở thiếu thời Tần Vũ. Tần Vũ mỉm cười, vuốt ve đầu của hắn: "Chuyện tuy nhiều, nhưng phụ hoàng tự có an bài. Ngươi cần làm chính là thật tốt đọc sách tập võ, tương lai là triều đình xuất lực." Tiểu Vũ gật gật đầu. Hạ Thành, Phiên Nguyên đã biết được quân địch dị động, sinh lòng bất an. Hắn ở trong phủ giã bước, sắc mặt tâm trầm. Phản quân tiến sát như là trong đêm tối phong thanh, không biết từ chỗ nào mà đến, lại khó mà cự tuyệt. Hắn ngắm nhìn bên cạnh đồng dạng tâm sự nặng nề Tiêu Hòa: "Chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Phiên huynh, ta đã để người tăng cường tường thành phòng giữ, chỉ chờ tới lúc viện quân đến, Tần Vũ âm mưu liền không đủ gây sợ." Tiêu Hòa thượng tuyến kéo căng, hắn hiểu được lúc này cấp bách. Mà gió đêm điệu hưu bên trong, Lý Hoài An đi vào Tần Vũ thư phòng, hắn hiểu rõ xu thế tất yếu, lại vẫn tâm hệ tiền tuyến chi chiến. Vậy hạ, Hạc Thành bên kia tin tức chuyển đến, Hạ Tự cùng Từ Kiện liên thủ 10 phần thành công. Vậy là tốt rồi, Tần Vũ thả ra trong tay thư tử, phiền nguyên mặc dù giảo hoạt, lại cuối cùng đã rơi vào chúng ta trong cục, trận chiến này qua đi, chính là chúng ta biến đổi trọng yếu thời cơ. Lý Hoài An mỉm cười đáp lại. Tại Tần Vũ trong phủ, Tần Vũ đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua tinh không, suy nghĩ lại trôi hướng ban ngày lúc trong cung phát sinh chấn động. Bệ hạ, ngài thật quyết định muốn làm thế này sao? Lý Hoài An thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Tần Vũ xoay người lại. Hoài An, chúng ta tuyệt không thể chịu được mục nát sinh sôi. Những quan viên kia nếu không diệt trừ, quốc chi căn cơ liền sẽ lung lay. Lý Hoài An gật gật đầu. Xác thực, công khai tội của bọn hắn đã gây nên dân gian nghi nghị, rất nhiều người tỏ ý vui mừng. Chỉ là những này có liên quan vụ án tham quan một khi vấn trạm, chỉ sợ trong triều có ít người sẽ tâm sinh sợ hãi. Đúng là như thế. Tần Vũ chậm rãi nói rằng, chính là muốn khiến cái này trong lòng còn có may mắn người thấy rõ ràng, bất kỳ phản bội cùng mục nát đều không có được ra. Lúc này, Tiểu Hú đi vào thư phòng, hắn dường như bị phụ hoàng lời mới rồi hấp dẫn lấy. Phụ hoàng, ngài nói những sự tình này, đến cùng trọng yếu bao nhiêu? Tần Vũ nhìn qua con của mình, mỉm cười. Tiểu Hú, những chuyện này là trị quốc an bang mấu chốt, chỉ có quốc gia căn cơ vững chắc, tương lai mới có hòa bình cùng phồn vinh. Tiểu Hú trừng mắt nhìn, cái hiểu cái không gật đầu. Ta sẽ cố gắng học tập, về sau có thể giúp một tay. Tần Vũ trong mắt lộ ra một tia từ ái, vậy là tốt rồi, tương lai là thuộc về các ngươi. Cùng lúc đó, tại Hạc Thành phủ đệ, Phiền Nguyên đang cùng Tiêu Hòa thảo luận tình thế. Trong phòng bầu không khí khẩn trương, ánh đến tỏa ra sắc mặt của bọn hắn, lộ ra càng thêm nghiêm trọng. Phiền huynh, tình cảnh của chúng ta càng ngày càng khó khăn, Tiêu Hòa thấp giọng nói rằng, Tần Vũ một mực ép sát không thả, bây giờ trong thành viện quân chưa đến, chúng ta nên như thế nào tự xử? Phiền Nguyên nắm chặt nắm đấm, chau mày, ta sẽ không bỏ rơi, cho dù là khốn cảnh, chúng ta cũng phải tìm ra một con đường đến. Lực lượng của hắn tuy mạnh, nhưng chúng ta không nhất định không có cơ hội thắng. Tiêu Hòa gật đầu, cứ việc trong lòng vẫn như cũ bất an, nhưng cũng hy vọng có thể tìm tới đường ra. Chỉ cần chúng ta có thể kéo lại mấy ngày, đợi đến viện binh đến, có lẽ có thể phản kích. Đúng vậy, Phiền Nguyên chậm rãi gật đầu, chúng ta tất cả muốn nhìn thời cơ. Thanh âm của hắn mang theo đè nén lửa giận. Bóng đêm dần dần thâm trầm, toàn bộ Hạc Thành tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức. Bất luận là Đại Tần Quốc cung điện, vẫn là đối địch trận doanh miếu đường, tất cả mọi người biết, đây là một trận liên quan đến tương lai đỏ sức. Sáng sớm hôm sau, một đội binh sĩ áp tải một chút người mặc áo tù nhân quan viên đi qua kinh thành đường cái, dân chúng chen chúc tại hai bên đường, nhao nhao chỉ trỏ, có chút thậm chí lớn tiếng gọi tốt. Những này tham quan rốt cục bị bắt lại, đáng chết cuối cùng có báo ứng. Một cái lao giả không cam lòng thanh âm tại quần chúng bên trong truyền ra. Tần Vũ đứng tại trên đài cao, nhìn xuống đây hết thảy, trong lòng nổi lên một tia vui mừng. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu, hắn hiểu được, nếu muốn hoàn toàn hoán mới quốc gia này, đường phải đi còn rất dài. Bậc thang hạ Lý Hoài An đi tới, nhẹ nói, "Vậy hạ, thần đã an bài tốt tất cả, chờ vấn trạm về sau, những người này liền sẽ trở thành vết xe đổ." Tần Vũ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Đây là nhất định phải cử chỉ, Hoài An, quốc gia tương lai không cho có nửa điểm lãnh đạo. Tần Vũ đứng tại trên bậc thang. Tiêu Hạ chậm rãi đi lên phía trước, lập tức nhẹ giọng cắt ngang Tần Vũ trầm tư. "Vậy hạ, nghe nói Phiền Nguyên cùng Tiêu Hòa tại Hạc Thành tụ tập một cỗ thế lực không nhỏ, dường như tại mưu đồ làm loạn." Tần Vũ xoay người lại, "Phiền Nguyên cùng Tiêu Hòa sẽ không ngồi chờ chết, bọn hắn dụng tâm hiểm ác, ta ha có thể không biết." Hắn hơi hơi dừng một chút, "Nhưng nếu như có thể dùng trí, làm gì cường công?" Lúc này, Lý Hoài An cũng đến gần, nhẹ nhàng chắp tay nói, "Vậy hạ anh minh, đã Hạc Thành ngay lúc này còn không người tiếp viện, không bằng lại dùng kế tạo áp lực, lấy nhiễu tâm thần." "Không sai." Tần Vũ khẽ gật đầu, "Hạc Thành thế cục còn tại trong phạm vi khống chế. Hoài An, phái người tăng cường tình báo dò xét, đồng thời điều hành nhân thủ bắt thượng, nếu có thể không đánh mà thắng chi binh, tự nhiên là bên trên." "Thần tuân mệnh." Lý Hoài An lui ra. Cùng thời khắc đó, Tần Hú cùng Tần Y Dì hai huynh muội này cũng lặng lẽ trốn ở dưới hiên nghe lén phụ thân của bọn hắn cùng đám đại thần đàm luận quốc kế dân sinh. Tần Hú nhỏ giọng đối muội muội nói, "Phụ thân thật rất lợi hại, coi như địch nhân mạnh hơn, hắn cũng chỉ có phá giải biện pháp." Nhỏ Tần Y Dì thì dùng sức gật đầu, "Đúng à, ta sau khi lớn lên cũng muốn giống phụ thân như thế lợi hại." Ngày Tết tới gần, kinh thành bên trong rời xa chiến trường, dần dần thể hiện ra cảnh sắc an lành không khí. Chương 884, Đế Vương trị quốc sách. Chương 884, Đế Vương trị quốc sách. Tần Vũ ở trong đại điện đi qua đi lại, suy nghĩ sâu xa lấy năm đầu quốc chính đại kế. Hắn biết, mặc dù trước mắt cục diện tạm ổn, nhưng chi phối một cái đại quốc cũng không có nghĩa là sự vụ dườm già lại bởi vậy giảm bớt. Hạ Tự từ ngoài cửa đi vào, chắp tay cung kính, "Bệ hạ, có quan hệ biên cảnh sự vụ cùng dân sinh vấn đề tấu chương đã chỉnh lý thỏa đáng, mời bệ hạ xem qua." Tần Vũ tiếp nhận Hạ Tự đưa tới tấu chương, chăm chú đọc qua mỗi một trang, phía trên chữ viết đều liên quan đến bách tính khó khăn cùng cương vực an ổn. Ánh mắt của hắn lướt qua, trong lòng không ngừng tính toán. "Hạ Tự, năm sau đầu mùa xuân, ngươi cùng Từ Kiện chuẩn bị bắc hành, ta cần các ngươi đi biên tái tuần sát một phen. Dân chúng địa phương sinh hoạt tình trạng, nhất định phải cần phải xác minh không sai." "Vâng, bệ hạ." Hạ Tự cùng Từ Kiện cùng nhau ở bên cùng kêu lên đáp ứng, lĩnh mệnh sau cùng nhìn nhau, triển lộ ra ứng đối tương lai khiêu chiến quyết tâm. Trong hoàng cung, Tần Vũ ngồi tại trước thư án, cầm trong tay một chi bút son, đang dựa theo hạ thần đưa lên tấu chương chụp hạng phê duyệt. Mặc dù giờ phút này cung nội không khí bị ngày lễ bao phủ, nhưng hắn tâm tư cũng không bởi vậy buông lỏng. Trị quốc bình thiên hạ, đối với hắn mà nói, chưa hề có ngày nghỉ có thể nói. "Bệ hạ, Tiêu Hách cùng Kế Kiên nắm đã đem ngày mùa thu hoạch thuế má thanh tra công tác sửa soạn xong hết, khoản đã đưa đến. Cung nữ nhẹ giọng đưa lên một quyển thẻ tre, Tần Vũ gật đầu ra hiệu, cầm lấy tinh tế xem xét. Quả nhiên, trải qua hai vị trong triều trọng thần cố gắng, ngày xưa tệ nạn kéo dài lâu ngày đã được đến bước đầu giải quyết. Thôi có vẻ thỏa mãn gác lại thẻ tre sau, hắn ra hiệu cung nữ lui ra, suy nghĩ một lát, lại gọi Hạng Tự đến đây. Hạng Tự, nay ngày mùa thu hoạch thuế má thanh tra công tác tiến triển như thế nào? Ngươi nhưng có chú ý tới? Hạng Tự trầm giọng trả lời, bệ hạ, Tiêu Hạ cùng Kế Kiên nắm đã làm rõ nhiều năm nghi nan vấn đề, chắc chắn hữu lực cải thiện triều ta tài chính. Đây là một cái hưng bang cử chỉ. Tần Vũ nhẹ gật đầu, trong lòng đã có mới một tầng tính toán, hoàn toàn chính xác, như lần này có thể toàn nguyện, có lẽ năng lực năm sau tân chính đánh tốt cơ sở. Hạng Tự kế hoạch đã xác định, đầu mùa xuân ngươi cùng Tử Kiện Bắc hành tuần sát. Hạng Tự có chút không ngời, chắc chắn đáp, thần định không dám thất lễ. Đang lúc này, nhỏ Tần Y Lì bay nhảy lấy chạy vào trong điện, hiện ra nụ cười trên mặt thiên chân khả ái. Tần Vũ thấy thế, hơi giãn ra lông mi, nhất thời đem quốc gia đại sự thả đến một bên. Xem như phụ thân, một màn kia thân tình mềm mại nhường trên mặt hắn uy nghiêm cũng thiếu mấy phần. Phu hoàng, ngài lại tại nhìn những cái kia nhàm chán thẻ tre, nhiều như vậy chữ, nhất định rất vất vả à? Tần Vũ cười đem nữ nhi kéo đến trên gối, những chữ này mặc dù nhiều, lại quan hệ rất nhiều bách tính sinh hoạt, phụ hoàng nhất định phải chăm chú đối đãi. Tần Y Lì gật gật đầu, nàng cố gắng mong muốn lý giải, nhưng hiển nhiên đây đối với một cái non nớt tiểu nữ hài tới nói vẫn là có chút chịu tượng. Tần Vũ ôn nhu nói, bất quá, ngươi sau khi lớn lên sẽ rõ. Giờ phút này, đông tuyết lặng yên từ rộng mở song cửa sổ bên ngoài bay xuống. Sát trời dần tối, màn đêm chậm rãi đem kinh thành bao trùm, tuyết đưa nó trang trí thành một mảnh tĩnh mịch hòa quyện. Tần Vũ hất lên áo ngoài đi đến, hướng phụ thân đi hành lễ sau mỉm cười nói, phụ thân, hôm nay tuyết dường như ngụ ý năm sau chính là một cái bội thu chi niên. Tần Vũ đem ấm áp đèn đuốc nhìn về phía nhi tử, chỉ hy vọng như thế. Bất quá chỉ dựa vào trời trợ giúp là không đủ, sự do người làm, chỉ có cước đạp thực địa đi làm việc, khả năng bảo đảm vững bước tiến lên. Lúc này, triều đình bầu không khí giống nhau phía ngoài bông tuyết giống như yên tĩnh, lại ẩn giấu gợn sóng. Tại cái này quốc thái dân an cảnh tượng phía sau, Tần Vũ biết rõ nhất định còn sẽ có mới khiêu chiến đang chờ đợi. Hú Nhi, ngươi cũng nên quen thuộc quốc gia đại sự. Tần Vũ vô nhẹ Tần Hú bà bay, thầm thiên nói, biết được dân sinh khó khăn, thể nghiệm và quan sát tình hình trong nước, tương lai cuối cùng cũng phải dựa vào các ngươi đến chống lên mảnh giang sơn này. Tần Hú nặng nề mà gật đầu. Hắn biết cái này không chỉ có là phụ thân kỳ vọng, ta sẽ hết sức làm được. Màn đêm hoàn toàn bao phủ lại kinh thành, trong điện đèn đuốc chập chờn, tỏa ra trong phòng mỗi người gương mặt. Tần Vũ đắm chìm trong cùng con cái ấm áp hô động bên trong, nhưng chỗ chức trách, hắn rất nhanh liền về tới công văn trước, trong lòng mong nhớ lấy ngày mùa thu hoạch thuế má cùng tài chính vấn đề. Lúc này, ngoài điện có tiếng bước chân nhẹ nhẹ truyền đến. Là Tư Kiện đến báo, khởi bẩm bệ hạ, bộ tài chính mới nhất số liệu sửa sang lại. Nhưng là bởi vì các bộ môn ở giữa cân đối vấn đề, rất nhiều chi tiết vẫn cần tiến một bước xác minh. Tần Vũ khẽ nhíu mày, trầm tư một lát, sau đó chuyển hướng Từ Kiện, phái người điều tra rõ các phân đoạn nhân viên phụ trách, tra lậu bổ quyết. Ta sẽ cùng Lý Hoài An thương nghị biện pháp giải quyết. Vâng, bệ hạ. Từ Kiện lĩnh mệnh lui ra. Thấy phụ thân cao mày, Tần Hú chủ động nói rằng, phụ thân, ta có thể cùng ngài cùng nhau hiểu những chuyện này. Ta hy vọng có thể càng nhiều tham dự hướng vụ. Tần Vũ cảm giác sâu sắc vui mừng, bị vơi đáp lại, Hú Nhi, có thể có này chí hướng rất tốt. Như vậy, ngươi liền bồi phụ hoàng cùng đến xem những này hồ sơ a. Bọn hắn cùng nhau đi đến dưới ánh đèn, Tần Vũ bắt đầu giải đọc hồ sơ bên trên ghi chép. Mặc dù số lượng từ phức tạp, đây là Lý Hoài An đi đến. Bệ hạ, có thể nguyện cùng lao thần cùng bạn gần đây nội chính sự tình. Hoài An, vừa bạn, liên quan tới ngày mùa thu hoạch thuế má vấn đề, ta đang muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Lý Hoài An chậm rãi nói rằng, bệ hạ, thuế má vấn đề, từ xưa đến nay. Trước đây bởi vì kinh xem xét sự kiện liên lụy đại lượng tinh lực, các nơi thuế má số liệu báo cáo cùng tài chính tình trạng kết nối có chỗ kéo dài. Mong muốn cải thiện hiện trạng, thứ nhất cần mệnh lệnh các quận gấp rút kiểm tra đối chiếu sự thật, cũng cùng trị tốt bên trong sự phủ mật thiết phối hợp, thứ hai tăng lớn giám sát cường độ, bảo đảm số liệu chân thực. Trừ cái đó ra, theo ta thấy, có thể bắt chước lúc trước kế sách, ở các nơi mở rộng ưu lương nông kỹ, từ căn nguyên nâng lên cao sản ra. Lý Hoài An tiếp tục nói bổ sung. Tần Vũ dùng sức gật gật đầu, theo ngươi thấy, này sách đến đi, Hạng Tự ở các nơi có chút uy tín, liền nhường hắn phụ trách việc này. Lý Hoài An đứng thanh sau cáo lui, trong điện quay về yên tĩnh. Bóng đêm dần dần dày, đại tần hoàng cung bên trong đèn đuốc sáng trưng. Tại thư phòng một góc, Tần Vũ thả ra trong tay hồ sơ, như có điều suy nghĩ. Hắn quyết định tự mình đi một chuyến Mạc phủ. Mạc Trọng Hành là cái rất có trí tuệ người, Tần Vũ nghĩ thầm có lẽ tại vị lão hữu này nơi đó có thể được tới một chút dẫn dắt. Sáng sớm hôm sau, Tần Vũ mang theo tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, đón xe tiến về Mạc phủ. Trên đường đi bốn phía pháp luật ngay ngắn trật tự, hai bên đường phố tiểu thương đã bắt đầu bận rộn, trong không khí tràn đầy sinh hoạt khí tức. Tần Vũ nhìn qua phồn bình cảnh tượng, không khỏi sinh lòng cảm khái, muốn tiếp tục thủ hộ dạng này an bình, không biết do phải bỏ ra nhiều ít tâm huyết ta tới Mạc phủ. Mạc Trọng Hành ngay tại trong đình viện thưởng thức ngày mùa thu vườn hoa. Nhìn thấy Tần Vũ đông nhiên tới thăm, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức là nụ cười hân hoan. Bệ hạ đại giá quang lâm, thật là làm cho Hàn xá thật là vinh hạnh a. Mạc Trọng Hành nói, đội vàng tiến lên đón đến. Tần Vũ cười khoát tay, nói rằng, lão hữu làm gì khách khí như thế? Hôm nay tới là vì cùng ngươi nói chuyện quốc sự, cũng thuận tiện nhấm nháp nhà ngươi rượu ngon. Chương 885, kiếm chỉ tham nhũng, ổn cục Niu Sa. Chương 885, kiếm chỉ tham nhũng, ổn cục Niu Sa. Hắn ra hiệu người hầu đem lễ vật trình lên, đây là một chút bụng lễ, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Mạc Trọng Hành nhìn một chút kia lễ vật, vui mừng gật gật đầu, bệ hạ có lòng, mau mời đi vào, chúng ta đi trước trong sảnh ngồi xuống đi. Hai người đi vào trong sảnh, chỗ ngồi như cũ đơn giản hào phóng, chính như Mặc Trọng Hành trước sau như một phong cách. Người hầu bưng lên sớm đã chuẩn bị xong rượu ngon cùng trà bánh, chén nhỏ ở giữa, hương khí lượn lờ. Gần nhất thời cuộc tuy nói ổn định, nhưng thuế má vấn đề một mực để cho ta đau đầu. Tần Vũ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó cảm thán nói. Mặc Trọng Hành chậm rãi đáp lại, mang theo một tia trầm tư, gần nhất thường xuyên chiến sự cùng thiên tai quả thật làm cho quốc khố giật gấu ba bay. Bất quá giáo dục dân chúng tăng lên làm nông kỹ thuật, có thể sẽ là kế hoạch lâu dài. Mà đối với ngắn hạn vấn đề tiền bạc, không ngại cân nhắc điều chỉnh chế độ thuế, khổ nhàn kết hợp. Tần Vũ nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu, ngươi kiến giải luôn luôn sâu sắc như vậy. Hoàn toàn chính xác nên nhường dân sinh tính dưỡng, đồng thời muốn điều chỉnh tài chính sách lược, mấy ngày trước đây ta cùng Lý Hoài An cũng có tương tự thảo luận. Hai người tiếp tục quay chung quanh trước mắt quốc sách xâm nhập nghiên cứu thảo luận, Mặc Trọng Hành thỉnh thoảng đưa ra một chút tính kiến thiết ý kiến. Tần Vũ chăm chú lắng nghe, nội tâm dần dần có minh xác phương hướng. Trận này nói chuyện, từ sáng sớm một mực duy trì liên tục tới mặt trời lặn, biết kia vòng mặt trời đỏ chậm rãi rơi xuống. Bệ hạ tại quốc sự bên trên như thế tận tâm, chúng ta thần tử chỉ có tận tụy phụ tá. Mặc Trọng Hành trong lời nói cũng là chân thành. Tần Vũ đứng người lên, cười cười, tán thưởng nói rằng, các ngươi có những này trung thành thần tử phụ tá, ta khả năng yên tâm lớn mật thi triển khát vọng. Sáng sớm hôm sau, Tần Vũ tại thư phòng vừa mới xử lý xong một ngày thông lệ đấu, liền nhường Lý Hoài An cùng Từ Kiện tới trước mặt hắn. Hắn thần sắc nghiêm trọng, nhíu mày. Lý tiên sinh, liên quan tới Hàn cung một chuyện, ngươi nhưng có cái gì tiến triển? Tần Vũ đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề. Lý Hoài An có chút chắc tay, trầm giọng nói, bệ hạ, thần đã lấy người điều tra nghe ngóng qua, Hàn Khâu ở địa phương hoàn toàn chính xác làm việc không hợp, ỷ thế hiếp người, thậm chí gian ô dân nữ sự tình đều có dấu vết mà lần theo. Hắn ỷ vào phụ thân quyền thế, hoành hành không sợ. Lời này vừa nói ra, Tần Vũ trong mắt lóe lên một chút tức giận. Như thế ác liệt hành vi tuyệt đối không thể nhân lượng, nhưng Hàn cung thân làm bên trong sự, lại nắm giữ sự việc cần giải quyết, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Từ Kiện thấy thế, suy nghĩ một lát sau chen vào nói, vậy hạ, phải chăng có thể âm thầm nghĩ cách thu thập càng nhiều chứng minh thực tế, nhường bách tính chi lòng có chỗ dựa vào, chờ thời cơ chín muồi thời điểm nói chắc như đinh đóng cột, lại động thủ không muộn. Tần Vũ gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng vẫn không vui. Những này tham nhũng chi đồ, sâu mọt đồng đạo, tùy ý bọn hắn tồn tại, chung quy là đối đại Tần Thái hoàng lầm. Lúc này, Tần Vũ cùng Tần Y đi từ bên ngoài chạy vào, nhỏ giọng hướng chính đang thương nghị đám người hành lễ. Phụ hoàng hôm nay thời tiết thật tốt, có thể hay không mang bọn ta đi luyện kiếm? Tần Vũ cười đến sán lạ. Tần Vũ thấy thế, thoáng giãn ra lông mày, chuyển hướng Từ Kiện, ngươi lại tạm thời bồi hai vị điện hạ hắn đối bọn nhỏ từ ái gật đầu, luyện kiếm sự tình không thể rơi xuống. Từ Kiện cười bằng lòng, mang theo Tần Vũ cùng Tần Y đi hướng đỉnh viện phương hướng đi đến, nhìn xem hai đứa bé thân ảnh, Tần Vũ vẫn không khỏi lại phải lâm vào trầm tư. Sau đó không lâu, Hạng Tự bước nhanh đi vào thư phòng, mang trên mặt vẻ bất an. Bệ hạ, Hạc Thành Phiền Nguyên cùng Tiêu Hòa dường như có dị động, tình báo biểu hiện bọn hắn tại kích động dân chúng đối phe ta bất mãn, y đổ lung lay dân tâm. Tần Vũ chuyên chú nghe xong báo cáo, chậm rãi lên tiếng, hai người này trong lòng còn có dạ tâm, cấu kết nước khác, một khắc không được an bình. Lý Hoài An xen vào nói, vậy hạ, này sách ở chỗ ổn dân tâm, tạm thời không cần xung đột chính diện, còn cần kế hoạch chu toàn, cẩn thận ứng đối, có lẽ làm mất nước, mở ra lối riêng, suy yếu ảnh hưởng. Tần Vũ hơi gật đầu, tiếp tục quan sát động tĩnh, tất cả tình báo cần kịp thời báo cáo. Hạ Tự lĩnh mệnh sau, lại nói, vậy hạ, Tiêu Hạ đã điều động quân đội tăng cường biên cảnh phòng thủ, ngoài ra hắn đề nghị tướng quân quyền tài chính chia nhỏ quản lý, để phòng quyền lực quá tập trung, dẫn phát nhiễu loạn. Tần Vũ hiển nhiên đối đề nghị này hết sức cảm thấy hứng thú, quay đầu ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lý Hoài An, phương pháp này rất tốt, xem ra việc này cần cùng rất nhiều văn võ cộng đồng thương nghị, tăng tốc áp dụng. Lúc đến buổi chiều, Tần Vũ rời đi thư phòng, cố ý đi luyện võ trường tìm kiếm bọn nhỏ. Tần Vũ ngay tại chăm chú vung kiếm, kiếm thế mặc dù còn non nớt, Tần Vũ tâm tình cũng dần dần bình tĩnh. Tần Vũ đứng tại cách đó không xa, mỉm cười nhìn Tần Vũ vung kiếm thân ảnh. Tần Vũ đang hết sức chăm chú luyện tập. "Hú Nhi, chú ý ngươi hạ bàn." Tần Vũ xa xa chỉ điểm, ổn định khả năng xuất kỳ chế thắng. Tần Vũ nghe tiếng thu kiếm, quay đầu cất giọng đáp, "Vâng, phụ hoàng." Lúc này, Từ Kiện đi tới, cung kính đối Tần Vũ nói rằng, "Bệ hạ, Hạng Tự đang chờ ngài, hôm nay để tài thảo luận tương đối phong phú." Tần Vũ gật đầu, đối ngay tại nhỏ chạy tới Tần Vũ cùng Tần Y Li mỉm cười ra hiệu, tiếp tục luyện tập, nhớ kỹ không muốn quá mệt mỏi. Tần Vũ mang theo Từ Kiện trở về cung nội. Trong thư phòng, Hạng Tự đã làm tốt chuẩn bị, nhìn thấy Tần Vũ, lập tức nói rằng, "Bệ hạ, căn cứ tình báo mới nhất, Phiền Nguyên cùng Tiêu Hỏa như cũ tại hoạt động, nhưng cường độ có chỗ yếu bớt." Tần Vũ hơi suy nghĩ một chút, lạnh nhạt đáp lại, xem ra giai đoạn trước bố trí có chút hiệu quả. Bất quá nhất định phải tăng lớn cường độ, tại quyết sách bên trên bất cứ uy hiếp gì đều muốn tại nảy sinh giai đoạn bị bóc chết. Hắn dừng một chút, còn nói thêm, "Chúng ta muốn nhanh chóng thành lập đặc biệt tổ thẩm tra." Nói đến chỗ này, Từ Kiện xen vào nói, "Bệ hạ, sơ bộ nhân tuyển đã định, theo thứ tự là Kế Kiến Nắm, Triệu Đả cùng ta. Bọn hắn tại riêng phần mình lĩnh vực đều có cực mạnh năng lực, tin tưởng có thể đảm nhiệm này trách nhiệm." Tốt, Tần Vũ gật đầu tán thành, trừ cái đó ra, tạm thời giải trừ Hàn cung chức vụ, lấy bảo đảm công chính. Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ lá cây sàn sạt lay động. Hạ Tự lập tức ghi chép Tần Vũ chỉ thị, trong lòng đối Tần Vũ quả cảm quyết sách sinh lòng kính nể. "Bệ hạ, liên quan tới đem Hàn Khâu áp tải, phải chăng cần sớm công khai tuyên bố việc này?" Lý Hoài An hơi có vẻ lo lắng. Tần Vũ suy nghĩ một lát, bình tĩnh nói, "Không cần quá sớm lên giường, chờ điều tra có đoạt được lại công nhiên bày tỏ. Không thể nóng đội. Truyền lệnh cho Tiêu Hạ, tại biên cảnh phòng thủ bên trên tiếp tục tăng giá cả, còn có quân quyền tài chính cắt điểm công việc phải nhanh một chút đẩy vào. Tần Vũ bàn giao nói. Tuân mệnh đám người cùng kêu lên đáp lời. Hội nghị kết thúc lúc đã gần đến trạm vào tối, chân trời dáng chiều nhuộm đỏ chân trời. Hôm sau, dương quang xuyên thấu qua nặng nề tầng mây vẩy vào cản thành trên đường phố, cho cái này sáng sớm tăng thêm một tia sáng tỏ. Chiều hội kết thúc sau, Tần Vũ đi ra đại điện, ánh mắt quét mắt trước mắt cung đình. Hắn biết, muốn bảo trụ cái này rộng lớn mà bình cường quốc gia. Cuối hành lang, Từ Kiện đã đợi chờ đã lâu. Bệ hạ, kế kiến nắm, Triệu Đả cùng ta đã bắt đầu điều tra Hàn Khâu một án. Chương 886, Mục Trung Phong Vân chương 886, Mục Trung Phong Vân Từ Kiện nói rằng: "Rất tốt, án này không thể coi thường, chúng ta nhất định phải bảo đảm mỗi một bước đều ổn thỏa đáng tin." Tần Vũ nhẹ gật đầu, hiển nhiên đối với chuyện này mười phần chú ý, "Đi thôi, chúng ta gặp gỡ bọn họ." Mấy người xuyên qua trong cung hành lang, đi vào trước đó bọn hắn nói chuyện nghị sự phòng. Kế Kiên Bình cùng Triệu Đà sớm đã chờ đợi ở đây, nhìn thấy Tần Vũ tiến đến, lập tức đứng dậy hành lễ. "Bệ hạ." Hai người nói rằng: "Mời ngồi." Tần Vũ mỉm cười, sau đó ngồi vào một bên trên chỗ ngồi, nói một chút kế hoạch của các ngươi. Kế Kiên Bình dẫn đầu phát ra tiếng: "Bệ hạ, chúng ta dự định từ Hàn Khâu ngày thường nói chuyện hành động cùng hắn cùng Phiên Nguyên, tiêu hóa quan hệ của hai người vào tay. Ngoài ra, còn cần tiến một bước điều tra ngục bên trong những cái kia bạo động phải chăng cùng hắn có quan hệ." Triệu Đa tiếp lời đến: "Ngoài ra, ta dự định tự mình đi một chuyến Hạt Thành, nơi đó là Phiền Nguyên cùng Tiêu Hỏa chiếm cứ chi địa, có lẽ có thể tìm tới một chút dấu vết để lại." Từ Kiện gật đầu phụ họa: "Thật là như thế, bất quá chuyến này cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị, để phòng có biến." Nghe xong mấy người kể rõ, Tần Vũ lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Sau đó hắn có chút ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, lộ ra kiên quyết: "Án này quan hệ trọng đại, nhất định phải tra rõ. Triệu Đà ngươi cần phải cẩn thận một chút, cũng kịp thời hồi báo tin tức." "Tuân mệnh." Triệu Đà trịnh trọng đáp lại. Đang lúc bọn hắn thương nghị ở giữa, một tên thị vệ vội vàng tiến đến, mặt lộ vẻ lo lắng: "Bệ hạ, ngục bên trong xảy ra quy mô nhỏ náo động, Hàn Khâu dường như tại kích động một tốt." Quả nhiên, cái này Hàn Khâu hạ ngục còn không an phận. Tần Vũ cười lạnh một tiếng, lập tức phái người tiếp viện, đồng thời phong tỏa tin tức, đừng cho ngoại giới biết được. Hạng Tự hợp thời đề nghị: "Bệ hạ, chúng ta có thể phái Từ Kiện tăng cường ngục tốt lực lượng, đồng thời phái Lý Hoài An từ bên cạnh phụ trợ, bảo đảm ngục bên trong an toàn." Nghĩ đến Lý Hoài An trước sau như một thông minh cùng trầm ổn, Tần Vũ trong nội tâm an tâm một chút, lập tức đối Từ Kiện nói: "An bài như thế, nhanh đi à." Nghị sự trong phòng bầu không khí ngưng trọng, Tần Vũ vừa bố trí xong nhiệm vụ, liền nhíu mày. Hắn biết rõ lần này trấn an ngục bên trong dung chuyển tầm quan trọng, không chỉ có liên quan đến Hàn Khâu một án hướng đi, càng là đối với hắn chi phối ổn định một lần khảo nghiệm. Hôm sau, trời vừa sáng, Tần Vũ liền cầm trong tay trường kiếm, tại trước điện luyện kiếm. Động tác của hắn nước chảy mây trôi. Đang lúc hắn chuyên chú vào kiếm chiêu biến hóa lúc, Tần Vũ cùng Tần Y Khoan Thai tới chậm. "Phu thân." Tần Y thì khoái hoàng hô, chạy gấp tới. Tần Vũ thu kiếm mà đứng, mỉm cười ngồi xuống, sờ lên đỉnh đầu của nàng, nhỏ gợn: "Hôm nay lại muốn trộm lười không luyện chữ sao?" Tần Vũ ở một bên bĩu môi, nàng chính là không thích luyện chữ. Thiếu niên trên mặt viết đầy đối muội muội bất đắc dĩ lại cương chiều tâm tình. "Tốt a, ta luyện chưa đi." Tần Y liễu môi, nhưng lại vội vàng hướng thư phòng chạy tới. Tần Vũ nhìn qua nàng đi xa bóng lưng, quay đầu đối Tần Hú nói rằng: "Hú nhi, ngươi cảm thấy lần này thẩm phán sẽ như thế nào?" Tần Hú chăm chú suy tư một lát, nói rằng: "Phụ thân, Hàn Khâu người này âm hiểm xảo trá, huống chi Như Hoa chỉ lại thay hắn ôm lấy tất cả chịu tội, nhi thần cảm thấy lần này thẩm phán sẽ không thuận lợi như vậy." "Ừm, dù sao gần nhất tình thế khẩn trương." Tần Vũ gật gật đầu. "Ta muốn ngươi nhiều đi theo ngươi Lý thúc, chờ hắn phân ưu, học được quan sát đại cục." Tần Hú trọng trọng gật đầu, hài nhi minh bạch. Cùng lúc đó, bên trong sử phủ bên ngoài đã là tiếng người huyên náo, hai bên đường chật ních vây xem máy tính, người người đều đối cái này liên quan lớn vụ án nghị luận ầm ĩ trong hành lang. Hàn Khâu mặt không thay đổi đứng tại ghế bị cáo bên trên, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Thẩm Lý Triệu Đà. Như Hoa chỉ thì bị nâng lên nhân chứng tịch, vẻ mặt hơi có vẻ khẩn trương. "Hàn Khâu, ngươi là có hay không nhận tội?" Triệu Đà mở miệng: "Ta cũng không cảm thấy có vác quốc gia ân đức." Hàn Khâu nhàn nhạt đáp. Triệu Đà ánh mắt run lên, vừa muốn tiếp tục truy vấn, Như Hoa chỉ đã không kịp chờ đợi đứng ra: "Ta nguyện làm chứng, Hàn Khâu cũng đều pháp cử chỉ, lúc ấy chính là ta ham món lợi nhỏ công chi tâm, sự vụ chưa hết chu toàn, mới nhượng việc này." Như Hoa chỉ dứt lời, đường hạ một mảnh xôn xao, một chút người quan sát xì xào bàn tán, có người hoài nghi, đó căn bản là Như Hoa chỉ thay Hàn Khâu đại tội. Triệu Đa nhìn thoáng qua Như Hoa chỉ, lại nhìn phía dự tính trên ghế trầm ổn Từ Kiện, trong lòng đã có số đo. "Như Hoa chỉ, ngươi biết ảnh hưởng tư pháp một trong sự tình sao?" Triệu Đa lạnh lùng hỏi. Như Hoa chỉ mặt lộ vẻ khó xử, đành phải cúi đầu xuống. Đường bên ngoài, Hạ Tự đang cùng Lý Hoài An cùng nhau quan sát động tĩnh. Cái này Như Hoa chỉ thật sự là thọ tử hồ bi. Hạ Tự lắc đầu. Lý Hoài An lại mỉm cười, "Không nổi, dáng có bảy tấc, chúng ta chỉ cần vững vàng đả kích, không lo hắn không lộ sơ hở." Bên cạnh người quan sát nhóm thấy thẩm tra xử lý tiến vào cục diện bế tắc, nhao nhao nghị luận Hàn Khâu vô lại bản tính, thỉnh thoảng có tiếng người xưng muốn vì chịu khổ bách tính lấy lại công đạo. Đột nhiên, một hồi ồn ào âm thanh truyền đến. Đám người ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy đại đường bên ngoài vang lên một chuỗi thanh thúy tiếng chuông, đám người nhường ra một con đường, chậm rãi đi tới một cái nữ tử áo trắng, chính là Hàn Khâu tranh phong biện Lý Lãm. Nghe án này đã lâu, không biết có thể hay không mời Triệu đại nhân nhường tại hạ nữ tử có hơi hơi lượng tiếng nói, đang muốn mở lời, Triệu Đà lại ném đi thoáng nhìn. Rất nhanh nữ tử liền bị dẫn đi. Triệu Đà chân mày hơi nhíu lại, trong hành lang nhất thời yên tĩnh im mắng, bầu không khí ngưng trọng đến làm cho người thở không nổi. Hắn trầm tư một lát, cuối cùng quyết định đánh vỡ trận này cục diện bế tắc. Bản án điểm đáng ngờ rất nhiều, tạm thời bỏ dở thẩm tra xử lý, ta muốn để kế bình xâm nhập điều tra, cần phải bảo đảm chính nghĩa có thể mở rộng. Triệu Đạt tuyên bố, thanh âm của hắn tại đại đường quân quẩn. Còn chúng vây xem thấy thẩm tra xử lý tạm dừng, có người hiện lộ ra một chút thất vọng, mà càng nhiều người thì là chờ mong sự kiện có thể có tra ra manh mối một ngày. Triệu Đà đưa mắt nhìn đám người dần dần tan đi, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn lại tới Như Hoa Chỉ trên thân. Như Hoa Chỉ có chút cúi đầu, bóng lưng dưới ánh mặt trời có vẻ hơi cô đơn. Cùng thời khắc đó, Tần Vũ ngay tại trong phòng nghị sự, ánh mắt của hắn quét mắt ngay tại bề bộn nhiều việc công vụ các bộ hạ, thần sắc dị thường chuyên chú. Lý Hoài An lặng lặng đứng ở một bên quan sát đến Tần Vũ, hắn biết bệ hạ đang vì gần nhất vụ án mà hao tâm tổn trí. Lý Hoài An, ngươi thấy thế nào vụ án này? Tần Vũ hỏi, mơ hồ có chút bất an. Hàng câu một án, liên lụy rất rộng, như chỉ dựa vào mặt ngoài sợ là khó mà làm rõ trong đó chân tướng. Lý Hoài An đáp, tâm tư kín đáo. Ta cũng lòng nghi ngờ phía sau khả năng có dấu càng lớn như đồ. Tần Vũ gật gật đầu, biểu thị đồng ý chúng ta không thể phớt lờ, ta cần ngươi tiếp tục chú ý điều tra tiến triển, cũng làm cho kế bình đi dò xét càng nhiều phía sau màn sự tình. Tần Vũ quyết sách quả quyết, cái này cũng là hắn trị quốc lý chính trước sau như một phong cách. Hắn biết được đại tần cảnh nội đại lục rộng lớn, nếu không kịp thời xử lý bực này trọng đại vụ án, sợ di hoạn vô tận. Đang lúc hoàng hôn, bên trong sử phủ bên ngoài một mảnh tĩnh mịch. Từ kiện đến gần Triệu Đà, hắn ở trong lòng đã có một kế sách. Triệu đại nhân, có lẽ chúng ta có thể từ Hàn Khâu tư nhân mạng lưới quan hệ vào tay từng cái trải bước, nhìn có hay không phát hiện người có thể dùng được từ kiện đề nghị. Chương 887, Hàn Khâu án toàn bộ bàn đỡ ra. Chương 887, Hàn Khâu án toàn bộ bàn đỡ ra. Hắn tin tưởng muốn mở ra bí ẩn này nhất định phải tìm tới tương quan nhân chứng, chỉ có dạng này khả năng bạch trần những cái kia điều khiển người sau lưng. Triệu Đà gật đầu, rất tán thành. Màn đêm dần dần giáng lâm, ánh trăng vẩy vào tần phủ trong đình viện, xuyên thấu qua một chút chập chờn bóng cây. Tần Vũ ngồi trong thư phòng, băng đứng ở cửa sổ, trong lòng như cũ quanh quẩn lấy Hàn Khâu án đủ loại nghi ngờ. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. "Đại vương." Một tiếng quen thuộc kêu gọi đem sự chú ý của hắn từ suy nghĩ sâu xa bên trong kéo về, Lý Hoài An đi đến, đưa lên một phong thư, đây là kế bình chuyển đến tin tức mới nhất. Tần Vũ tiếp nhận thư, nhanh chóng xem. Trong thư đề nghị Hàn Khâu án cần từ nhiều cái góc độ tiến một bước triển khai, bao quát tộc nhân của hắn quan hệ, cùng quan viên địa phương quan hệ giữa phải chăng chất chứa có mưu đồ. Tần Vũ nhẹ gật đầu, "Lý Hoài An, vẫn là ngươi nói đúng, không thể chỉ nhìn bên ngoài." Chúng ta muốn để kế bình từ càng nhiều góc độ xuất kích. Đột nhiên ngoài cửa vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân, Tần Hú cùng Tần Y Lìa chạy vào. Tần Hú mặc dù tuổi nhỏ, phụ thân, tất cả mọi người đang vì Hàn Khâu án mà bối rối, có phải hay không có cái gì chúng ta có thể giúp một tay? Tần Vũ lông mày giãn ra, từ ái nhìn xem các hài tử của hắn, các ngươi muốn giúp đỡ, đã là ta lớn nhất an ủi. Sau đó hắn đối Tần Y Lìa nói rằng, bất quá, ngươi vẫn là an tâm học tập khác à, giải quyết những này rườm rà sự tình là chúng ta đại nhân chức trách. Nhưng là đại vương Tần Y không phục nói. Có đôi khi tiểu hài tử cũng có thể chú ý tới các đại nhân sơ sót chi tiết không phải sao? Tần Vũ bật cười, sờ lên đầu của nàng, tốt một cái hưu dung hưu như cô nương. Vài ngày sau sáng sớm, dương quang rải đầy đình viện, từ kiện tìm tới Triệu Đà. Triệu đại nhân, chúng ta người phát hiện Hàn Khâu cùng một vị quan địa phương qua lại mất thiết, người kia dường như thường thường ở sau lưng bày mưu tinh kế, đây có lẽ là cái chỗ đột phá. Từ kiện hưng phấn báo cáo. Tốt. Triệu Đà bước cằm, ánh mắt sắc bén, lập tức phái người đi điều tra người này, xem hắn cùng Hàn Khâu ở giữa đến tuột cùng còn có bao nhiêu liên lụy. Tần Vũ đứng tại bên trong sử phủ trong đình viện, thần sắc nghiêm trọng. Hắn sớm đã dặn dò sắp hiện ra trận nhân viên không quan hệ toàn bộ thanh lui, chỉ để lại mấy tên tâm phúc. Đình viện yên tĩnh chỉ nghe thấy gió thổi qua lá cây thanh âm. Lý Hoài An đứng ở một bên, trong tay nắm chặt hồ sơ vụ án, trong thần sắc lộ ra mấy phần nghiêm nghị. Như Hoa Chỉ là lần này thẩm lý nhân vật mấu chốt, đã ở nội bộ chờ. Bắt đầu đi. Tần Vũ ra lệnh một tiếng, vững bước đi vào trong phòng. Trong phòng kia sáng so đình viện càng thêm âm u, bốn phía bị nặng nề vách tường vây quanh. Tần Vũ ngồi ở trung ương, bên cạnh là Lý Hoài An cùng mấy tên quan viên trọng yếu. Như Hoa Chỉ bị dẫn vào, hắn nhìn đã vô lực phản kháng, sắc mặt trắng bệch, nhưng trong mắt còn lưu lại mấy phần cố chấp. Như Hoa Chỉ, Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà trang trọng, hiện tại thừa nhận tội ác còn không muộn. Nếu như ngươi có thể nói ra phía sau trận tướng, bổn vương có lẽ sẽ cân nhắc từ nhẹ xử lý. Như Hoa Chỉ cắn răng, không còn giữ yên lặng. Hắn ngữ điệu bên trong mang theo một chút mỏi mệt, vâng, đúng là ta làm không chuyện nên làm, nhưng ta cũng không có nghĩ qua muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Lý Hoài An ánh mắt lóe lên, kia vì sao lại lâm vào cùng Hàn Khâu đồng như bên trong? Bầu không khí như là đông lại đồng dạng. Ánh mắt mọi người tụ tập tại Như Hoa Chỉ trên thân. Hắn cúi đầu xuống, cuối cùng giống như là rốt cục tựa như quyết định, chậm rãi mở miệng, "Người nhà, là người nhà của ta. Bọn hắn bị Hàn Khâu uy hiếp, bây giờ đã không biết bị giấu tại nơi nào." Trong phòng lặng ngắt như tờ, Tần Vũ ánh mắt nhu hòa một chút, hắn gật đầu ra hiệu Lý Hoài An tiếp tục. Một bên khác, kế bình dựa nghiêng ở trên khung cửa yên lặng nghe, trong lòng cũng không nửa điểm ngoài ý muốn. Hắn tiến lên một bước, "Như Hoa Chỉ, chỉ cần ngươi đem chuyện nói rõ, ta kế nhà tuyệt không để nhà ngươi người bị thương tổn." Như Hoa Chỉ trầm ngâm một lát, rốt cục bắt đầu bạch trần này tấm phức tạp âm như toàn bộ diện mạo. Hắn kỹ càng giảng thuật Hàn Khâu như thế nào lợi dụng quyền thế của hắn cùng bản địa quan viên thông đồng, thông qua hối lộ cùng đe dọa thủ đoạn tả hữu chính sự. Nhưng mà trong âm thanh của hắn vẫn như cũ bảo lưu lấy không cam lòng. Bọn hắn bức ta cung cấp tình báo, thay bọn hắn che lấp tội ác. Như Hoa Chỉ tay run nhẹ nhẹ, ta bất lực, nếu có không theo, người nhà của ta liền sẽ khó giữ được tính mạng. Tần Vũ lặng lặng nghe. Kế bình, ngươi đi an bài. Ta không hy vọng loại này ti tiện thủ đoạn người hy sinh lại không ngừng gia tăng, cũng không thể để những này hắc ám duy trì liên tục. Đương nhiên. Đại vương, kế bình lập tức lĩnh mệnh, quay người an bài tương ứng biện pháp. Theo Nưu Hoa Chỉ khẩu thuật, Tần Vũ dần dần nắm giữ Hàn Khâu thế lực chỗ căn bản. Nghĩ tới đây, hắn nói rằng, "Nưu Hoa Chỉ, ngươi bây giờ còn có cơ hội vì chính mình chỗ tội, trợ giúp chúng ta bắt được càng nhiều đồng bọn." Nhẹ nhàng sau khi gật đầu, Nưu Hoa Chỉ trên mặt không có biểu tình gì. "Ta chỉ cầu có thể bảo trụ người nhà của ta." Trong đại điện, ánh nến yếu ớt. Tần Vũ như cũng ngồi tại cao vị, ánh mắt của hắn tại Nưu Hoa Chỉ trên mặt dừng lại chốc lát, chuyển hướng vừa mới trở về cái bình. Việc này đã gần đến hồi cuối, nhưng luôn cảm thấy còn thiếu thứ gì. Tần Vũ chậm rãi nói rằng, trong giọng nói lộ ra một tia trầm tư. Xác thực như thế Lý Hoài An phụ hòa nói, mặc dù Nưu Hoa Chỉ tiết lộ Hàn Khâu kế hoạch, nhưng chúng ta đối với địch phương chỉnh thể bố cục hiểu rõ vẫn không đủ tất cả mặt. Đây chính là ta chỗ lo lắng. Tần Vũ dừng một chút, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài ánh trăng bao phủ xuống đỉnh viện, chúng ta không thể phớt lờ, nhất định phải hoàn toàn trừ tận gốc những này tai họa ngầm. Kế Bình đứng ở một bên, trên mặt lộ ra một tia hoang mang. Đại vương, ý của ngài là? Kế Bình Tần Vũ xoay người lại, ngươi làm được rất tốt, hiện tại ta cần ngươi tiếp tục truy tra việc này, bảo đảm mỗi một cái liên quan đến người đều đem ra công lý. Nghe được Tần Vũ tán thưởng, Kế Bình trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Đa tạ đại vương tín nhiệm, ta định không phụ nhờ vả. Lúc này, Lý Hoài An mở miệng đề nghị, không bằng nghĩ cách từ ngục bên trong Hàn Khâu trong miệng dò ra càng nhiều tin tức hơn, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Không sai, Tần Vũ gật đầu, còn có Nưu Hoa Chỉ, lấy hắn hiểu, rất nhiều chi tiết nhất định có thể bổ túc. Ta sẽ không để cho người nhà của hắn tại chúng ta ngay dưới mắt nhận bất cứ thương tổn gì. Nhưng vào lúc này, bên ngoài một hồi rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, thiếu niên thanh âm mang theo vài phần hưng phấn, "Phụ vương, chuyện có phải hay không giải quyết?" Tần Vũ nghiêng người nhìn lại, chỉ thấy Tần Hú cùng Tần Y Lệ đứng tại cửa ra vào, hiển nhiên là nghe được bộ phận nói chuyện. Tần Hú một mặt chờ mong, mà Tần Y Lệ thì tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. "Các ngươi sao lại tới đây?" Tần Vũ cũng không có trách cứ, mà là lộ ra vẻ cương triều mỉm cười. "Có một số việc cần phụ vương xử lý, nhưng rất nhanh liền tốt. Phụ vương lợi hại nhất, ta tin tưởng nhất định có thể rất nhanh giải quyết." Tần Y Lệ giơ lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt là không che giấu chút nào sùng bái. Tần Vũ nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, ánh mắt lại trở lại Tần Hú trên thân. Chương 888, Bắc phạt điểm tướng. Chương 888, Bắc phạt điểm tướng Hú Nhi, ngươi cũng muốn nhiều học quan sát sự vật, tự nhiên muốn cẩn thận, xử lý bất cứ chuyện gì lúc, không thể chỉ đổ khoái ý. Ta nhớ kỹ, phụ vương. Tần Hú dùng sức gật đầu, lộ ra phá lệ chăm chú. Nhìn xem cái này một đôi hoạt bát hài tử, trong phòng nguyên bản ngưng trọng không khí hơi hơi dịu đi một chút. Lý Hoài An trong lòng âm thầm kính nể hoàng thượng năng lực xử sự, đã có thể ở chức trách bên trong bảo trì kiên định, lại có thể tại thân tình bên trong dịu dàng mà đối đãi. Kế Bình, Tần Vũ khẽ gọi nói, ngày mai liền đi xử lý lên chức công việc, ngươi ra sức vì nước nên đến binh hạnh đặc biệt này. Kế Bình hơi sững sờ, lập tức hiểu được, đội vàng khiêm lượng nói, hoàng thượng lưu ái như thế, mặt tướng định tất nhiên dốc hết toàn lực. Người ở chỗ này đều hiểu, đây là Tần Vũ đối Kế Bình năng lực tán đồng. Việc này tại dân gian cấp tốc truyền bá ra, Kế Kiên Bình bởi vì công chính mà thu được thanh thiên đại nhân thanh danh tốt đẹp, khiến cho Kế Bình tại dân gian danh dự nâng cao một bước. Cảnh xuân tươi đẹp, đại địa một mảnh vui vẻ phồn vinh. Tần Vũ dục ngựa đứng ở hàm cốc quan bên ngoài, trên điểm tướng đài, ánh mắt kiên định. Dưới đài, các tướng sĩ chỉnh tề xếp hàng, chờ xuất phát, mặc cho gió nhẹ lướt qua, bọn hắn áo choàng cũng bị nhấc lên một góc. Tần Vũ háng giọng một cái, lấy âm thanh vang dội tuyên cáo nói, "Các vị tướng sĩ, lần này Bắc phạt không chỉ có là ta đại Tần khai cương thác thổ, càng là quốc thái dân an. Hàn Tín, để cho ngươi đảm nhiệm Bắc phạt đại tướng quân, xuất lĩnh chúng tướng sĩ xuất chinh." Hắn hướng phía Hàn Tín phương hướng ném đi thoáng nhìn. Hàn Tín bước nhanh về phía trước, một gối quỳ xuống, đem trường kiếm bình đưa tới Tần Vũ trước mặt. Mặt tướng tất nhiên không phụ hoàng thượng nhờ vả, định đốt chấn ta đại Tần uy danh. Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực. Tần Vũ gật gật đầu, đưa tay hư lơ nói, "Tốt, kia chiến dịch này, người ta liền đồng tâm hiệp lực, cùng cử hành thịnh hội." Lúc này, phiền khoái đi lên trước, nắm tay tại ngực, thần sắc kiên định, "Hoàng thượng, mặt tướng nguyện xuất thuốc nổ kỵ binh, thế tất nhiên công phá trận địa địch." Tần Vũ vui mừng gật gật đầu, ánh mắt nổi lên một tia phương xa hướng về, "Ngươi phiền khoái không sợ và lòng can đảm, xưa nay là ta rất là nương tựa, lần này không chỉ cần phá địch, cũng phải tích lũy kỳ binh chiến pháp, tạ phúc hậu thế." Một bên, thân mặc tiện trang Từ Kiện cùng Lưu tướng quân đứng bình tĩnh lấy, hai người đều tin tưởng, một trận chiến này rất là trọng yếu, là đối đại Tần toàn bộ mới khiêu chiến, cũng liên quan đến quốc vận kéo dài. Lưu tướng quân trong lòng tính toán, nhẹ giọng đối Từ Kiện nói, "Lần này sách lược là lấy kỳ binh thủ thắng, nếu có thể một kích chiến thắng, liền có thể cấp tốc nắm giữ chiến cơ." Từ Kiện mỉm cười vỗ vỗ Lưu tướng quân bả vai, biểu thị đồng ý, "Không sai, nhưng cũng cần thời khắc cẩn thận, thận trọng từng bước." Động viên nghi thức kết thúc sau, Tần Vũ đi xuống điểm tướng đài, bên cạnh hắn Mưu sĩ Lý Hoài An lặng yên đuổi theo. "Hoàng thượng, ngài một năm qua này mưu đồ sách lược, xem ra đem mới gặp hiệu quả. Chỉ hy vọng như thế, bất quá mọi thứ đều muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, có lẽ địch nhân sớm có phòng bị, chúng ta cũng không thể phớt lờ." Tần Vũ sắc mặt không thay đổi, nhưng thanh âm bên trong có chút lộ ra một tia bất an. Trở lại doanh địa, Hạ Tự cùng Tiêu Hạ đang vì sắp xuất trình chi tiết làm sao cùng bố trí, nhìn thấy Tần Vũ, lập tức tiến lên bẩm báo nói, "Hoàng thượng, các hạng an bài đã sẵn sàng, chỉ đợi tướng sĩ chỉnh quân xuất phát." Trong doanh địa, bao phủ một tầng trang nghiêm không khí, các tướng sĩ chuẩn bị xuất phát thanh âm liên tục không ngừng. Tần Vũ đứng ở một bên, thần sắc chuyên chú dò xét tất cả. Ánh mắt của hắn tại đầy cõi lòng đấu trí binh sĩ trên thân dừng lại một lát, trong lòng minh bạch lần xuất chinh này không chỉ có là vì quyết trường cương thổ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng doanh địa một góc, nhìn thấy Hạng Tự cùng Tiêu Hạ đang bệ bộ lục cùng mấy vị sĩ quan thẩm tra đối chiếu vật tư danh sách, hai người đều là một bộ lo lắng hết lòng bộ dáng. Tần Vũ chậm chậm đến gần, nhẹ nói, "Hạng Khanh, Tiêu Hạ, lần này chiến sự an bài các ngươi vất vả. Hạ Tự lập tức quay người, hành lễ nói, hoàng thượng, năng lực đại tần hiệu lực là chúng ta tâm chỗ nguyện. Tiêu Hạ cũng phụ họa, mời hoàng thượng yên tâm, chúng ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đúng lúc này, Tần Vũ tiểu nhi tử Tần Y Lệ cũng chạy vào doanh địa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiếu kỳ, nàng giữ chặt Tần Vũ áo bào, ngửa đầu hỏi, phụ hoàng, có phải hay không lại muốn đánh trận? Tần Vũ cúi đầu xuống, dịu dàng mà nhìn mình nữ nhi, đúng vậy, Y Lệ nhi, nhưng là không cần lo lắng, phụ hoàng sẽ bảo hộ quốc gia của chúng ta. Tần Y Lệ gật gật đầu, mặc dù còn không biết rõ chiến tranh ý nghĩa, nhưng nàng biết phụ thân bất luận làm cái gì đều là chính xác. Lúc này Tần Hú cũng đi tới, hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng trong mắt đã mơ hồ có một chút hăng hái dáng vẻ. Phụ hoàng, ta có thể cùng ngài cùng nhau xuất chinh sao? Tần Vũ nhìn về phía nhi tử, trong lòng dâng lên một hồi vui mừng. Hắn nhẹ nhàng nói, Hú Nhi, ngươi còn trẻ, trách nhiệm của ngươi là cố gắng học tập, tương lai khả năng tốt hơn trợ giúp quốc gia. Tần Hú mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là nghiêm túc gật đầu đáp, ta sẽ cố gắng, phụ hoàng, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Cùng lúc đó, một bên khác Tần Vũ mưu sĩ Lý Hoài An đang cùng Từ Kiện thương thảo chiến thuật. Từ Kiện lo âu nói rằng, nếu như Ngụy quốc khai thác kéo dài chiến thuật, chúng ta sợ rằng sẽ lâm vào đánh lâu dài, đối quốc lực tiêu hao rất nhiều. Lý Hoài An nuốt dâu trầm tư, trầm rãi nói, yên tâm, cùng Ngụy báo rằng có cần biến hóa khó lường, chúng ta đem Dương Trường tránh đoạn, lách qua Kỳ Phong Mang. Hai người liếc nhau, trong lòng càng rõ ràng hơn một trận độ khó. Tần Vũ đứng tại đại trướng bên ngoài, nhìn chăm chú bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời, một vầng minh nguyệt trong sáng treo ở chân trời. Trong lòng chưa hết suy tư bị nhẹ giọng cắt ngang, Lý Hoài An đi tới, trên mặt lo lắng. Hoàng thượng, nhìn ngài suy nghĩ trùng điệp, thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình? Lý Hoài An trầm giọng hỏi. Tần Vũ mỉm cười, chỉ là nghĩ đến ngày mai chiến cuộc. Trận chiến này cực kỳ trọng yếu, quan hệ tới toàn bộ Đại Tần tương lai. Lý Hoài An gật gật đầu, trong lòng cũng là một phen trầm tư. Hắn biết hoàng thượng sầu lo, nhất là tại đối mặt cường địch Ngụy quốc lúc. Ngài yên tâm, Hạng Tự cùng Tiêu Hạ đều là hữu dũng hữu mưu chi tài, định sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài. Mà Hàn Tín nơi đó, chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi ngày mai một trận chiến. Lý Hoài An ngữ khí kiên định. Tần Vũ quay đầu, nhìn về phía Lý Hoài An, hài lòng gật gật đầu, các ngươi có tại, trong lòng ta cũng yên ổn rất nhiều. Lý Hoài An vui mừng gật đầu. Nhưng vào lúc này, Từ Kiện bước nhanh đi tới, thần sắc ở giữa có chút bất thiết. Hoàng thượng, thu đến tiền tuyến đến báo, quân Ngụy ngay tại tích cực điều động binh lực, dường như mong muốn khai thác phòng ngự biện pháp, ổn định bộ phản thành. Tần Vũ ánh mắt ngưng tụ, mơ hồ cảm thấy hành động lần này khả năng không tầm thường. Xem ra Ngụy báo đã phát giác được ý đồ của chúng ta, Từ Kiện, nhanh đi thông tri Hàn Tín, nhường hắn chú ý hành sự cẩn thận. Vâng. Từ Kiện nhanh chóng lĩnh mệnh lui ra. Đêm dần khuya, Tần Vũ đi trở về đại trướng, nhìn thấy ngủ say Tần Y đi cùng Tần Vũ, trong lòng mới thoáng mềm mại một chút. Hắn biết, ngày mai chính là một trận ác chiến, mà các hài tử của hắn, cùng trên vùng đất này ngàn ngàn vạn vạn con dân, đều ký thác tại tràng thắng lợi này. Chương 889, định ăn ấp, Nưu Ngụy Đô. Chương 889, định ăn ấp, Nưu Ngụy Đô. Trời mới vừa tờ mờ sáng, trong quân doanh đã bắt đầu công việc lu đủ lên. Đám sĩ tốt chờ xuất phát, Hạ Tự cùng Tiêu Hạ cũng tại riêng phần mình trên cương vị chỉ huy. Tần Vũ vô Hạng Tự bà bay, Hạ Khanh, lần này liệu địch sẽ khoan hồng, chiến sự không thể phớt lờ. Hạng Tự trọng trọng gật đầu, hoàng thượng yên tâm, mặt tướng chắc chắn dốc hết toàn lực. Sau đó, Tần Vũ tìm tới Tiêu Hạ, cùng hắn thấp giọng nói chuyện với nhau một phen, thương định trên chiến trường chi tiết công việc. Trong mắt của hai người đều mang tất thắng tín niệm. Cùng lúc đó, ở xa phía trước Hàn Tín đứng tại một tòa trên đồi nhỏ, ngắm nhìn cách đó không xa An Ấp thành. Công phá An Ấp kế hoạch đã trong đầu diễn luyện vô số lần, hắn đem lấy tốc độ như tia chớp hoàn thành tập kích. Mà chính là loại này không theo lẽ thường ra bài phương thức, mới có thể đột phá quân Ngụy phòng ngự. Các tướng sĩ, thời cơ đã đến, theo ta cùng nhau xuất kích. Hàn Tín ra lệnh một tiếng, kỵ binh cấp tốc xuất động, tựa như gió lốc hướng An Ấp thành cửa thành đội vã đi. Lúc tờ mờ sáng, theo sát trời dần dần chuyển lượng, Tần Vũ ngồi ngay ngắn ở trong doanh trướng, trước mặt mấy phong tấu im lặng nói tiền tuyến phong vân biến ảo. Từ Kiện vội vàng mà đến, mang đến tiền tuyến tin tức mới nhất. Hoàng thượng, Từ Kiện thở không ra hơi báo cáo, bộ phản thành quân coi giữ vậy mà bị lửa, cửa thành đã bị chúng ta mở ra. Tần Vũ gương mặt có chút buông lỏng, hai đầu lông mày giãn ra ra một tia nhẹ nhõm, thủ thành tướng lĩnh biểu hiện như thế nào? Ai? Từ Kiện thở dài, nghe nói vị kia thủ tướng bởi vì xấu hổ đan sen, đã tự vận. Tin tức này tuy có làm cho người bóp cổ tay chỗ, nhưng đối đại Tần mà nói, lại là thu phục đất mất tin chiến thắng. Tần Vũ nhẹ gật đầu, nội tâm tuy có không đành lòng. Rất tốt, kế hoạch của chúng ta ngay tại thuận lợi đẩy vào. Nói cho Hạng Tự cùng Tiêu Hạng, nhất định phải cẩn thận đến tiếp sau truy kích, Ngụy báo tuyệt sẽ không dễ dàng như thế từ bỏ. Lúc này, Tần Y Lìa lôi kéo hay còn buồn ngủ Tần Hú đi ra doanh trướng, nhìn thấy phụ thân thần tình nghiêm túc, nhịn không được hỏi, phụ thân, chúng ta muốn đánh bao lâu cầm đầu? Tần Vũ sờ lên bọn nhỏ đầu, dịu dàng cười nói, đợi đến chúng ta nhất thống tứ phương, thiên hạ lại không phân tranh lúc, khả năng kết thúc cái này dài dằng dặc chiến đấu. Bất quá đừng lo lắng, một ngày này sẽ không quá xa. Theo sáng sớm ánh dạng đông chiếu xạ, tia sáng xuyên qua lều vải khe hở, dường như cho đại địa phủ thêm kim sắc sa mỏng. Cùng lúc đó, tại An Ấp thành bên trong, Hàn Tín kỵ binh thế công như lôi đỉnh giống như tấn mãnh, một khi xuất kích liền nhường Ngụy binh trở tay không kịp. Có người cuốn quýt hô to, có người hoảng hốt chạy trốn, nhưng đều không thể ngăn cản An Ấp thành cấp tốc rơi vào. Mà tại hậu phương lớn, Tần Vũ đang cùng hắn túi khôn Lý Hoài An thương thảo một bước kế tiếp. Lý Hoài An tự tin tại trên địa đồ chỉ điểm Giang Sơn, hoàng thượng, đã An Ấp đã định, chúng ta liền có thể thừa thắng xông lên, thẳng đến Ngụy đô. Nhưng mà cứ việc thắng lợi trong tầm mắt, Tần Vũ lại không có buông lỏng. Ta lo lắng không phải cái này nhất thời chi thắng, mà là phía sau rất nhiều biến số. Tần Vũ trong lòng minh bạch, binh giả quỷ đạo, tương lai tai họa ngầm khả năng trong một ý nghĩ. Sau đó, Tần Vũ gặp mặt Mạc Trọng Hành, khẽ cười nói, "Mạc Khanh, liên quan tới ngươi giấu giếm chuyện, ta đã biết được." Mạc Trọng Hành biến sắc, trong lòng ngảo não, trong nháy mắt không biết nên ứng đối ra sao. Tần Vũ lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiếp tục nói, "Chúng ta mỗi người đều có chính mình bí ẩn, mấu chốt là như thế nào đi ra sai lầm bóng ma." Mạc Trọng Hành chậm chậm ngẩng đầu, đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua Tần Vũ. "Đem tài nghệ của ngươi hiện ra cho tất cả mọi người, nhất là liên quan tới lò cao luyện thép thuật bản vẽ. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, có thể không chỉ có nhặt lại ngươi trong lòng ta tín nhiệm, cũng có thể là càng nhiều người mang đến lợi ích." Tần Vũ ngữ khí như là một cái mở ra mới cửa sổ, nhường Mạc Trọng Hành nội tâm gặp lại qua mình, hắn thật sâu bái biểu thị, "Tạ hoàng thượng chỉ dẫn, ta chắc chắn toàn lực ứng phó." Sáng sớm hôm sau, Tần Vũ vừa mới đi vào triều đình, liền cảm nhận được một loại vi diệu yên tĩnh. Các vị đại thần riêng phần mình có thứ tự hướng Tần Vũ hành lễ, mà Tần Vũ thì tại hành lễ ở giữa nhìn chăm chú lên đứng tại trong đội ngũ, không còn hiện ra hôm qua sầu khổ bộ dáng Mạc Trọng Hành. Trải qua đêm qua kia phiên kề đầu gối tâm sự, Mạc Trọng Hành đã điều chỉnh tâm tính. Tần Vũ khẽ gật đầu ra hiệu, lập tức ngắm nhìn một phía, biểu thị triều hội bắt đầu. Đúng vào lúc này, ngự sử đại bộ thừa Đậu Tấn Bằng đi lên trước, thần tình nghiêm túc bẩm báo, "Hoàng thượng, thần có việc tấu biểu. Gần đây tra được vật liệu biểu hiện, Hắc Đài binh chủ quản Đặc Lạp Phổ Tư Thông Địch Quốc, đầu cơ trục lợi quân nhu, nhìn hoàng thượng minh xét." Triều đình trong nháy mắt một mảnh xôn xao, các vị đại thần xì xào bàn tán. Bất mãn chi sắc từ Tần Vũ giữa lông mày chợt lóe lên, hắn đưa tay đè xuống ông âm thanh triều, "Đặc Lạp Phổ tội ác đã kiểm chứng là thật." Thanh âm của hắn bình ổn, nhưng trong đó uy nghiêm không thể nghi ngờ. Đậu Tấn Bằng nằm rạp trên mặt đất, bẩm bệ hạ, "Trải qua điều tra, đã thu thập được bộ phận chứng cứ, còn cần tiến một bước xác minh." Lúc này, Tiêu Hạ đứng ra, tỉnh táo phân tích nói, "Hoàng thượng, Hắc Đài việc quan hệ trọng yếu, lại liên lụy tới rất nhiều chiến lược cơ mật. Đề nghị ngự sử đài toàn lực ứng phó, tra rõ việc này, chớ làm đoan khuất người bị oan, cũng không buông tha một tên tội nhân." Tần Vũ gật đầu biểu thị đồng ý, cũng nói bổ sung, "Ngự sử đài trên dưới cũng cần tự thanh thân, chớ có làm ra bất công chi đoạn." Sau đó hắn chuyển hướng Đậu Tấn Bằng, cần phải đem Đặc Lạp Phổ sự tình tra cái minh bạch. Theo đề tài thảo luận chuyển đổi, bầu không khí hơi có vẻ nhẹ nhõm. Tần Vũ tiếp lấy phân phó, "Lý Hoài An, ngay lúc này an ấp đã định, làm gì dự định?" Lý Hoài An hơi suy tư, đáp, "Hoàng thượng, theo thần góc nhìn, Tề Tâm hợp lực tiến đánh Ngụy Đô chính là giờ phút này tốt nhất sách lược. Nhưng mà cũng cần phòng ngừa chủ đáo, như Ngụy Đô dễ lấy, Ngụy Quốc tất nhiên không cam tâm, sợ sắp hết số điều binh phản công, đến lúc đó chúng ta cần trước thời gian bố phòng." "Không sai." Tần Vũ trầm ổn trả lời, "Bảo trì cảnh giác mới là chúng ta ưu thế lớn nhất. Hạ tự, từ kiện các ngươi phụ trách ở hậu phương phòng thủ, bảo hộ chúng ta đường lui an ổn." "Tuân mệnh, hoàng thượng." Hạ tự cùng từ kiện cùng kêu lên đáp. Theo triều hội kết thúc, các bộ các tư lui ra. Triều hội kết thúc sau, Tần Vũ chậm rãi đi xuống bậc thang, hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng lại không mất khí độ. Các bộ đại thần hành lễ tán đi, chỉ có mấy tên thân cận đại thần lưu tại Tần Vũ bên người. Tần Vũ khe khẽ thở dài, chuyển hướng Mạc Trọng Hành nói rằng, "Trọng đi, người nhà của ngươi khi nào có thể đến kinh thành?" Mạc Trọng Hành cung kính trả lời, "Hoàng thượng, người nhà đã trên đường, dự tính mấy ngày sau liền có thể đến kinh thành." Tần Vũ hài lòng gật gật đầu, "Vậy là tốt rồi, gia nhân ở bên cạnh, luôn có thể thiếu phần lo lắng." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Ta muốn tại bãi săn phụ cận vạch ra một mảnh thổ địa, sáng tạo một chỗ nghiên cứu học viện. Thiên hạ khả năng chi sĩ còn nhiều, nếu có thể hội tụ ở này, nhất định có thể là ta Đại Tần hương thịnh góp một biên bạch." Lý Hoài An đối với cái này sớm đã có chuẩn bị, nghe vậy trong lòng âm thầm đồng ý. Chương 890, Lưu Ly Kỳ Chân. Chương 890, Lưu Ly Kỳ Chân. Hắn phụ hòa nói, "Hoàng thượng nhìn xa trông rộng, cử động lần này nhất định có thể tụ tập hiện tại, khiến cho ta Đại Tần văn võ kiêm toàn." Bất quá Tần Vũ tiếp tục nói, "Việc này cần đại lượng ngân lượng duy trì. Từ kiện, ngươi phụ trách cùng trị túc bên trong sử nha môn mật thiết hợp tác, thôi động một chút hiệu buôn, nhất là muốn từ đó tìm tới thích hợp kinh thương chi đạo, bảo đảm chúng ta tại tài chính bên trên sẽ không nhận quá nhiều chế ước." Từ kiện lập tức lĩnh mệnh, "Hoàng thượng xin yên tâm, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó." Tần Vũ lộ ra khó được nhẹ nhõm nụ cười, "Vô vô từ kiện bà bay, cực khổ ngươi phi tâm." Tần Vũ ánh mắt lại nhìn về phía Hạ Tự, trầm giọng nói, "Hạ Tự, biên cảnh phòng ngự bố cục có thỏa đáng hay không?" Hạ Tự thẳng tắp dáng người, kiên định trả lời, "Hoàng thượng đã dựa theo kế hoạch bố phòng, nhất định có thể bảo đảm đường lui không lo." "Tốt, hy vọng các ngươi đều có thể tận tâm tận lực, bảo đảm không ngại." Tần Vũ gật đầu, cho thấy đối thuộc hạ tín nhiệm. Mặt trời mới mọc dần dần nghiêng, mấy cái chim sẻ đổ rào rào tại cành khô ở giữa ghé qua. Lúc này, Tần Vũ đã trở lại ngự thư phòng, trong tay bưng lấy một quyển thẻ tre. Ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, ngay sau đó chính là Tiêu Hạ thanh âm trầm thấp, "Hoàng thượng, trị túc bên trong sử tài chính tình trạng chỉ sợ có chút vấn đề." Tần Vũ ngẩng đầu, ra hiệu Tiêu Hạ tiến đến. Tiêu Hạ thi lễ một cái, nói tiếp, "Trong quân tin tức rừng, Trường Thành quân đoàn đã một tháng không có cấp cho cơ lương. Nếu không kịp thời giải quyết, sợ quân tâm dung chuyển." Tần Vũ ánh mắt sắc bén, suy tư một lát sau nói rằng, "Ta nghe nói tồn kho lương thực còn có thể điều phối, lập tức đem một phần trong đó bán ra, lấy làm dịu khẩn cấp." Tiêu Hạ hơi có vẻ do dự, nhưng làm như vậy không sẽ ảnh hưởng phía sau lương thực cung ứng. Tần Vũ kiên định lắc đầu, sự cấp toàn quyền chỉ có thể an bài như thế. "Ngươi nghĩ như thế nào?" Tiêu Hạ gật đầu tán đồng, "Thần cũng đang có ý này. Lương thực như có thể kịp thời bán ra, có thể tạm giải khẩn cấp." Đúng vào lúc này, bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, Tần Vũ quay đầu, thấy là Lưu tướng quân. Lưu tướng quân thu kệ khắp khuôn mặt là lo lắng, "Hoàng thượng, lương thực bán ra một chuyện nếu có cần, mặt tướng nguyện tự mình áp vận." Tần Vũ mỉm cười, "Sự tình không tính là lớn, lại là khó giải quyết, ta yên tâm đi, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Lưu tướng quân trịnh trọng nói, tuyệt không cô phụ hoàng thượng nhờ vả. Chờ Lưu tướng quân lui ra sau, Tần Vũ trầm ngâm một hồi, vừa mới đối Tiêu Hạ nói, mặt khác, lúc này chính là thiết lập mới thương nghiệp quy tắc tìm kiếm nhân tài lúc, lấy lợi trừ hại mới có thể cường quốc. Ngươi nhưng có thí sinh thích hợp để cử. Tiêu Hạ làm sơ suy nghĩ, thần coi là bây giờ không ít tần sĩ tại dân gian tàng long ngọa hổ, nhất là những cái kia du lịch các nơi thương nhân, có lẽ có thể có trợ giúp quốc gia kinh tế. Tần Vũ chậm rãi gật đầu, thiện, từ các nơi cầu tài, việc này đến nhanh chóng an bài. Cách một ngày, Tần Vũ cùng Lý Hoài An sóng vai tại Ngự Hoa Viên dạo bước. Tần Vũ đông nhiên dừng bước lại, Hoài An, bây giờ kinh tế kế sách, ngươi ý như thế nào? Lý Hoài An chấn định phân tích nói, vậy hạ, thương nghiệp quy tắc tất nhiên trọng yếu, nhưng dân tâm dân sinh cũng cần cùng nhau bận tâm. Tần Vũ mang theo tán thưởng thần sắc gật đầu, đúng là như thế. Đợi ta tìm được những cái kia giới mậu dịch kỳ tài, chắc hẳn có thể có chỗ trợ lực. Hắn quay người gọi tới Tâm Phúc, âm thầm phân phó một ít chuyện. Sau năm ngày, một thân đơn giản trang phục Tần Vũ đứng tại thuộc về hoàng gia hiệu buôn cửa ra vào, bên người là cải trang thành thủy tùng hạ tự. Hai người cũng không có gây nên quá nhiều chú ý, chính là Tần Vũ hy vọng. Từ trong tay áo cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái bóng loáng trong suốt lưu ly dụng cụ, hắn đối hạng tự hơi cười một tiếng, ra hiệu hắn mở miệng trước thương lượng. Vị này trưởng quý hạng tự khẽ không người, hôm nay chuyên tới để ngài nơi này bái phỏng, là muốn mời ngài giám định một chút cái này mới ra lò lưu ly dụng cụ, nhìn nó ở trên thị trường có thể đáng giá bao nhiêu tiền. Trưởng quý thả ra trong tay sổ sách, ngẩng đầu nhìn tới hạng tự trong tay lưu ly dụng cụ, ánh mắt lập tức trừng tròn xoe. Hắn tiếp nhận dụng cụ, tinh tế tường tận xem xét, trong lòng kinh thán không thôi. Vật này bóng ánh sáng long lanh, cái này dạng này mỹ khí ta chưa bao giờ thấy qua. Trưởng quý yêu thích không buông tay bên trong lộ ra mấy phần kính sợ, nếu là bán ra, giá này tiền có thể không dễ đánh giá. Dạng này tinh phẩm không lo bán đi tốt giá, trước mắt trên thị trường nhất định là gần như không tồn tại. Tần Vũ thấy thế, trong lòng thoáng buông xuống một chút lo lắng. Hắn dò xét trưởng quý thần sắc, phát giác được cái này lưu ly dụng cụ lực rung động. Bên cạnh hạng tự thì cố gắng ngăn chặn trong lòng sợ hãi thán phục, bởi vì hắn biết cái này dụng cụ không chỉ là vì lấy trưởng quý niềm vui. Kia nếu là đại lượng xuất phẩm lời nói hạng tự ra vẻ tùy ý hỏi, ngài cho rằng thị trường có thể hay không tiếp nhận? Trưởng quý trầm tư một lát, cuối cùng lộ ra nụ cười, dạng này vật nếu có thể đại lượng cung ứng, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ trở thành quý tộc các quyền quý tranh nhau tranh mua kỳ chân. Nghe xong lời này, Tần Vũ nắm chắc trong lòng. Hắn âm thầm quyết định muốn đem lưu ly dụng cụ xem như mới tài nguyên khai phát. Mà hạng tự từ đầu đến cuối ung dung thản nhiên, nội tâm lại vì hoàng thượng cái này xảo diệu mưu lược tâm phục khẩu phục. Rời đi hiệu buôn sau, Tần Vũ cùng hạng tự tại hồi kinh trên đường đụng phải đến mua sắm Lưu tướng quân, ba người dừng bước trò chuyện lên hôm nay thành quả. Hạng tự đối Lưu tướng quân nói, tướng quân, cái này lưu ly khí thị trường tiềm lực không thể coi thường, hoàng thượng chuyến này quả nhiên không giả. Lưu tướng quân hướng Tần Vũ có hơi hơi cùng, cảm khái nói, hoàng thượng tại đề cao quốc gia tài chính bên trên quả nhiên có kế sách thần kỳ, đã sẽ không ảnh hưởng lương thực chữ, lại có thể tăng tài tiền kho. Tần Vũ như do xuân ấm áp, khẽ gật đầu ra hiệu, nhưng là trong lòng vẫn có vô số chi tiết chờ làm rõ. Lúc này, chỉ có cùng huynh đệ của mình đồng bạn chung sức hợp tác, mới có thể làm cái này trên giấy chi khí hóa thành hiện thực. Ngày kế tiếp, Tần Vũ trên triều đình cùng Tiêu Hạ, Lý Hoài An thương nghị lưu ly dụng cụ sinh sản cùng mở rộng công việc. Tiêu Hạ một bên ghi chép Tần Vũ kế hoạch, một bên đưa ra tính kiến thiết đề nghị, mà Lý Hoài An thì từ phát triển lâu dài góc độ đưa ra sách lược ứng đối. Vậy hạ, dạng này sản nghiệp mặc dù có thể trong ngắn hạn hiệu quả nhanh, nhưng ứng chú trọng nguyên vật liệu cung cấp cùng kỹ thuật lũng đoạn, sáng tạo lâu dài kéo dài phát triển cơ chế. Tần Vũ đối hai người thấy rõ phi thường hài lòng, trong lòng lại có chút mới suy tính. Tại Hàm Dương thành náo nhiệt phố xá bên trên, Tần Vũ ngồi tại phía trước cửa sổ, tinh tế xem xét vừa đưa đến trong cung lưu ly khí. Hắn biết những này lưu ly khí ra mắt chỉ là vừa mới bắt đầu. Lúc này Hàm Dương thành, bởi vì cái này thần khí nghe đồn, đã biến mười phần náo nhiệt. Phố lớn ngõ nhỏ, các loại người đều đang bàn luận cái này hàng mỹ nghệ phi phàm chỗ. Tiêu Hạ bước nhanh đi vào đình viện, hướng Tần Vũ sau khi hành lễ, liền vội vàng nói, "Bệ hạ, trong triều rất nhiều đại thần đều nghe nói lưu ly khí sự tình, thỉnh cầu thấy chân dung, để giải trong lòng hiếu kỳ." Tần Vũ cười khẽ, "Đây là cái cơ hội tốt, nếu có thể thông qua triều thần truyền bá, cái này lưu ly khí liền có thể càng nhanh gây nên thượng lưu xã hội chú ý." Chương 891, đấu giá hội phong ba. Chương 891, đấu giá hội phong ba. Tiêu Hạ gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Vậy hạ quả nhiên nhìn xa trông rộng, bất quá chúng ta cũng muốn chú ý để phòng khả năng trộm cướp cùng giả tạo. Như thế xinh đẹp tinh xảo vật, khó tránh khỏi sẽ hấp dẫn một chút kẻ phạm pháp. Tần Vũ nhàn nhạt đáp lại, đúng là như thế, cho nên chúng ta nhất định phải tăng tốc chế định hoàn chỉnh bảo hộ sách lược cùng đả kích biện pháp. Hắn đứng dậy, quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ kinh thành. Kế hoạch này không chỉ có quan hệ tới quốc gia tài chính, càng là hắn biểu hiện ra chính mình chi phối trí tuệ tuyệt hảo cơ hội. Lúc này, Từ Kiện đi tới báo cáo, "Vậy hạ, Lưu tướng quân đã điều phối 3000 tinh binh, tùy thời chờ lệnh, để phòng bất trắc." Tần Vũ hài lòng gật gật đầu, Từ Kiện luôn luôn có thể kịp thời mà thỏa đáng chấp hành mỗi một cái mệnh lệnh, là hắn chỗ nương tựa tướng tài đắc lực một trong. Cùng lúc đó, Lý Hoài An ở bên chăm chú ghi chép tất cả kế hoạch chi tiết. Hắn mặc dù bình thường kiệm lời, nhưng mỗi lần tại thời khắc mấu chốt đều sẽ bày mưu tính kế, trợ giúp Tần Vũ tốt hơn trưởng khống đại cục. "Vậy hạ, ta đề nghị tại Hàm Dương thành bên trong lựa chọn mấy chỗ dễ thấy địa điểm, tiến hành tiểu quy mô biểu hiện ra. Không chỉ có thể kéo theo thành nội bầu không khí, còn có thể xác lập chúng ta tại kỹ thuật sản xuất cùng công nghệ phương diện dẫn trước địa vị." Tần Vũ nghe xong rất tán thành nói, "Hoài An nói có lý. Chúng ta trước tiên ở Hàm Dương làm thử, như hiệu quả lý tưởng, lại từng bước mở rộng tới cả nước." Đúng lúc này, Tần Vũ cùng Tần Y Lệ cũng chạy vào, đối cái này lưu ly khí tràn ngập hiếu kỳ. Tần Hú tuổi tác tuy nhỏ, cũng đã có nhất định quan sát năng lực, hắn tò mò hỏi, "Phu hoàng, xinh đẹp như vậy đồ vật, thật có thể bán cho người khác sao?" Tần Vũ từ ái sờ lên Tần Hú đầu, "Hú nhi, cái này không chỉ là kiện xinh đẹp vật phẩm trang sức, nó tồn tại còn có thể cho là chúng ta quốc khố sáng tạo tài sản to lớn, nhường mạch tính sinh hoạt đến tốt hơn." Tần Y thì bưng lấy chính mình nho nhỏ nát lưu ly phiến, khờ dại hỏi, "Vậy ta đây cái cũng có thể bán lấy tiền sao?" Trong phòng đám người nghe vậy đều mỉm cười. Tần Vũ nhìn xem nữ nhi nét mặt tươi cười, ôn nhu đáp, "Đây chính là hiếm thấy chân bảo, phải hào hào chất tặng. Bất quá ý nghĩa nhi như ưa thích, phụ hoàng có thể vì ngươi chế tạo càng nhiều càng tinh mỹ hơn lưu ly đồ chơi." Tại Hàm Dương thành một cái sáng sớm, Tần Vũ giống nhau thường ngày trong thư phòng bận rộn. Ánh mắt của hắn ngưng tụ tại một quyển trên bản đồ, đang suy tư như thế nào tại các nơi khu bên trong đẩy vào phát triển kế hoạch. Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên truyền đến ngoài cửa sổ trên ngọn cây chim chóc chủ thu âm thanh. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, "Bệ hạ, Tiêu Hạ cầu kiến." Tần Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy Từ Kiện đi tới. Hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu Từ Kiện mang Tiêu Hạ tiến đến. Tiêu Hạ vào nhà sau, vẻ mặt có vẻ hơi ngưng trọng, hành lễ sau nói thẳng, "Bệ hạ, gần nhất Vương Sinh cùng hai vị khác trọng thần tìm tới ta, hy vọng có thể thông qua ta đến an bài thu hoạch đấu giá hội ra trận cơ hội. Mà bây giờ trên thị trường vé vào cửa giá cả đã bị đẩy tới cao vị, thật sự là khó mà xử lý." Tần Vũ nghe xong, trầm ngâm một lát, cục diện này, không biết bọn hắn vì sao như thế bội vàng, chẳng lẽ có trọng yếu sự tình cần trên đấu giá hội hoàn thành. Tiêu Hạ lắc đầu, bất an nói rằng, "Mặt khác, ba vị trọng thần cũng nhắc nhở ta, bệ hạ kế hoạch của ngài có thể có chút quá bội vàng. Bọn hắn hy vọng ta có thể hợp thời góp lời, để tránh cho phiền toái không cần thiết." Tần Vũ trong lòng hơi động, biết dưới tình huống bình thường bọn hắn sẽ không có nhiều như vậy ý kiến, các trọng thần lo nghĩ có lẽ đại biểu nha môn nội bộ càng sâu tầng vấn đề. Hắn ra hiệu Tiêu Hạ nói tiếp, "Ta đi tìm Đào Thịnh thương nghị, hy vọng có thể có phương pháp phá giải." Tiêu Hạ nói tiếp, "Đào Thịnh cho rằng có thể nếm thử lợi dụng chúng ta trước mắt nắm giữ tài nguyên, lại cùng địa phương bên trên trí giả thương thảo, cũng có thể tìm kiếm tới một cái đã có thể thỏa mãn trọng thần nhu cầu, cũng sẽ không nhiễu loạn kế hoạch điều hòa phương án." Tần Vũ gật gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Tiêu Hạ, "Đào Thịnh lời ấy có lý, chúng ta trước hòa hoãn thế cục, ổn định nội bộ, lại bàn bạc kỹ hơn. Đến mức đấu giá hội ra trận vấn đề, ngươi lại nhiều hao tâm tổn trí đi cân đối, như thật có khó xử, lập tức đến báo." Sau đó Tiêu Hạ rời khỏi thư phòng, Tần Vũ độc ngồi ở chỗ đó. Hắn biết cái này không chỉ có dính đến tài vụ cùng quân lương vấn đề, càng dẫn động tới toàn bộ quốc gia quản lý phương lược. Không lâu sau đó, Lý Hoài An đi vào cửa đến, thấy Tần Vũ nhíu mày, liền quan tâm mà hỏi thăm, "Bệ hạ, phải chăng gặp phải khó khăn?" Tần Vũ nhìn qua Lý Hoài An, nhẹ nói, "Hoài An, ngươi nhưng có đôi sách khiến những này bởi vì đấu giá hội vấn đề mà lo nghĩ đám người có chút cơ hội thở dốc." Lý Hoài An suy nghĩ trong chốc lát, khẽ mỉm cười nói, "Bệ hạ, không ngại thông qua đặc thủ con đường khống chế vé vào cửa lưu động, đem dư thừa phiếu chuyển tặng cho cần người. Đồng thời lại cử hành mấy trận tương tự cỡ nhỏ hoạt động, chia sẻ đấu giá hội áp lực." Tần Vũ nghe vậy, ánh mắt dần dần giãn ra, vui mừng tán thưởng nói, "Hoài An, quả nhiên thông công thương chi đạo. Việc này có thể thực hiện, ngươi lập tức bố trí đi." Lý Hoài An sau khi rời đi, Tần Vũ đứng dậy, đi tới trước cửa sổ. Bóng đêm như mực, tinh quang yếu ớt. Cứ việc thân làm quân vương nhiều năm, đối mặt quốc gia đại sự Tần Vũ từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo. Nhưng dưới mắt thế cục vẫn như cũ nhường hắn khó mà hoàn toàn bình tĩnh. Tần Vũ than nhẹ một tiếng, quyết định tự mình tiến về thư phòng cùng Đào Thịnh thương nghị. Một lát sau, hắn đến thư phòng, thấy Đào Thịnh chính phủ cán múa bút thành văn, liền hỏi, "Đào Thịnh, về chúng ta gần đây kế hoạch, nhưng có tiến một bước ý nghĩ?" Đào Thịnh để cây viết trong tay xuống, ngẩng đầu lên, "Bệ hạ, ta cân nhắc tới quan viên địa phương đối kinh tế của chúng ta kế hoạch còn có bất an, đây cũng là lý giải sự tình. Bọn hắn quan tâm là các nơi phát triển tiến độ không đồng nhất, phải chăng có thể đồng bộ đẩy vào? Quân lương bảo hộ cũng là các binh sĩ chú ý nhất vấn đề." Tần Vũ nhẹ gật đầu, hiển nhiên sớm đã cân nhắc tới những này, cho nên chúng ta nhất định phải từng bước một đến, không chỉ có muốn ổn định kinh tế, còn muốn trấn an dân tâm. Đào Thịnh mỉm cười, tiếp tục nói, "Đúng là như thế. Ta tin tưởng bệ hạ trong lòng tự có thượng sách, những ngày này ta cũng tại cẩn thận nghiên cứu thế cục, hy vọng có thể là bệ hạ phân ưu." Tần Vũ vui mừng nhìn về phía Đào Thịnh, "Có người như vậy trí giả phụ tá, ta nhất định có thể vượt qua trước mắt nan đề." Cùng lúc đó, Tiêu Hạ đang cùng địa phương mấy vị trí giả tổ chức hội nghị, hắn kiên nhẫn lắng nghe mỗi một vị trí giả kiến giải. Cứ việc trong phòng họp bầu không khí nghiêm túc, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy lễ phép cùng kiêm tốn, cái này khiến đang ngồi quan viên địa phương rất cảm thấy tôn trọng. Trong đó một vị lớn tuổi trí giả lên tiếng nói, "Nếu muốn điều hòa phát triển không đều vấn đề, không ngại từ nông nghiệp vào tay. Nông nghiệp là trăm nghề gốc rễ, cũng là làm dịu địa phương chênh lệch trọng yếu con đường." Tiêu Hạ chăm chú nghe, hơi trầm ngâm sau, nói, "Này phương kiến giải độc đáo, nếu có thể ở các nơi phổ biến kiểu mới nông cụ cùng canh tác phương thức, nhất định có thể hữu hiệu tăng lên lương thực sản lượng." Chương 892, tiên kỳ đấu giá hội chương 892, tiên kỳ đấu giá hội trong phòng họp rất nhiều người nhao nhao biểu thị đồng ý mà Tiêu Hạ cũng thừa cơ giải thích đấu giá hội kế hoạch dự tính ban đầu, cường điệu đây cũng không phải là đơn thuần vì tài vụ lợi ích, càng là ở chỗ thôi động địa phương hạng mục phát triển cùng giao lưu. Theo hội nghị chuẩn bị kết thúc, Tiêu Hạ đem ý của mọi người thấy tập hợp, chuẩn bị xuống một bước hành động. Hắn biết rõ, bất luận dễ dàng không. Trở lại hoàng thành ban đêm, náo nhiệt chợ sau khi rời đi, chỉ có Tần Vũ một mình đang tự hỏi tương lai. Đi qua mấy ngày bận rộn sớm đã nhường hắn thể xác tinh thần mỏi mệt, nhưng tương tự khơi dậy hắn càng lớn quyết tâm. "Bệ hạ." Là Từ Kiện thanh âm. Lưu tướng quân đã ở ngoài thành an bài phòng ngự, là sắp đến thương khách làm đủ chuẩn bị. Tần Vũ khẽ gật đầu. Tần Vũ đứng dậy đi ra thư phòng, gió đêm khẽ bước, hắn nhìn về phía nơi xa. Đây chỉ là bắt đầu. Hắn nói rằng, Hàm Dương ban đêm, thiên khách lâu bị đèn đuốc chiếu sáng đến giống như ban ngày. Liên quan tới tiên khí nghe đồn đã tại thành thị nơi hẻo lánh bên trong trở thành tin vỉa hè, liền lúc đầu đối với cái này nắm thái độ hoài nghi ngoan cố người cũng bắt đầu lung lay. Thiên khách lâu trước cửa người phục vụ khẩn trương mà có thứ tự dẫn dắt đến các lộ danh lưu hiển quý ra trận, trên mặt mọi người đều viết đầy chờ mong. Tần Vũ đứng tại cung điện trên nhà cao tầng, quan sát bận rộn chợ. Hắn cũng không có tự mình xuất hiện trên đấu giá hội, bởi vì hắn biết đêm nay có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn đi xử lý. Hắn quay người đối bên người Lý Hoài An nói rằng, lần hội đấu giá này thành công hay không, không chỉ có liên quan đến chúng ta tài chính, càng là vì xúc tiến toàn bộ Đại Tần quốc khác biệt địa khu đối thoại cùng giao lưu. Lý Hoài An mỉm cười, gật đầu đáp lại nói, vậy hạ lo lắng rất đúng. Theo các nơi tinh anh tụ tập, bọn hắn trao đổi lẫn nhau nhất định có thể xúc tiến tư tưởng cùng kỹ thuật lưu động, chuyện này đối với Đại Tần quốc phát triển lâu dài cực kỳ trọng yếu. Thiên khách lâu bên trong, bầu không khí nhiệt liệt dị thường. Mọi người thần sắc chuyên chú, nín hơi mà đối đãi. Đấu giá quan một mặt giới thiệu mỗi một kiện chân phẩm lai lịch cùng công dụng, thủ hạ một truy thì trong không khí một chút gõ vàng, ảnh hưởng ở đây lòng của mỗi người nhảy. Phía dưới muốn bán đấu giá là chúng ta đêm nay nặng cân chi vật, trong truyền thuyết tiên khí. Đấu giá quan vừa dứt lời, trong tràng chính là một hồi khó mà ngăn chặn thấp giọng thảo luận. Cùng lúc đó, Tần Vũ tại cung điện trong thư phòng, cùng Hạng Tự thấp giọng trò chuyện. Hắn cẩn thận hướng Hạng Tự phân tích nói, chúng ta cần lợi dụng một cái cơ hội như vậy, bảo đảm tại dân chúng bên trong mở rộng nông nghiệp kiểu mới công cụ. Đợi một chút trên đấu giá hội, ngươi phải chú ý sưu tập các nơi hiển quý ý kiến cùng phản ứng. Hạng Tự gật đầu đáp, vậy hạ yên tâm, ta sẽ lưu ý đây hết thảy, cũng tại đấu giá hội kết thúc thu thập được tin tức chỉnh lý sau, trước tiên bẩm báo tại ngài. Đấu giá tiến hành đến hừng hực khí thế, thiên khách lâu bên ngoài chợ cũng là náo nhiệt không giảm. Chợ bên trên một đôi phụ tử dạo bước mà đi, tiểu Nam Hải mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi đến, cha, kia tiên khí thật là tiên nhân dùng đồ vật sao? Phụ thân sờ lên đầu của con trai, vừa cười vừa nói, nghe đồn mà thôi, bất quá đối với chúng ta những này dân chúng bình thường, lại là khó được việc vui. Theo đấu giá quan rơi truy, tiên khí được thành công đánh ra, hiện trường không khí trong nháy mắt đạt đến cao trào. Mọi người tức hận, sợ hai thán phục, mà thành công cạnh đến người thì tại một mảnh ánh mắt hâm mộ bên trong bình yên rời đi. Đấu giá hội chuẩn bị kết thúc, Hạ Tự tại trong đó bắt được rất nhiều tin tức có giá trị. Hắn chú ý tới không chỉ có là địa phương phát triển vấn đề, rất nhiều hiển quý đối Bắc Bộ cùng Nam Bộ mậu dịch lộ tuyến khai thác cũng biểu hiện ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Hắn trở về đem chuyện này trên báo cáo đi, trong thư phòng, Tần Vũ có chút đứng dậy, trên mặt hiện ra một nụ cười thỏa mãn, bán đấu giá kết quả, so ta tưởng tượng bên trong thành công hơn. Từ Kiện lúc này từ ngoài cửa đội vã mà vào, trên mặt khó nén kích động, bệ hạ, đêm nay đấu giá hội không chỉ hấp dẫn chúng ta quý tộc, còn có một số phương nam thương nhân cũng biểu đạt đối kiểu mới nông cụ nồng hậu dày đặc hứng thú. Rất tốt. Tần Vũ trong mắt lóe lên tinh quang, đây chính là ta kỳ vọng kết quả. Thông qua đêm nay chúng ta có thể tiến một bước phát triển cùng phương nam thương mậu qua lại. Vài ngày sau, kinh thành trong không khí tràn ngập đấu giá hội trước khẩn trương cảm giác. Tiêu Hạ cùng ba vị trọng thần đúng giờ tại trong gian phòng trang nhã vào chỗ, ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ, hiển nhiên đối sắp triển khai cạnh tranh tràn ngập chờ mong cùng dạ tâm. Nơi xa, rộn ràng ràng đám người phun trào, giao dịch âm thanh bên tai không dứt. Dường như toàn bộ thành thị đều đang vì cái này trọng yếu ban đêm làm chuẩn bị. Một gian khác trong gian phòng trang nhã, Tần Vũ đang cùng mấy vị tâm phúc thấp giọng trò chuyện. Hắn cố ý chọn lựa nơi này để tránh cho bị ngoại giới quấy nhiễu. Tần Vũ cùng Tần Y thì hai người trao đổi một ánh mắt, đối trận này thịnh sự lộ ra một bộ kích động thần sắc. Phu hoàng, lần này chúng ta có thể hay không cạnh đến một chút ngoài dự liệu đồ vật? Tần Vũ nghiêm túc hỏi, trong giọng nói xen lẫn hỏi thăm hưng phấn. Tần Vũ cười cười, trong mắt tràn đầy dịu dàng, có lẽ sẽ, Hú Nhi, cái này cần ngươi cẩn thận quan sát, có lẽ cái nhìn của ngươi sẽ cho ta một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Tần Y liền lôi kéo Tần Vũ tay áo, mại thanh mại khí hỏi, cái kia ngạc nhiên mừng rỡ sẽ bao quát tốt đồ chơi sao? Có thể sẽ a, ý Lý Nhi nhất định sẽ ưa thích. Tần Vũ vừa nói, một bên nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu của nàng, hơi có vẻ đắc ý hướng tâm phúc nhóm gật gật đầu. Đêm nay cạnh tranh, mục tiêu của chúng ta rõ ràng, nhưng cùng lúc cũng muốn linh hoạt ứng biến. Tâm phúc nhóm nhao nhao gật đầu, minh bạch từ hoàng đế trong thần thái toát ra đối với thế cục tự tin trưởng khống. Hội đàm kết thúc sau, Tần Vũ chú ý tới hai vị tỷ tỷ xuất hiện tại hội trường nhập khẩu. Hắn nâng tay lên chào hỏi, các tỷ tỷ, mau tới đây cùng một chỗ nhìn xem lần này hiếm thấy chân bảo a. Không chờ Tần Vũ ra hiệu, bọn hắn bước nhanh đi hướng vị trí của mình, top 5 top 3 dựa chung một chỗ, thảo luận mỗi kiện cạnh tranh thành phẩm khả năng giá trị cùng công dụng. Sau đó không lâu, Từ Kiện được thỉnh mời mà đến. Hắn vội vàng đẩy cửa vào, trên mặt ấy nay chưa kịp che giấu, "Vậy hạ, thực sự xin lỗi, ta tới chậm chút." Công vụ quân thân Tần Vũ phất phất tay, cắt ngang giải thích của hắn, "Không sao, cái này vừa vặn để ngươi hơi chút nghỉ ngơi tốt về sau sẽ cùng nhau đến một chút náo nhiệt chứ." Từ Kiện gật đầu cảm ơn, nhanh chóng dung nhập vào thảo luận bên trong. Hắn đến nhường ở đây tuổi trẻ quý tộc nhóm đều có chút hưng phấn lên, cùng nhau nghiên cứu thảo luận đấu giá sách lược cùng các phương phản ứng. Chỉ chốc lát sau, bóng đêm tại đèn đuốc làm nổi bật hạ lộ ra càng thêm vũ mị. Cảnh tượng bên trên tiếng nhạc dần dần lên, đấu giá hội chính thức bắt đầu tuyên cáo mọi người lực chú ý càng thêm tập trung. Tiêu Hạ thấy thế, ra hiệu thuộc hạ chuẩn bị đấu giá. Bóng đêm càng sâu, trong đình viện đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt đấu giá hội rất nhanh lại bắt đầu, xung quanh còn có nhạc cơ đang diễn đấu. Dạo bước tại trong đình, Tần Vũ cùng các hài tử của hắn cùng nhau hưởng thụ này nháy mắt yên tĩnh. Phu hoàng, lần hội đấu giá này sau, chúng ta có hay không có thể tại trong thành bảo dùng than tuổi hoặc than đá sưởi ấm? Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ, trong mắt lóe ra hiếu kỳ. Chương 893, Bá Vương kiếm ra khỏi vỏ. Chương 893, Bá Vương kiếm ra khỏi vỏ. Tần Vũ mỉm cười, túi người nhẹ khẽ vuốt vuốt đỉnh đầu của hắn, than tuổi cùng than đá đều là cực tốt nhiên liệu, nhưng muốn tốt hơn lợi dụng bọn hắn, còn cần một chút thời gian đâu. Ngươi đối với mấy cái này nhưng có hứng thú? Đương nhiên rồi, Tần Vũ gật gật đầu, ta muốn biết sao có thể đem những vật này dùng đến tốt hơn, là Đại Tần mang đến càng nhiều tiện lợi. Tần Vũ vui mừng vỗ nhẹ bờ vai của hắn, rất tốt, Hú Nhi, ta tin tưởng một ngày kia ngươi nhất định có thể trở thành một vị tài đức sáng suốt kẻ thống trị. Từ Kiện cùng Lý Hoài An đứng ở cách đó không xa, cũng đang nhiệt liệt thảo luận. Lý Hoài An kia hơi có vẻ tang thương, thanh âm trầm ổn, vậy hạ ánh mắt quả nhiên độc đáo, nếu có thể đem những tư nguyên này hợp lý vận dụng, nhất định có thể thôi động các nơi phát triển càng thêm cân đối. Từ Kiện đồng ý gật đầu, đúng vậy à, than tuổi cùng than đá không chỉ có thể giải quyết nhiên liệu vấn đề, còn có thể thôi động công nghiệp tăng lên. Bọn hắn đang nói, Đào Thịnh lên lại, tuyên bố, cảm tạ các vị khách nhân tôn quý, hoan nghênh đám các hạ đến Đại Tần đấu giá hội. Tiếp xuống sẽ có một hệ liệt trước đây chưa từng gặp chân phẩm vì mọi người hiện ra, hy vọng các vị có sở hạch, đấu thầu thuận lợi. Toàn trường lập tức an tĩnh lại, mọi ánh mắt đều tập trung tại Đào Thịnh trên thân. Tần Vũ tại lầu 2 nhà gian, nhìn xuống, thấy được đám người đối chân phẩm hứng thú, mỉm cười, lập tức như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn về phía Từ Kiện, tiếp xuống, liền phải nhìn bản lãnh của các ngươi. Từ Kiện nhẹ giọng đáp lại, vậy hạ yên tâm, chúng ta đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Lúc này, Tần Vũ cùng Tần Y Lý cũng bị đấu giá danh sách bên trên một chút vật phẩm hấp dẫn lực chú ý. Tần Y Lý giắt ca ca ống tay áo, chỉ vào danh sách bên trên một cái tên, đó là cái gì? Cảm giác tốt thú vị. Tần Vũ góp đi qua xem cẩn thận nhìn thoáng qua, lập tức giải thích nói, kia là kiểu mới cơ quan chim, nghe nói là có thể mượn nhờ sức gió bay lượn ở không trung. Lời này vừa nói ra, Tần Y Lý trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, nàng mang theo mong đợi nhìn về phía phụ hoàng, phụ hoàng, chúng ta có thể nhìn xem cái kia chim sao? Tần Vũ cương triều mà nhìn xem nữ nhi, gật gật đầu, đương nhiên chỉ cần các ngươi muốn, liền cùng đi xem đi. Hắn để cho người bảo hộ nữ nhi, nhường nàng đi. Lưu tướng quân ở một bên cũng đang chú ý bốn phía động tĩnh. Trong đấu giá hội tràng, đám thương nhân nhao nhao tụ tập cùng một chỗ, bàn luận xôn xao. Bọn hắn đều suy đoán Đại Tần quốc thương thuế chính sách có thể sẽ bởi vì đấu giá mà có chỗ biến hóa. Lúc này, gốm chữ lên này, tuyên bố tiếp xuống hàng triển lãm đều là đến từ chiến quốc thời đại chân quý vật phẩm, cái này dẫn nổ toàn bộ hiện trường nhiệt tình. Theo đấu giá màn che kéo ra, Tần Thập Tam Nương chậm rãi đi đến bàn đấu giá, nàng là lần này bán đấu giá chủ phách bán viên. Trong tay nàng cầm lấy một thanh bị vải đỏ bao trùm cổ kiếm, đây là hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá. Tần Thập Tam Nương nhẹ nhàng để lộ vải đỏ, một thanh lóe ra hàn quang cổ kiếm hiện lộ ra. Các vị, đây chính là trong truyền thuyết Bá Vương kiếm, từng vị Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ bội kiếm. Thanh âm của nàng rõ ràng, đưa tới toàn trường sợ hãi thán phục. Rất nhiều người đều là mộ danh mà đến, rốt cục gặp được cái này thần khí trong truyền thuyết. Lúc này ngồi tại lầu 2 nhã gian Tần Vũ, có chút xoay người lại, hướng Từ Kiện nhẹ gật đầu. Từ Kiện ngầm hiểu, hắn biết quân vương đối thanh kiếm này có không tầm thường hứng thú. Tần Vũ bọn nhỏ cũng bị thanh kiếm này cố sự thật sâu hấp dẫn. Tần Vũ nhìn xem kiếm, nghiêm túc đối muội muội của mình nói rằng, nghe đồn kiếm này từng bổ ra ngàn quân, như thế nào bị phong? Tần Y liền một đôi mắt to bên trong tràn đầy ước mơ, nàng nhẹ giọng hỏi, ca ca, kia nếu như chúng ta cầm tới kiếm này, có phải hay không có thể giống trong chuyện xưa như thế? Tần Vũ lắc đầu, mang theo một chút bất đắc dĩ cười nói, kiếm tuy tốt, người quan trọng hơn, phụ hoàng thường nói, lực lượng chân chính ở chỗ người, mà không phải khí. Phòng đấu giá bên trên, tranh đoạt thanh này Bá Vương kiếm đấu giá đã tiến vào gay cấn, không khí hiện trường dần dần khẩn trương lên. Các thương nhân nhao nhao cất giọng đấu giá. Nơi xa, Lý Hoài An nhẹ giọng cùng bên cạnh Hạng Tự trò chuyện, nếu có kiếm này tại, thực lực quốc gia tất nhiên càng trấn, bệ hạ bày mưu nghị kế, định không chỉ như thế. Đồng thời Lưu tướng quân cũng chú ý đấu giá động tĩnh, mặc dù hắn không tinh thông thương sự tình, nhưng đối với kiếm này lịch sử, hắn đồng dạng lòng mang kính trọng. Tần Vũ đứng tại nhã gian bên trong, lặng lặng quan sát lấy những này đấu giá người. Đối với hắn mà nói như thế nào linh hoạt vận dụng dạng này di sản, hơi trọng yếu hơn. Đám người biết vị này cạnh đến người lực lượng sau lưng ý vị như thế nào. Tần Thập Tam Nương giơ tay lên, chúc mừng vị tiên sinh này, Bá Vương kiếm rốt cục có tân chủ nhân. Theo truy âm thanh rơi xuống, mới cạnh tranh thành phẩm bắt đầu chuẩn bị. Nhã gian bầu không khí vẫn như cũ trầm tĩnh, Tần Vũ thỏa mãn nhìn xem cái này tuổi trẻ quý tộc đem Bá Vương kiếm chăm chú nắm trong tay. Quý tộc hiển nhiên vô cùng kích động. Hắn nắm giữ thanh này lịch sử lâu đời kiếm sau, tựa như cùng thu được một loại vô hình địa vị tăng lên. Tần Y thì trừng mắt nhìn, hỏi, là bởi vì có kiếm, liền có thể vì quốc gia làm càng nhiều chuyện hơn sao? Tần Vũ mỉm cười, kiên nhẫn giải thích, muội muội, kiếm chỉ là một cái công cụ, chân chính có thể mang đến cải biến, là chúng ta bản thân. Phu hoàng cũng là bởi vì dạng này, mới có thể đem chúng ta quốc gia mang đến bây giờ cường thịnh. Bên cạnh Từ Kiện phát giác được hoàng thượng cảm xúc biến hóa, hắn xích lại gần thấp giọng hỏi, bệ hạ, kiếm này đối với chúng ta xác thực không có thực chất ý nghĩa, chỉ là biểu tượng. Ngay nhìn, có phải hay không nhân cơ hội này cùng vị này quý tộc kết giao, đối mở rộng chúng ta lực ảnh hưởng sẽ có trợ giúp. Tần Vũ gật đầu, nhìn về phía Lý Hoài An, nói, Hoài An, xem ra hôm nay vị này quý tộc đáng giá chúng ta kết giao, chậm chút thời điểm ngươi an bài một chút, cùng hắn gặp mặt. Lý Hoài An gật đầu đáp, bệ hạ, thần minh bạch, đêm nay ta sẽ tổ chức một trận cỡ nhỏ yến hội, mời tham dự hội nghị nhân sĩ, mượn cơ hội lôi kéo một chút ở đây đồng minh. Lúc này Tần Vũ, ánh mắt trông về phía xa, xem như quân vương, hắn biết rõ tại dạng này một cái phong vân biến ảo thời đại, quyền lực không chỉ dựa vào vũ lực cùng binh khí. Mới ra sân vật đấu giá, sáu quốc vật cũ lần lượt từng món bị trưng bày đi ra. Mặc dù không bằng trước đó Bá Vương kiếm như vậy lóa mắt, nhưng cũng khơi gợi lên mọi người tại đây khác biệt hứng thú. Tiêu Hạ đi đến Tần Vũ bên người, nói khẽ, vậy hạ, lần hội đấu giá này không chỉ có để chúng ta nhìn thấy các nơi chân quý di vật, cũng có thể từ đó nhìn ra thế lực khắp nơi động tĩnh. Đấu giá hội chuẩn bị kết thúc. Đúng lúc này, một vị rụt rè tiểu cô nương đi lên phía trước. Trong tay nàng bưng lấy một cái chói mắt lưu ly ngọn. Tần Vũ một cái liền bị cái này lưu ly ngọn hấp dẫn, khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư, dạng này công nghệ, cần dạng gì kỹ thuật cùng vật liệu duy trì đâu. Hắn ý thức được cái này không chỉ có là một cái xinh đẹp tinh xảo hàng mỹ nghệ, khả năng còn ẩn giấu đi càng nhiều chiến lược ý nghĩa. Tiêu Hạ nhẹ nhàng ho một tiếng, xích lại gần Tần Vũ bên tai nói rằng, "Bệ hạ, cái này lưu ly ngọn công nghệ trình độ, chỉ sợ đã vượt qua chúng ta trước mắt kỹ thuật. Một khi có thể đại quy mô chế tạo, có thể sẽ tại nhiều cái lĩnh vực mang đến to lớn ảnh hưởng." Chương 894, đánh cờ chương 894, đánh cờ. Tần Vũ nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nhìn qua kia đèn lưu ly. Bên cạnh Lý Hoài An cũng đã nhận ra chuyện không giống bình thường, hắn nhẹ giọng đề nghị, "Bệ hạ, chúng ta có lẽ hẳn là điều tra cái này đèn lưu ly nơi phát ra. Không chỉ có thể nghiên cứu tăng lên tự thân kỹ nghệ, cũng có thể đoán được nó tại mậu dịch bên trên tiềm ẩn giá trị." "Ngươi nói đúng." Tần Vũ thấp giọng trả lời, ánh mắt của hắn tại đèn lưu ly bên trên lưu lại một lát, lập tức chuyển hướng sau lưng Từ Kiện. "Từ Kiện, đi an bài một chút, tra rõ ràng cái này đèn lưu ly đến tuột cùng xuất từ nơi nào." Từ Kiện gật đầu lĩnh mệnh, vẻ mặt chăm chú. Hắn hiểu được, khả năng này sẽ là một cái ảnh hưởng quốc gia phát triển trọng yếu thời cơ. Cùng lúc đó, đấu giá hội tiến hành người đang cố gắng miêu tả đèn lưu ly mỹ diệu chỗ, mọi người dưới đài đã bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Tần Vũ liếc qua giữa sân ồn ào đám người, đối Tần Y liền nói, "Nhìn, rất nhiều người đều rất muốn đạt được cái này đèn lưu ly." "Đúng vậy a, ca ca, nó thật xinh đẹp. Không biết là dùng cái gì chế thành." Tần Y liền ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn về phía huynh trưởng. "Trở về ta liền đi hỏi một chút chế khí sư phó." Tần Vũ an ủi nàng nói, nhưng trong lòng cũng có một tia hoang mang. Lúc này, Hạng Tự đi tới, sắc mặt để lộ ra hưng phấn, "Bệ hạ, dạng này đèn lưu ly nếu như có thể chế tạo ra, liền không chỉ là tài phú, sau lưng của nó là kỹ thuật, công nghệ cùng đối thị trường lực ảnh hưởng." Tần Vũ mỉm cười, "Bất quá nếu là có lợi cho thương nghiệp chuyện, chúng ta liền không thể bỏ qua cơ hội này. Hạ Tự, ngươi phụ trách đi tổ chức một chút, làm một cái tiểu tổ chuyên môn nghiên cứu như thế nào đột phá hiện hữu kỹ thuật." Hạ Tự trịnh trọng gật đầu, hắn ý thức được cái này nhiệm vụ tầm quan trọng. Sàn bán đấu giá bên ngoài bóng đêm dần dần thâm trầm. Tần Vũ ở trong lòng yên lặng tính toán hôm nay thu hoạch, cùng tiếp xuống khả năng hành động. Nếu có thể bắt lấy đèn lưu ly phía sau cất giấu cơ hội, là đại tần quốc mang đến lâu dài hơn phồn vinh. Màn đêm buông xuống, bên ngoài lều hàn phong có chút đánh tới, Tần Vũ ngồi tại bàn trà bên cạnh. Kia tuyên bố xuất từ xa xôi chi địa hóng ánh đồ vật, không chỉ là cái vật phẩm trang sức, càng làm cho hắn ý thức được. Nếu có thể tại quốc thổ ở giữa đại quy mô sinh sản, nó mang đến ảnh hưởng đem không thể đánh giá. Bệ hạ Lý Hoài An nhẹ giọng cắt ngang Tần Vũ suy nghĩ, liên quan tới phương Bắc sự vụ, ngài có phải không còn có càng nhiều cân nhắc? Tần Vũ từ trong trầm tư ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Chính là hắn đáp lại nói, nếu chúng ta có thể tăng cường cùng phương Bắc trừ bang mậu dịch qua lại, cái này không chỉ là tại kinh tế bên trên thu lợi, càng là cường hóa thực lực, củng cố cương vực trọng yếu con đường. Lý Hoài An gật gật đầu, vuốt vuốt sợi râu nói rằng, cái này cần chúng ta khắc sâu hơn hiểu rõ nhu cầu của bọn hắn. Không sai, cho nên ta dự định tự mình bái phòng mấy vị trọng yếu thương nhân. Tần Vũ nói, hắn biết rõ quốc gia của mình mặc dù binh lực cường thịnh, nhưng các nơi phát triển cũng không cân bằng, chỉ dựa vào vũ lực khó mà trường kỳ củng cố mới chinh phục thổ địa. Ở một bên yên lặng nghe Từ Kiện cũng xen vào nói, bệ hạ, tuyển định thương nhân sau, chúng ta nên xử lý như thế nào những quan hệ này? Tần Vũ suy tư chốc lát nói, đi trước hiểu bọn hắn muốn cái gì, lại quan sát một đoạn thời gian, khác biệt ngành nghề yêu cầu khẳng định là không giống, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là thu thuế phương diện phải xử lý tốt. Hơn nữa có thể thông qua chế định càng có lợi hơn chính sách đến để bọn hắn yên tâm. Lúc này, Hạng Tự từ bên ngoài đi vào, đơn giản ân cần thăm hỏi sau, hướng Tần Vũ bẩm báo, "Vậy hạ, ta đã chọn lựa một nhóm tinh thông đồ vật công nghệ nhân tài, chuẩn bị tổ kiến kỹ thuật nghiên cứu đoàn đội, để đem đấu giá hội bên trên nhìn thấy đèn lưu ly kỹ thuật đưa vào Tần Quốc." Rất tốt, Tần Vũ mỉm cười, vỗ vỗ cái bàn, tại kỹ thuật bên trên lấy được đột phá, khả năng tại mậu dịch bên trong chiếm cứ càng có lợi hơn địa vị. Trong màn đêm thiên khách lâu, đèn đuốc sáng trưng. Bên ngoài phong tuyết đan xen, trong lâu lại là ấm áp hòa thuận vui vẻ. Đám người tiếng ồn ào liên tục không ngừng. Hôm nay đấu giá hội bởi vì Tần Thập Tam Nương lưu ly bộ đồ ăn mà đạt tới cao trào. Tia bóng ánh sáng long lanh lưu ly tại ánh nến chiếu rọi, khiến ở đây mỗi người đều vì đó động dung. Tại nơi hẻo lánh một cái phòng riêng bên trong, Tần Vũ lặng lặng quan sát lấy đây hết thảy, bên cạnh Từ Kiện thì nhiều hứng thú nhìn chằm chằm trên đài hàng triển lãm. Bệ hạ Từ Kiện bắt đầu nói rằng, phá vỡ giờ khắc này trầm tĩnh, xem ra lưu ly mị lực không chỉ như thế. Hoàn toàn chính xác, Tần Vũ nhẹ gật đầu, so với trước đó đèn lưu ly, bộ này bộ đồ ăn càng thêm tinh xảo, công nghệ càng thêm khảo cứu. Điều này nói rõ chúng ta nhất định phải bước nhanh, khả năng ở sau đó cạnh tranh bên trong chiếm cứ tiên cơ. Bệ hạ yên tâm, ở một bên Hạng Tự xen vào nói, chúng ta công nghệ đoàn đội đã bắt đầu nghiên cứu, chúng ta sẽ mau chóng lấy được đột phá. Lúc này cửa bao xương bị nhẹ nhàng đẩy ra, Tiêu Hạ đi vào, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Bệ hạ, vị này thần bí khách quý thân phận chúng ta còn chưa tra ra, đối phương mở ra giá cả viễn siêu thị trường giá thị trường, ta lo lắng khả năng này ẩn giấu đi ý đồ khác. Tần Vũ nhíu mày, bất luận người này là ai, hắn hiển nhiên đối với chúng ta lưu ly tràn ngập hứng thú. Lấy thấp hơn giá thị trường mua hàng bộ này bộ đồ ăn, có lẽ là vì phòng ngừa chúng ta tiến một bước mở rộng đối thị trường ảnh hưởng. Hắn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ tuyết, chúng ta nhất định phải tra rõ ràng đối cảnh của hắn. Thuộc hạ minh bạch, Tiêu Hạ nhẹ gật đầu, ta sẽ phái người điều tra lai lịch của hắn. Tần Vũ khẽ gật đầu, suy nghĩ lại như cũ quanh quẩn tại lưu ly bộ đồ ăn cạnh tranh bên trong. cao như vậy ngẩng giá cả, nhất định mang ý nghĩa phía sau có trọng yếu nhu đồ. Trong thoáng chốc hắn dường như nhìn thấy những này lưu ly bộ đồ ăn ở trong nước phạm vi lớn sinh sản, kéo theo kỹ thuật đổi mới, thôi động đại tần quốc phồn vinh. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, Lý Hoài An vội vàng đi vào, vẻ mặt chuyên chú báo cáo: "Bệ hạ, liên quan tới phương Bắc vài quốc gia thương nhân, chúng ta đã liên lạc mấy vị bằng lòng cùng chúng ta triển khai hợp tác thương nhân." Rất tốt, Tần Vũ mỉm cười, rốt cục có một chút buông lòng, đem suy nghĩ từ trước mắt đấu giá hội bên trong rút ra. "Lý Hoài An, ngươi cho là chúng ta nên như thế nào cắt vào cùng bọn hắn đàm phán?" Lý Hoài An hơi thêm suy tư nói: "Lấy đạo của người, trả lại cho người. Bọn hắn đã quan tâm lợi ích, chúng ta liền cho càng có ưu thế hệ mậu dịch điều kiện, hấp dẫn bọn hắn chủ động tiếp xúc." Nói rất có đạo lý, Tần Vũ chậm rãi nói: "Tại lợi ích khu đồng hạng, chỉ cần chúng ta tự thân đủ cường đại, bất kỳ điều kiện gì cũng sẽ không tiếp tục là chướng ngại." Tần Hú cùng Tần Ý Liễu lúc này chạy vào. Tần Vũ nhìn về phía bọn hắn. Phu hoàng Tần Hú hiếu kỳ nhìn qua ngoài cửa sổ: "Ngài vừa mới nhìn những cái kia thải sắc thủy tinh là cái gì?" "Kia là lưu ly, ngươi nếu mà muốn, phụ hoàng chuẩn bị cho ngươi một bộ." Tần Vũ giải thích nói. Tần Hú cười gật gật đầu, nhìn rất là vui vẻ. Một bên khác, Thiên Khách lâu. Đấu giá hội huyên náo tại thời gian nghỉ ngơi dần dần lắng lại, các quý tộc top 5 top 3 tập hợp một chỗ nhẹ giọng trò chuyện. Đại sảnh một góc, mấy vị thân mang hoa lệ quần áo quý tộc ngay tại nhiệt nghị bán đấu giá lưu ly bộ đồ ăn. Chương 895, Quyền Nưu chương 895, Quyền Nưu đấu giá hội nhìn không chỉ là tài, cũng tương tự nhìn quyền. Trong đó một vị lão giả tóc hoa dâm chậm rãi nói rằng, phàm phất muốn tại lời đồn đại bên trong tìm chân tướng. "Đúng là như thế, người đấu giá kia hiển nhiên ý đồ không rõ, chúng ta cần cảnh giác." Một vị khác nam tử trung niên phụ hòa nói, thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng. "Đúng vậy à, Đại Tần quốc thực lực dần dần hiện lộ, bất kỳ dấu vết để lại cũng không thể phớt lờ." Tuổi trẻ quý tộc nhìn về phía ngoài cửa sổ mênh mông cảnh tuyết, trong lòng âm thầm cân nhắc. Tần Vũ dưới đáy lòng yên lặng trầm tư, một bên nghe những âm thanh này, một bên bất động thanh sắc quan sát đến bốn phía. Hắn biết, giờ phút này ngoại trừ tài phú chém giết, còn có cấp độ càng sâu ý đồ xen lẫn trong đó. Cái này không chỉ là lưu ly bộ đồ ăn cạnh tranh, càng là thế lực chính trị ở giữa đánh cờ. Cùng lúc đó, Lưu tướng quân đang tại bên trong quân doanh bận rộn, hắn dùng sức phủi tay bên trong địa đồ biên giới, ngẩng đầu nhìn về phía theo sát bên cạnh Lưu sĩ khoái thông. Lưu tướng quân tiếng như hồng trung nói, chúng ta cần tại Hàn địa chuẩn bị càng đầy đủ chút. Đây là quan hệ tới toàn quân tiến thối đại sự. Khoái thông khẽ gật đầu, thần sắc tự tin bên trong không mất cẩn thận, chính là, cho nên ta đang suy nghĩ, có lẽ thông qua ngoại giao đàm phán đồng dạng có thể mở rộng ưu thế của chúng ta. Bằng vào chúng ta quân sự uy hiếp là chèo chống, trước cùng nước láng giềng triển khai đối chọi gay gắt đối thoại, khiến cho bọn hắn ngồi xuống đàm phán, giải trừ tiềm ẩn kết minh uy hiếp. Lưu tướng quân dừng lại một chút, như có điều suy nghĩ. Hắn lý giải Khoái thông ý đồ, thông qua ngoại giao thủ đoạn thúc đẩy lợi ích tối đại hóa, vẫn có thể xem là càng ổn thỏa sách lược. Dù sao, không đánh mà thắng chi binh, chính là cao minh nhất binh pháp. Lúc này Tần Hú cùng Tần Ý tại trong bao xương chơi đùa. Tần Vũ mỉm cười, nhìn xem bọn hắn tràn ngập sức sống thân ảnh, trong lòng rất cảm thấy an ủi. Phu hoàng Tần Hú giơ lên một khối lưu ly mảnh vỡ, cái này không phải liền là lưu ly một bộ phận sao? Tần Vũ sờ lên đầu của hắn, dịu dàng nói, đúng vậy à, lưu ly mỹ lệ, mà chúng ta có thể lợi dụng loại sinh vật này. Đấu giá hội tiếng chuông trọng lại vang lên, đám người nhao nhao ngồi vào vị trí, khẩn trương không khí lần nữa tràn ngập tại hội trường. Tần Vũ trong lòng đã có lập kế hoạch, hướng phía Lý Hoài An liếc mắt ra hiệu, cái sau lập tức minh bạch, lặng yên rời đi, chuẩn bị tiến một bước bố trí cùng phương Bắc thương nhân đàm phán. Tiêu Hạ cấp tốc đến gần Tần Vũ, thấp giọng nói rằng, "Bệ hạ, liên quan tới vị kia thần bí người đấu giá bối cảnh, chúng ta đã có một chút manh mối, dường như cùng nước láng giềng có chút liên quan." Tần Vũ có chút khen ngợi, "Rất tốt, tiếp tục thâm nhập sâu điều tra." Đồng thời thông chi Lưu tướng quân cùng Khoái thông, tăng tốc biên cảnh chuẩn bị, chúng ta nhất định phải lấy bất biến ứng và biến. Đấu giá hội bầu không khí dần dần ấm lên. Đấu giá sư hắng giọng một cái, cao giọng tuyên bố, "Hiện tại chúng ta may mắn nên đón hôm nay áp trục vật đấu giá, đây là một bộ trong truyền thuyết tiên nhân sử dụng qua cổ lão bộ đồ ăn. Giá khởi đầu là 60 vạn đồng." Theo vừa dứt tiếng, toàn bộ hội trường an tĩnh một lát. Món bảo vật này phía sau là thần bí truyền thuyết, mà loại này truyền thuyết từ trước đến nay đều là hấp dẫn những người có tiền này địa phương. Tần Vũ liếc qua bên người Tiêu Hạ, thấp giọng hỏi, liên quan tới người đấu giá bối cảnh điều tra kết quả như thế nào? Tiêu Hạ có chút không lưng tới gần Tần Vũ, bên cạnh không chớp mắt chú ý đến trong tràng động tĩnh bên cạnh đáp, "Bệ hạ, theo chúng ta nắm giữ manh mối, lớn nhất người cạnh tranh dường như cùng Tây nước láng giềng thương hội có rất nhiều liên quan. Bọn hắn rất có thể ý đồ bằng vào lần này đấu giá hội ra cố hai nước ở giữa phi pháp mậu dịch con đường." Tần Vũ khẽ gật đầu, nhíu mày. Lưu tướng quân đứng tại cách đó không xa, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào đấu giá hội nhiệt liệt không khí, hơi có vẻ bất an. Hắn biết bất kỳ một trận nhỏ bé chấn động đều có thể diễn biến thành chiến trường bên trên to lớn phong bạo. Hắn đi đến Tần Vũ bên người, nói khẽ, "Bệ hạ, lần này cạnh tranh quá mức kịch liệt, sợ là sẽ phải liên lụy càng nhiều thế lực." Tần Vũ cười nhạt một tiếng, "Tướng quân, chúng ta cần chính là những thế lực này bại lộ. Những người này ở đây chỗ tối nấn ná quá lâu, là thời điểm hít thở không khí." Lúc này, Lý Hoài An lặng yên trở về, đưa lô thai hướng Tần Vũ báo cáo, phương Bắc thương nhân đàm phán đã đơn giản hiệu quả. Bọn hắn bằng lòng lấy khá thấp giá hướng chúng ta cung cấp cần thiết đồ sắt. "Làm được tốt, Lý Hoài An." Tần Vũ tán thưởng nói rằng, đồng thời tâm tư lại vẫn chăm chú chụp tại đấu giá hội tiến triển bên trên. Cạnh tranh tiếp tục cấm lên, mỗi lần ra giá đều như là lửa cháy đổ thêm dầu. Cuối cùng đấu giá đạt đến một cái kinh người độ cao, 85 vạn đồng. Lúc này một cái ẩn ở phía xa thần bí người đấu giá lần nữa giơ tay lên, ra giá 90 vạn đồng, hội trường lập tức vang lên tập thể hít một hơi lanh khí thanh âm. Dưới tiệc xì xào bàn tán liên tục không ngừng. Tần Vũ chú ý tới, thần bí người đấu giá cử động rõ ràng không quan tâm giá cả, mà càng giống là một loại nào đó tượng trưng biểu thị công khai. Người này đến tuột cùng mong muốn biểu đạt cái gì? Tại không khí khẩn trương bên trong, Tần Vũ ánh mắt cũng là không có gì thay đổi. Hắn thấy, chỉ cần không nguy cấp tới bọn hắn lợi ích chuyện đều là việc nhỏ. Hắn thấp giọng nói rằng, nói không chừng đây cũng là một cơ hội, có thể mượn cơ hội này thăm dò ra nút trong bóng tối đồng minh. Người giàu có thể có rất nhiều, bất quá bọn hắn trong tay cũng không thể có quá nhiều quyền thế. Khoái Thông đi đến Tần Vũ trước mặt, bệ hạ, vừa có mới tình báo. Vị này người đấu giá tựa hồ là Hàn Điệm một nhà bang hội đại biểu. Hôm nay biểu hiện, chỉ vì hấp dẫn các phương chú ý, kỳ thực chính là Dương Đông kích Tây kế sách. Tần Vũ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chúng ta cần trong bóng tối theo sát hắn động tĩnh, đồng thời ngươi tiếp tục thôi động cùng Hàn Điệm đàm phán, cần phải bảo trì chúng ta ưu thế. Cuối cùng, tại các quyền quý miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm phía sau, nhân vật thần bí kia lấy siêu phàm giá cao, đoạt được truyền thuyết này bên trong tiên nhân cổ lão bộ đồ ăn. Cạnh tranh kết thúc sau ồn ào náo động dần dần tối lui, Tần Vũ tại người hầu chen chúc hạ đi ra hội trường. Tần Vũ trong lòng suy tư, lần đấu giá này bên trong ẩn giấu các loại động tĩnh, bất luận là đồng minh hay là thế lực đối địch. Phu hoàng, một tiếng thanh thúy đồng âm vang lên, Tần Vũ túi đầu xem xét, là nữ nhi của hắn Tần Y Lìa đang bước nhanh hướng hắn chạy tới. Phu hoàng, hôm nay mang ta đi nhìn chợ được không? Tần Vũ cương chiều sờ lên đầu của nàng, gật đầu đáp ứng. Đối cái này tuổi nhỏ nữ nhi, hắn luôn luôn phá lệ tha thứ. Mà lúc này, Tần Vũ nhi tử Tần Hữu cũng đi tới, cái này đang đứng ở thiếu niên giai đoạn Nam Hải. Phu hoàng, đại điện hạ, thương hội hàng hóa giá cả biến động chúng ta đều hiểu sao? Ngữ khí của hắn so sánh muội muội, lộ ra hơi trầm ổn. Đã có một chút manh mối, Tần Vũ gật gật đầu, trong lòng tán thưởng lấy nhi tử thành tục, nhưng còn cần cẩn thận quan sát, 85 vạn đồng dạng này giá cả, đến tuột cùng là muội nhử vẫn là cái khác. Đang nói, Tiêu Hạ đi tới, hắn trên mặt mang vẻ đắc ý, "Vậy hạ, cha rõ ràng vừa mới cạnh tranh vị kia thần bí người đấu giá, xác thực cùng chúng ta lúc trước nhận được tình báo thuật tương xứng, là Hàn Địa nào đó bang hội đại biểu. Xem ra chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận." Chương 896, nhu đồ bí mật chiêu hàng. Chương 896, nhu đồ bí mật chiêu hàng. Tần Vũ khẽ nhíu mày, tiếp tục căn bài, "Từ Kiện, ngươi phụ trách điều phối quân đội, quan sát người này khả năng bước kế tiếp động tác. Chúng ta không thể phớt lờ." Từ Kiện ở một bên gật đầu hẳn là, trong ánh mắt lộ ra đối với hạ bộ hành động lòng tin. Cách đó không xa, Lý Hoài An cùng Hạng Tự đang thấp giọng thương thảo, thấy một lần Tần Vũ chú ý, Lý Hoài An lập tức tiến lên trước. "Vậy hạ, chúng ta phải chăng cần hướng thương hội tiến một bước thăm tính, để cầu tại kinh tế bên trên lấy được càng nhiều chủ động?" "Đúng vậy." Tần Vũ ánh mắt xuyên qua mái nhà cong, nhìn về phía nơi xa, "Chúng ta ứng với Hàn Điệu giao dịch đàm phán bảo trì mật thiết theo dõi, đồng thời cũng muốn chú ý cái khác các chư hầu động tĩnh. Cái này không chỉ là thương nghiệp mậu dịch cạnh tranh, cũng là quyền lực đánh cờ." Giờ phút này phong dương lên hành lang bên trên ấm, Tần Vũ suy nghĩ cũng đi theo chậm chạp chút ảnh, hướng càng sâu càng xa xôi kéo dài. Trong lòng của hắn đã có kế hoạch, những này thế lực khắp nơi ở giữa quan hệ vi diệu, hắn đem lợi dụng đến cực hạn, là đại tần mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa. Ngày dần dần ngã về tây, nhìn qua nhạt ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống cung điện ngói lưu ly bên trên, Tần Vũ trong lòng hiện ra đối tương lai tốt đẹp dự cảm. Lúc này, một tên người hầu đội vàng đi tới, nhẹ giọng bẩm báo, "Vậy hạ, Lưu tướng quân cùng Quảng Thông đã từ Yến quốc trở về, ngay tại đại điện chờ." Tần Vũ nhẹ gật đầu, lập tức cất bước xuyên qua hành lang, tiến vào đại điện. Hắn một cái liền nhìn thấy Lưu tướng quân kia nhanh nhẹn dũng mãnh thân ảnh, còn có bên cạnh hơi có vẻ thon gầy nhưng ánh mắt kiên định Quảng Thông. Hai người gặp đua bên trên đi vào, lập tức hành lễ. "Vậy hạ." Lưu tướng quân mở miệng, tiếng như hồng trùng, "Nhờ có Quảng Thông kế sách, Yến quốc cùng bên ta đã đạt thành sơ bộ hiệp nghị." Yến vương biểu thị bằng lòng tại thương định ngày bên trong chiêu hàng. Tần Vũ nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu hai người không cần giữ lễ tiết. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Quảng Thông, hỏi, "Quảng Thông, ta nghe nói ngươi cùng Yến quốc thương lượng có công, nói rõ chi tiết đến." Quảng Thông khẽ gật đầu, trong giọng nói lộ ra mấy phần trấn định, "Bệ hạ, Yến quốc chỗ biên thủy vốn là khao khát tiến ổn. Tại cố gắng của chúng ta hạ, Yến vương rốt cục ý thức được uy thuật đại tần là bọn hắn trước mắt lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, quá trình bên trong cũng là phí hết chút miệng lưỡi, bất quá cũng may kết quả cuối cùng làm người vừa lòng." Tần Vũ mỉm cười, hiển nhiên đối thành quả có chút hài lòng. Hắn nói rằng, "Các ngươi lần này công lao quá lớn, cần cho ngợi khen. Tiếp xuống, chúng ta cần tiến một bước tường tận chiến lược phương án, lấy bảo đảm Yến quốc thuận lợi quy thuận." Đúng vào lúc này, Lý Hoài An cùng Hạng Tự cũng chạy tới trong điện. Lý Hoài An vây nghe xong vài câu, đối Tần Vũ nói rằng, "Vậy hạ, lần này Yến quốc bằng lòng chiêu hàng đúng là cơ hội thật tốt. Chúng ta nhất định phải lập tức bố trí, để phòng cái khác chư hầu thừa cơ sinh sự." Tần Vũ gật gật đầu, chuyển hướng Lưu tướng quân, "Ngươi muốn tiếp tục nghiêm túc quân bị, bảo đảm không một lỗ thủng." Lưu tướng quân chỉnh trọng đáp, "Bệ hạ xin yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị." Ở một bên nhíu mày suy tư Hạng Tự lúc này cũng chen vào nói, "Bệ hạ đã Yến vương bằng lòng chiêu hàng, phải chăng có thể thừa cơ thông qua hắn nghe ngóng quốc gia khác động tĩnh, để chúng ta sớm ứng đối?" "Chính là ta suy nghĩ." Tần Vũ tán thưởng nhìn Hạng Tự một cái. Hắn chuyển hướng Quảng Thông, chậm rãi nói, "Quảng Thông, ngươi đối nước Yến tình hình quen thuộc nhất, kế tiếp còn cần dựa vào với ngươi xâm nhập hiểu rõ, giúp bọn ta loại trừ mai phục thai hoàng ẩm." Quảng Thông gật đầu như giá tỏi, mặt tướng tất nhiên không phụ trọng thác. Phiền quát tiếp nhận thư, cao mày. Đây là một phong đến từ Yến quốc mật tín, để lộ ra liên quan tới một vị nào đó tướng lĩnh âm thầm đối đại Tần quốc bất lợi kế hoạch. Trong lòng của hắn bỗng nhiên giật mình, nhưng bề ngoài vẫn duy trì trấn định. Hắn cấp tốc triệu tập tùy hành binh sĩ, quyết định lập tức khai thác hành động. "Người tới." Phiền quát tiếng như hồng trùng, lập tức gọi mấy tên thiếp thân thân tín. "Chúng ta lập tức lên đường, không thể chậm trễ." Trên mặt hắn không hề sợ hãi. Trải qua một phen khẩn trương điều tra, Phiền quát xác nhận vị này tướng lĩnh cũng quả quyết đem nó giam giữ lên. Trong lòng hắn vẫn là cần ổn định toàn bộ thế cục, như thế tình huống đột phát phải tất yếu xử lý thỏa đáng. Hắn lập tức truyền lệnh trình lên Tần Vũ ngự chỉ, đem việc này báo cáo. Không lâu, Phiên Quát đi vào Tần Vũ trước mặt. Tướng lĩnh đối với hắn lên tiếng biện luận, ta lập hạ công tích chẳng lẽ không đáng tốt hơn đối đãi sao? Phiên Quát khẽ nhíu mày, cảm thấy khó xử. Hắn biết mỗi cái tướng lĩnh cũng có thể là kiếm hai lưỡi, như thế nào thích đáng xử trí cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà ngoài cửa vang lên tiếng bước chân quen thuộc, Tần Vũ tùy tùng tuyên bố, Lý Tạ Sa tướng quân tới. Lý Tạ Sa chậm rãi bước đi vào trong điện, ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, một mực quét về phía ở đây mỗi người. Phiên Quát âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn biết đối phương nhất định có thể cho ra sáng suốt đề nghị. Lý tướng quân, ngài thấy thế nào việc này? Phiên Quát thực sự hỏi. Lý Tạ Sa hơi trầm ngâm, quan sát kia bị áp giải tướng lĩnh, sau đó nhìn quanh trong điện, tại hạ cho rằng, đầu tiên nên tra ra mật tín bên trong phải chăng có cái khác tác động đến phạm vi. Tiếp theo tướng lĩnh chi công không thể bị xem nhẹ, có lẽ có thể tìm kiếm điều hòa chi đạo. Tần Vũ trầm ổn ngồi tại trên long ỷ, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy lan can, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hắn hơi suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu nói, Lý tướng quân nói có lý. Phiên Quát ngươi trước theo Lý tướng quân lời nói đi làm, cần phải cẩn thận tra ra tình huống, tại loại trừ tai họa ngầm sau, lại làm kỹ càng trình báo. Phiên Quát trong lòng áp lực chợt giảm, hướng Lý Tạ Sa cùng Tần Vũ thật sâu vái chào, tuân mệnh, thần bây giờ liền đi xử lý. Lý Tạ Sa nhìn xem trong điện đám người, nói bổ sung, tại việc này giải quyết trước đó, chúng ta cần xác thực đại tần không bị bất kỳ khả năng trong ngoài nhiễu loạn. Tần Vũ mỉm cười, đúng là như thế. Trong điện không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Tần Vũ thu liễm suy nghĩ, hắn chuyển hướng đứng ở một bên Tiêu Hạ, trầm giọng nói, Tiêu Ái Khanh, ngươi có thể nguyện gánh chịu nhiệm vụ này. Tiêu Hạ khẽ không người, bệ hạ nhờ bà, thần nghĩa bất dung tử. Du thuyết đế quốc mặc dù không dễ, nhưng thần định toàn lực ứng phó. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng đứng ở ngoài điện trong rừng Từ Kiện, nhẹ giọng kêu, Từ Kiện, từ hôm nay ngươi phụ trách tùy hành bảo hộ Tiêu Ái Khanh, trên đường đi cần phải chú ý cẩn thận. Từ Kiện lập tức đạp bước tiến lên, chỉnh trọng ô quyền, mời bệ hạ yên tâm, như xuất hiện bất kỳ sai lầm, thần tất nhiên liệu mình tương hộ. Lúc này, Tần Vũ cùng Tần Y Lì hai huynh muội đang từ bọc hậu hành lang đi tới, Tần Y Lì mang trên mặt hài đồng hiếu kỳ, phụ vương, bọn hắn muốn đi đâu nha? Tần Vũ vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, ôn hòa cười nói, Y Lì Nhi, bọn hắn đi giúp đại tần hóa giải chút phiền toái, là anh hùng của chúng ta đâu. Tần Vũ đứng ở một bên, phụ vương, tương lai của ta cũng muốn giống Tiêu Thúc Thúc như thế, là đại tần hiệu lực. Tần Vũ ánh mắt nhu hòa, trong lòng nổi lên một tia ấm áp, hảo hài tử, các ngươi đều phải cẩn thận tập văn luyện võ, tương lai mới có thể vì đại tần phân ưu. Giao phó xong tất cả sau, Phiên Quát đối Tần Vũ bẩm báo nói, vậy hạ, thần bây giờ liền đi an bài tài tử tiến về Tề quốc. Chương 897, ngoại giao cùng nội chính. Chương 897, ngoại giao cùng nội chính. Tần Vũ mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, tán thưởng nói, vất vả ngươi, nhìn ngươi sớm ngày chuyển đến tin lành. Trong mấy ngày kế tiếp, Tiêu Hạ bắt đầu vì trận này đi sứ Tề quốc chi hành làm lấy chu đáo chặt chẽ chu bị. Hắn chiêu mộ mấy vị rất có tài hoa thanh niên tài tử xem như người đi theo, lại tại Lý Hoài An dốc lòng chỉ đạo phía dưới, Tiêu Hạ linh hoạt nắm giữ Tề quốc chính trị bên trong châu vi diệu. Rốt cục, một ngày này đến, Tiêu Hạ cùng đội ngũ tại mọi người tiện đưa âm thanh bên trong lên đường. Bọn hắn hơi có vẻ một mạc nghi trượng dọc theo quan đạo chậm rãi tiến lên. Tần Vũ đứng tại trên đài cao, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Hắn biết lần này điều động thuyết khách, không chỉ có là vì ổn định phương Bắc thế cục, cũng là khảo nghiệm đại tần tại ngoại giao bên trên dứt khoát. Trong điện quay về bình tĩnh, Lý Hoài An đi đến Tần Vũ bên cạnh, thấp giọng nói, "Vậy hạ, Tề quốc quy hàng sự tình không phải một sớm một chiều chi công, nhưng thần tin một chuyến này chắc chắn có chỗ thu hoạch." Tần Vũ thần sắc chắc chắn, "Hoài An, người ta cộng đồng chờ mong cái tin tức tốt này." Lý Hoài An gật đầu, đang muốn rời khỏi đại điện, chợt thấy Hạng Tự vội vàng mà bảo, lông mày của hắn quá chặt, "Vậy hạ, Tiên quốc bộ hạ cũ đội thái độ dường như có chỗ lung lay, chúng ta phải chăng thừa cơ?" Tần Vũ mỉm cười, "Hạng Tự, Tiên quốc bộ hạ cũ đội đối với chúng ta như cũ không phục, nhưng đối Tề quốc, bọn hắn có lẽ vui thấy bị suy yếu. Tạm thời quan sát, kịp thời điều chỉnh sách lược." Hạng Tự nghe vậy, trong lòng nhiều hơn mấy phần chắc chắn, hướng Tần Vũ trịnh trọng hành lễ, "Thần cần tuân dụ lệnh." Tại đại tần kinh thành trong hoàng cung, vụ bắt sự vụ này thường về sau, Tần Vũ ngồi tại ngự tọa bên trên, trong ánh mắt toát ra ngưng trọng. Tần Vũ lúc này đứng tại cửa vào đại điện, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem phụ thân thần sắc. "Hú Nhi, tiến đến." Tần Vũ ngoắc ra hiệu. Thấy cha Vương Triệu gọi, Tần Vũ bước nhanh đi đến Tần Vũ trước mặt, mang theo tò mò nhìn qua phụ thân. "Phụ Vương, ngươi đang suy nghĩ gì đâu?" Tần Vũ nhịn không được hỏi. Tần Vũ trên mặt lộ ra ý cười, "Vô vô nhi tử bà bay, đại tần chi trách tại ta một người chi bay, bây giờ nghĩ là như thế nào vững chắc ta đại tần giang sơn." Tần Vũ gật đầu, mặt mũi tràn đầy sùng kính, "Phụ Vương, ngươi dạy qua lính của chúng ta pháp thư bên trên có nâng lên, khống chế bốn quốc mấu chốt là đem bọn hắn vương tôn cùng quý tộc đưa đến chúng ta nơi này, đúng không?" "Không sai." Tần Vũ thỏa mãn nhìn xem cái này thông tuệ nhi tử, người đã minh bạch tinh túy trong đó. Vương tôn cùng các quý tộc tụ cư ở trung ương, không chỉ có để bọn hắn kiến thức đại tần hùng vĩ, cũng dễ dàng cho chúng ta hành xử khống chế. Đang lúc hai người nói chuyện lúc, Từ Kiện từ ngoài điện bước nhanh đi tới, "Bệ hạ, Lưu tướng quân có cấp báo." Tần Vũ nhíu mày, ra hiệu Từ Kiện đưa lên tấu chương. Triển khai cấp tốc xem, thẳng đến đọc xong sau, Tần Vũ mới chậm rãi mở miệng, "Xem ra, Tề quốc tình huống bên kia so dự đoán đến phức tạp hơn." Lúc này, Lý Hoài An cũng đi vào trong điện, nghe nói đối thoại sau hỏi, nhưng có kỹ càng tình báo truyền đến. Lưu tướng quân cao minh, chỉ là Yến quốc bộ hạ cũ lại khác thường động, xem ra cần càng tinh diệu hơn sách mưu cùng điều khiển. Tần Vũ mở ra bản đồ trong tay, chỉ vào trong đó mấy chỗ địa điểm. Lý Hoài An cẩn thận xem xét địa đồ, như có điều suy nghĩ hỏi, vậy hạ phải chẳng cân nhắc cấp tốc đẩy vào bốn quốc vương tôn di chuyển, cứ như vậy liền có thể tiến một bước suy yếu thế lực của địch nhân. Tần Vũ gật gật đầu, nói, đúng là như thế, cái này đúng là chúng ta nhất định phải tăng tốc thúc đẩy quyết sách. Một bên Hạng Tự Hợp thời gia nhập nói chuyện, vậy hạ, thần nguyện ra sức châu ngựa, hiệp trợ cân đối việc này. Tốt, điều động thủ bên trong tinh nhuệ hộ tống vương tôn vào kinh thành, nhất định phải bảo đảm trên đường an toàn. Tần Vũ quả quyết hạ lệnh. Mỗi một cái người ở chỗ này đều ý thức được, cái này không chỉ có là một cái đơn giản di chuyển. Phụ thân, ta có thể đi theo Lưu tướng quân cùng đi xem nhìn sao? Tần Vũ hắn khát vọng trưởng thành, cũng nghĩ vị phụ thân phân ưu. Tần Vũ mỉm cười nhìn về phía hắn, một số thời khắc, học được chờ đợi so kinh nghiệm bản thân quan trọng hơn. Tư Đồ Nhị sớm chờ ở ngoài điện. Ngọn đèn hôn ám chiếu rọi hạ, hắc giáp phản xạ hào quang nhỏ yếu, tựa như một vũng sâu không thấy đáy đầm sâu. Tần Vũ đang cùng chư vị tâm phúc thương nghị xong bốn quốc vương tôn di chuyển sự tình, Tư Đồ Nhị lập tức tiến lên trình lên mật báo. Bệ hạ, đây là phiền quát tướng quân khẩn cấp mật hàm. Tư Đồ Nhị thanh âm trầm thấp, mang theo một tia không thể nghi ngờ quyền uy. Tần Vũ tiếp nhận mật hàm, mí mắt vén lên, cấp tốc liếc nhìn văn bên trong mấu chốt tin tức. Giữa lông mày không khỏi hơi nhíu lên, đây chính là hắn sớm có dự cảm vấn đề. Trong thư rõ ràng chỉ ra cái kia nghiêm tên chắc tướng lĩnh, cứ việc đi qua lập xuống chiến công hiển hách, nhưng kiệt ngạo khó thuần, hình như có dị tâm. Quả nhiên là hắn. Tần Vũ trong lòng âm thầm thở dài, vị này tướng lĩnh hắn kỳ thật một mực tại chú ý cho dù công văn hiển hách, cũng không thể che hết kia cố bất an dạ tâm. Đại vương, muốn hay không lập tức hạ lệnh, đem hắn giam giữ? Tư Đồ Nhị ngữ khí trầm ổn. Bên cạnh Lý Hoài An có chút tiến về phía trước một bước, trầm giọng đề nghị, "Vậy hạ, phòng ngừa chu đáo là cử chỉ sáng suốt, chúng ta có thể an bài việc này. Chỉ là thêm chút cẩn thận, miễn cho bị người khác phát giác, tác động đến những bộ đội khác." Tần Vũ suy nghĩ sâu xa một lát, lập tức quả quyết làm ra quyết định, không cần lại khoan dung, truyền lệnh xuống, lập tức đem người này mang về trong cung. Chắc hẳn những đại thần khác đối với cái này cũng sớm có lo lắng. Quả nhiên, mọi người tại trận thần tử, bao quát một mực trầm mặc Tiêu Hạ, đều không hẹn mà cùng quăng tới tán đồng ánh mắt, không khỏi làm toàn bộ đại điện không khí dễ dàng một chút. Hạ Tự thì chuyển hướng Tần Vũ, bệ hạ nhìn rõ mọi việc, lúc này quyết đoán tất nhiên là anh minh, nghiêm phòng nguy cơ tại chưa xảy ra. Tần Vũ nhẹ giọng chút đầu, nội tâm âm thầm tính toán. Không chỉ có muốn thu phục phản ý, càng phải khiến cái này trung thần ở sau đó quốc sách phổ biến bên trong phát huy tác dụng trọng yếu hơn. Đúng lúc này, một mực tại bên cạnh có chút kéo căng lấy thần kinh Tần Vũ chậm chậm hô thở ra một hơi. Hắn dù chưa có thể thấy tận mắt chấp hành quá trình, nhưng từ những năm gần đây mưa dầm thấm đất bên trong, cũng minh bạch một chút quyền nhiều thâm ý phụ vương, tướng lĩnh tại sao như thế, chẳng lẽ sinh tại Đại Tần liền không thể tâm hệ Đại Tần? Tần Vũ thiếu niên ngữ điệu bên trong lộ ra mấy phần không hiểu. Thiên hạ này khó phân phức tạp, lòng người càng là khó dò. Tần Vũ nói rằng. Vài ngày sau, Tần Vũ ngồi tại rộng rãi trong thư phòng, trước mặt trên bàn trà bày khắp các loại thư tịch cùng quyển trục. Đây là một cái tĩnh mịch sáng sớm, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu xuống trên bàn. Tần Vũ suy tư thật lâu, hắn trước đây một mực có cái dự định, thừa dịp hiện tại kinh tế còn có công thương nghiệp đều còn tại phát triển thời điểm, có cái chuyện ắt phải làm. Hắn ở trong lòng đã có một cái đại khái kế hoạch, để sướng biên soạn một bản tên là Đại Tần Chí Lược Kế Tác, dùng cái này đến giáo dục cùng dẫn đạo bách tính, để cao quốc gia lực ngưng tụ. Phụ vương, ngài đang suy nghĩ gì đâu? Đứng hầu một bên Tần Vũ thấy phụ thân trầm tư, nhịn không được hỏi. Tần Vũ ánh mắt nhu hòa nhìn về phía hắn, "Thú nhi, đang suy nghĩ có thể nhường Đại Tần càng thêm vững chắc phương pháp. Cái kia chính là quyển sách kia sao?" Tần Vũ chỉ trên bàn một chút bản thảo giấy, phía trên có Tần Vũ mấy chỗ bút tích. Chương 898, tiên khí phân tranh chương 898, tiên khí phân tranh. Tần Vũ gật gật đầu, sau đó giải thích nói, "Đúng vậy, quyển sách này sẽ giảng thuật quốc gia lịch sử, hiện trạng cùng tương lai, hy vọng thông qua nó, nhường càng nhiều Đại Tần con dân hiểu rõ lý tưởng của chúng ta, đoàn kết cùng một chỗ." Đang khi nói chuyện, thị vệ thông báo mấy vị đại thần đến đây thương nghị tấu sự tình, Tần Vũ liền rời bước phòng nghị sự, cùng đám đại thần hội hợp. Trong sảnh, Lý Hoài An, Hạ Tự, Tiêu Hạ đám người đã toàn bộ xuất hiện. "Tiểu thần Lý Hoài An, bái kiến bệ hạ." Lý Hoài An dẫn đầu nói, "Nghe nói bệ hạ cố ý biên soạn Đại Tần Chí Lược, tiểu thần nguyện vì này hiến kế." Tần Vũ có chút ra hiệu hắn nói tiếp. Lý Hoài An hơi chỉnh lý suy nghĩ, tiếp tục nói, "Bệ hạ, Đại Tần Chí Lược không chỉ có phải nhớ ghi chép ta Đại Tần thịnh thế sự nghiệp to lớn, còn cần thông qua tuyên truyền ngài anh minh hy vọng, lấy tăng cường dân chúng quốc gia tán đồng cảm giác." "Không sai." Bên cạnh Tiêu Hạ phụ hòa nói, "Kể từ đó, bách tính chắc chắn càng thêm kính sợ triều đình, mà tướng lĩnh cùng đám quan chức cũng có thể có chỗ tỉnh táo, không dám ngông cuồng sinh sự." Vương Kế lúc này cũng đi lên phía trước, hơi hưng phấn, "Bệ hạ, ta đề nghị có thể thông qua hội chùa cùng phiên chợ những địa phương này tiến hành tuyên truyền rộng rãi, gia tăng dân chúng tham dự độ. Những này đề nghị đều rất tốt, chúng ta không riêng muốn biết lịch sử, còn muốn đem tương lai quy hoạch dung nhập trong đó." Tần Vũ trầm rãi nói, "Nhường càng nhiều người hiểu rõ vương triều vận hành cùng quốc gia phát triển, dạng này bọn hắn mới có thể hiểu cuộc sống của mình cùng Đại Tần cùng một nhịp thở. Đây cũng là ta tận hết sức lực xúc tiến cải cách nguyên nhân." Đang ngồi quần thân nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Phòng nghị sự thảo luận không khí dần dần nhiệt liệt, vậy mà lúc này, Tần Vũ bên tai truyền đến một tiếng động rất nhỏ, khiến cho hắn thoáng phân thần. Một vị thị vệ thấp giọng thông báo, "Bệ hạ, Thiên Khách lâu Tần Thập Tam nương trên đấu giá hội lấy 200 vạn đồng tệ cạnh tranh hạ một cái thần khí, đưa tới không nhỏ náo động." Tần Vũ nghe vậy hơi nhíu mày, trong lòng suy tư dạng này một trận động tĩnh sẽ đối với trước mắt Đại Tần mang đến loại biến hóa nào. Hắn biết, thần khí xuất thế, chắc chắn sẽ thu nhận thế lực khắp nơi ngấp nghé. Cái này Tần Thập Tam nương Tần Vũ như có điều suy nghĩ đối Lý Hoài An nói rằng, nàng cũng là cái không thể khinh thường nhân vật. Lý Hoài An gật đầu biểu thị tán thành, xác thực như thế, "Bệ hạ, Tần Thập Tam nương lần này ra tay, nhất định là đang mưu đồ thứ gì, có lẽ chúng ta hẳn là bảo trì chú ý. Hạ Tử nghe vậy, không khỏi xen vào nói, thiên khách lâu xưa nay thần bí, hẳn là cái này cạnh tranh sẽ dẫn hướng một cỗ thế lực mới bất khởi. Tần Vũ trầm tư một lát, sau đó trầm thấp nói rằng, bất luận nàng có mưu đồ gì, cần phải phái ra chúng ta mật thám, chú ý nàng động tĩnh, cũng thêm mạnh đối thành lớn các phân bộ giám sát. Tiêu Hạ nhẹ nhàng gật đầu, mặt lộ vẻ trầm ổn, vâng, bệ hạ, chúng ta sẽ lập tức an bài nhân thủ, một khi có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức báo cáo. Cùng lúc đó, Tần Vũ ở bên cạnh âm thầm suy nghĩ phụ thân của hắn vì sao đối một cái đấu giá hội như thế để ý, hắn không khỏi hỏi, phụ thân, kiện thần khí này thật trọng yếu như vậy sao? Sẽ đối với quốc gia của chúng ta sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy sao? Tần Vũ nhìn về phía con của mình, ngựa khí ôn hòa đáp lại, Hú Nhi, thần khí tất nhiên trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là nó khả năng đưa tới phản ứng dây chuyền. Đại Tần phát triển cần vững chắc hoàn cảnh, mà sự kiện lần này có khả năng đánh vỡ cân bằng. Lúc này, bên ngoài bóng đêm dần dần dày đặc, trong đình viện đèn đuốc cũng một chút xíu mà lộ ra lên. Tần Vũ biết ban đêm lại sắp tới, nhưng mà quốc gia chuyện nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Trong lòng của hắn minh bạch, chính như cái này dần dần sáng lên đèn đuốc đồng dạng, Đại Tần phát triển cùng tương lai còn cần tại từng chiếc nhóm lửa trong ngọn đèn dẫn dắt tiến lên. Trong đại điện, chúng thần đang thảo luận xong Đại Tần chí lược biên soạn sau, lần lượt cáo lui. Nhưng mà lần này bán đấu giá dư ba lại như là mạch nước ngầm giống như, lặng yên không một tiếng động lan tràn ra. Màn đêm dần dần kéo xuống, đại điện bên trong đèn đuốc vẫn như cũ sáng chói. Tần Vũ ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, thần sắc nghiêm trọng, trong ánh mắt để lộ ra một loại nào đó kiên nghị. Hắn biết hiện tại giai đoạn này mỗi một hạng quyết sách đều trực tiếp liên quan đến quốc gia tương lai. Đám đại thần yên lặng nhìn chăm chú lên hoàng đế, chờ đợi hắn công bố liên quan tới tiên khí cuối cùng quyết đoán. Đang lúc bầu không khí ngưng trọng thời điểm, một vị lính truyền tin vội vàng đi vào đại điện, hai đầu gối quỳ lạy, bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, ba vị trưởng lão cầu kiến. Tần Vũ ung dung thản nhiên, khẽ gật đầu ra hiệu. Hắn biết được ba vị trưởng lão ý đồ đến không ai qua được món kia tiên khí, liền phân phó lính truyền tin, mời ba vị trưởng lão chờ một chút tại thiền điện, bổn vương sau đó xử lý hướng vụ liền tiến đến gặp mặt. Giờ phút này, Tần Y Nhi lặng lẽ đi theo cung nữ từ thiên môn trượt nhập đại điện, nàng mở to hiếu kỳ mắt to, hướng phụ thân chạy tới, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, phụ hoàng, vì cái gì nhiều người như vậy đều đối cái này tiên khí cảm thấy hứng thú đâu? Thanh âm của nàng non nớt. Tần Vũ từ ái cười cười, không người đem Tần Y Nhi ôm vào đầu gối, nhẹ nói, Y Nhi, có nhiều thứ cũng không phải là bản thân nó trọng yếu bao nhiêu, mà là ở nó khả năng đưa tới biến hóa cùng hậu quả. Các đại nhân tranh luận chính là bởi vì bọn hắn đều thấy được cái này phía sau khả năng ẩn giấu phong hiểm. Tần Y cái hiểu cái không gật đầu, mà lúc này một bên Tần Hú xen vào nói, phụ thân, có cái gì là ngươi đặc biệt lo lắng sao? Tần Vũ có chút nhíu mày, đáp, Hú Nhi, phụ thân lo lắng chính là cái này tiên khí khả năng mang tới phân tranh sẽ dao động chúng ta Đại Tần nội bộ ổn định. Ngươi phải nhớ kỹ, xem như nhất quốc chi quân, chúng ta cần có nhất duy trì là quốc gia an bình cùng bách tính hạnh phúc. Lúc này Từ Kiện không khỏi mở miệng, bệ hạ, phải chăng cần trước ổn định quân tâm để phòng ngoại giới quấy nhiễu? Tần Vũ suy tư một lát, không sai. Từ Kiện, ngươi cùng Lưu tướng quân phụ trách tăng cường biên phòng, nhường trên biên cảnh binh sĩ có chỗ chuẩn bị. Bất kể như thế nào, chúng ta không thể để cho bất luận kẻ nào thừa dịp loạn mà vào. Tuân mệnh. Từ Kiện đứng thanh trở ra. Lý Hoài An thấy thế, cũng tới trước một bước, nhẹ nói, bệ hạ, vương tài chính quan cũng có một chút ý kiến liên quan tới quốc khố tình trạng. Tần Vũ khẽ gật đầu, lập tức quay người nhìn về phía Lý Hoài An, mắt sáng như đuốc, Hoài An, ngươi phái người bí mật giám sát, nhìn xem phải chăng có gây rối người đang mượn cơ kích động. Quốc khố sự tình, chúng ta muốn tại tiên khí xử lý sau, tìm thời cơ tinh tế thương thảo. Thời khắc này, trọng yếu nhất là hậu cung bên ngoài đại cục ổn định. Đám đại thần tựa hồ đối với này còn có khác nhau, ngài có phải không cần bọn hắn càng minh xác tỏ thái độ? Lý Hoài An nói bổ sung. Tần Vũ mỉm cười, không cần. Quốc sự không có đúng sai, chỉ có phù hợp hay không, trọng yếu là kết quả, cái khác một mực có thể buông xuống. Mấy ngày sau, Tần Vũ tại trong ngự thư phòng trầm tư thật lâu, cuối cùng nâng bút viết xuống bổ nhiệm văn thư. Hắn đối bên cạnh Lý Hoài An nói rằng, Hoài An, dưới mắt quốc khố khẩn trương, thêm nữa tiên khí phân tranh, tướng sĩ cùng bách tính sinh hoạt đều chịu ảnh hưởng. Vì cầu kế hoạch lâu dài, ta quyết định biên soạn y nông yếu lược một sách, lấy tăng lên dân sinh cơ sở. Chương 899, trong ngự thư phòng định quốc sách. Chương 899, trong ngự thư phòng định quốc sách. Lý Hoài An gật đầu nói phải, khen, bệ hạ suy nghĩ chu toàn, cuốn sách này chắc chắn tạo phúc cho bách tính, xúc tiến quốc gia phát triển lâu dài. Nhưng mà, ngại nhưng có thí sinh thích hợp phụ trách này trách nhiệm. Tần Vũ mỉm cười, ta đã quyết định bổ nhiệm Vương Hiên làm chủ biên, Vương Kế đảm nhiệm bộ biên. Vương Hiên nghe nhiều biết rộng, Vương Kế tinh thông tài vụ, hai người phối hợp, tất nhiên có thể làm ít công to. Vương thừa tướng đúng là nhân tuyển tốt nhất. Lý Hoài An rất tán thành, lại nhẹ giọng bổ sung, chỉ là trong triều vẫn có bất đồng thanh âm, vậy hạ phải chăng cần trước hòa giải nơi này, khiến đám đại thần vui lòng phục tùng. Tần Vũ khoát tay nói, không ngại. Bất luận trong triều như thế nào, chuyện này nhất định phải làm. Ta muốn không phải bọn hắn hoàn toàn tán đồng, mà là cuối cùng thành quả. Sự thật sẽ chứng minh cái này quyết định chính đáng tính. Nhưng vào lúc này, Hạng Tự đi vào ngự thư phòng, bẩm báo nói, bệ hạ, Tiêu đại nhân xin chỉ thị có quan hệ tiên khí để tài thảo luận tiến triển, những cái kia trung lập phe phái ngay tại tùy thời mà động, còn cần ngài chỉ thị tiếp theo. Tần Vũ suy tư một lát, giữa lông mày cau lại, tiên khí sự tình, chớ hành sự lỗ mãng. Truyền lệnh xuống, tăng cường đối các phe phái giám sát, nhất là cần chú ý hạ động tĩnh, bảo đảm thế cục tại ta phương trong khống chế. Hạng Tự cúi đầu lĩnh mệnh, sau đó rời đi. Lý Hoài An không mình hành lễ, bổ sung hắn chưa hết chi ngôn, bệ hạ, cần đề phòng chính là trong ngoài giáp công chi thế. Chúng ta hẳn là có càng linh hoạt sách lược tương đối. Tần Vũ nói rằng, Hoài An, ngươi đi chủ tính trung cân đối hạng tự cùng tự kiện, đem giám sát làm được giọt nước không lọt. Quốc gia an ổn phải dựa vào đại gia cộng đồng giữ gìn. Đến mức hậu cung việc vặt, tạm thời đè xuống, trọng bên trong ở chỗ trấn an bách quan tâm tính. Lý Hoài An dương mắt cùng Tần Vũ đối mặt, nhịn không được sinh ra kính nể chi tình. Thế là hắn thu thập suy nghĩ, chuẩn bị quán triệt chấp hành, tuân mệnh, vậy hạ. Trong ngự thư phòng, Tần Vũ tính toán trước án, ngón tay ở trên bàn nhẹ chụp, suy nghĩ trong đầu phi tốc vận chuyển. Triều đình thảo luận lúc Mặc Gia tin tức truyền đến, nhường hắn nhất thời không cách nào che giấu trên mặt vui mừng. Lò cao luyện thép kỹ thuật mới đột phá không thể nghi ngờ là một trận biến đổi, nó mang ý nghĩa Đại Tần sẽ có được cường đại hơn binh khí, mà quân bị tăng cường đúng là hắn nhiều năm qua kỳ vọng. Hoài An Tần Vũ đối mặt với Lý Hoài An. Mặc Gia kiểu mới vật liệu thép sự tình phải nhanh một chút chứng thực, tháng này bên trong ta liền muốn tự mình nghiệm chứng một phen. Lý Hoài An hơi kinh hãi, nhưng lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, quả nhiên là đối Đại Tần quân sự một sự giúp đỡ lớn, vậy hạ tự mình tiến về xem kỹ, xem ra không thể coi thường. Đúng là như thế Tần Vũ nói, đồng thời vô ý thức nắm chặt nắm đấm, cái này không chỉ là binh khí đổi mới, cũng sẽ là Đại Tần cái khác sản nghiệp mang đến cải biến cực lớn. Hạ tự ở một bên lặng lặng nghe, trong lòng đã bắt đầu tính toán cần làm tốt nào công tác chuẩn bị. Hắn đột nhiên ý thức được, đây có lẽ là một lần tăng tiến chính mình mới có thể cơ hội thật tốt. Làm sơ suy tư sau, Hạ tự thăm dò tính đề nghị, vậy hạ, việc này đối bảo vật quốc gia ảnh hưởng sâu xa, có lẽ cũng có thể hiệu triệu mấy vị nghĩa sĩ đồng hành, chứng kiến lần này lịch sử tính tiến triển. Tần Vũ gật đầu, đúng là như thế, triệu tập thích hợp nhân viên cùng nhau tùy hành, bảo đảm không cái gì sơ hở. Từ Kiện, ngươi cần phải đem tùy hành an toàn phòng hộ làm tốt, hiện tại thế cục vi diệu không cho sơ thất. Từ Kiện nghe vậy, nặng nề gật đầu, xin yên tâm bệ hạ, ta ổn thỏa an bài chu toàn. Tiêu Hạ, Tần Vũ hướng một bên khác, ngươi phụ trách trấn an trong triều những cái kia trung lập phe phái, cho bọn họ truyền đạt lợi tin tức tốt, nhường Đại Tần bởi vì thép mà mạnh, bởi vì công nghiệp mà hưng. Tiêu Hạ nghiêm nghị lĩnh mệnh, vâng, bệ hạ. Tần Vũ lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng Lý Hoài An, Hoài An, lần này xuất hành, không chỉ có là nghiệm chứng kỹ thuật, cũng cần khảo sát ven đường các nơi tình huống phát triển. Ngươi cùng ta đồng hành, khi tất yếu chỉ đạo ta xử lý đột phát công việc. Lý Hoài An có chút túi đầu ứng thanh, nguyện cùng bệ hạ vì quốc sự phân ưu. Thế là không lâu sau đó, Tần Vũ ngồi tại rộng lượng sau án thư, đang cùng Mặc Kiện Đức tiến hành một lần khắc sâu giao lưu. Ngoài cửa sổ tiếng chim hót cùng trong thư phòng tiếng sột soạt âm thanh, dị thường hài hòa. Mặc tiên sinh Tần Vũ mỉm cười mà nhìn trước mắt vị này phái đoàn bất phàm Mặc gia đại biểu, đối với Mặc gia cống hiến, ta một mực lòng mang kính ý. Quý phái nghiên chế tiểu mới vật liệu thép, bất luận là đối binh khí vẫn là đối toàn bộ đế quốc phát triển, đều là một đại phúc chỉ. Mặc Kiện Đức nhẹ gật đầu, trong giọng nói lộ ra một phần cẩn thận, bệ hạ, Mặc gia tuy có tâm phục vụ với đất nước, nhưng từ đầu đến cuối hy vọng duy trì chúng ta xem như độc lập sự học phái lập trường. Tần Vũ lý giải gật gật đầu, ta minh bạch, độc lập cùng tự chủ là Mặc gia trăm năm qua tín điều, đây cũng là các ngươi có thể tại học vấn bên trên tinh tiến nguyên nhân. Ta muốn tìm kiếm cũng không phải là khống chế, mà là hợp tác. Mặc Kiện Đức suy tư một lát, khẽ mỉm cười, bệ hạ nói đến có lý. Kỳ thật Mặc gia cũng hy vọng nhìn thấy trên vùng đất này nhân dân sinh hoạt càng thêm yên ổn phồn vinh, ta nghĩ chúng ta công tượng đem đối Đại Tần quốc có càng đại bang hơn trợ. Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia kiên định, cải thiện con dân sinh hoạt là bản đế không đổi truy cầu. Ta bằng lòng tại cái phương hướng này bên trên dắt tay đồng hành. Không biết ngươi cho là chúng ta nên như thế nào triển khai hợp tác, tốt hơn thôi động cái mục tiêu này thực hiện. Lúc này, Lý Hoài An đi vào thư phòng, trực tiếp đứng tại Tần Vũ bên cạnh, dì thay nói, vậy hạ, nếu có thể có chỗ nhượng bộ, cho Mặc gia tại công nghệ nghiên cứu phát minh bên trên quyền tự chủ, cũng tại thích hợp thời điểm bỏ vốn duy trì bọn hắn tương quan nghiên cứu, có lẽ có thể đi vào một bước vững chắc lần này hợp tác. Tần Vũ suy nghĩ một chút, mặt giãn ra lại lần nữa chuyển hướng Mặc Kiến Đức, Lý Hoài An đề nghị rất tốt. Người học giả và công tượng có thể thu hoạch được quyền tự chủ, toàn quyền phụ trách vật liệu thép cùng với kéo dài tới công dụng nghiên cứu phát minh. Chỉ cần là có thể ban ơn cho dân sinh con đường, bản đế đều sẽ cấp cho duy trì. Mặc Kiến Đức trên mặt cần không sai dần dần hóa thành một vẻ khen ngợi, vậy hạ đề nghị này thành khẩn, làm cho người cảm động. Chúng ta Mặc gia nguyện trên con đường này cùng ngươi đồng hành, chỉ cần có trợ giúp mách tính, chúng ta nhất định đem hết khả năng. Giao lưu kết thúc sau, làm Mặc Kiện Đức rời đi thư phòng lúc, Tần Vũ tại phía trước cửa sổ ngắm nhìn phương xa. Hắn có chút quay đầu, đối Lý Hoài An nói, "Hoài An, tiếp xuống con đường còn cần ngươi nhiều hơn chủ tính. Lấy bảo đảm chúng ta chính sách có thể chân thực rơi xuống đất, tạo phúc nhân dân." Lý Hoài An tự tin cười nói, "Có bệ hạ đại lực duy trì, thần tất nhiên đem hết khả năng." Lúc này, đứng ở một bên Hạng Tự cũng đứng chắc tay, nhẹ giọng, "Bệ hạ, lần này một nhóm, thần sắp hết toàn lực, thế là đại tần phồn binh góp một viên gạch." Hôm sau trời vừa sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tần Vũ liền đi vào ngự thư phòng. Sớm đã chờ ở nơi đó Từ Kiện lập tức không mình hành lễ. Bệ hạ Từ Kiện cung kính nói rằng, liên quan tới hôm qua ngài nâng lên sở nghiên cứu thành lập công việc, thần đã bắt đầu an bài. Tần Vũ nhẹ gật đầu. Chương 900, phong thưởng chi tranh chương 900, phong thưởng chi tranh rất tốt, sở nghiên cứu thành lập không chỉ có là chiến lược nhu cầu, cũng quan hệ tới dân sinh. Thần sẽ mau chóng chọn lựa chân thành nhân tài, cần phải không phụ bệ hạ nhờ vả. Từ Kiện sắc mặt nghiêm trọng. Đang lúc này, Lý Hoài An cùng Hạng Tự cùng nhau tiến vào ngự thư phòng. Lý Hoài An có chút không người nói, bệ hạ, liên quan tới đội công trình tiến về hoàng gia bãi săn kế hoạch, thần đã cùng Hạng đại nhân thương nghị thỏa đáng. Rất tốt, Tần Vũ ngược lại nhìn về phía Hạng Tự, đội công trình chuẩn bị đến như thế nào? Bệ hạ xin yên tâm, đội công trình đã chờ xuất phát, sắp hết nhanh tiến về hoàng gia bãi săn, bảo đảm cơ sở công trình cấp tốc hoàn thiện. Tần Vũ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước đi thong thả đến phía trước cửa sổ. Lần này công trình tuy nhỏ, lại ý nghĩa phi phàm. Các ngươi nhất cử nhất động, quan hệ quốc gia tương lai phương hướng phát triển. Lý Hoài An khẽ gật đầu, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta nhất định phải đem nền tảng làm chắc, không phụ bách tính hy vọng. Bệ hạ anh minh quyết sách, nhất định có thể tạo phúc đại tần bách tính. Hạ Tự nghiêm nghị nói. Ngay tại trong ngự thư phòng, Tần Vũ đang cùng Lý Hoài An, Hạ Tự tiếp tục nói chuyện kiến thiết quy hoạch lúc, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Một cái thái giám đội vàng đi tới, hai tay nâng lên một phần cấp báo, hơi có vẻ bối rối địa đạo, bệ hạ, tiền tuyến có cấp báo. Tần Vũ nhíu mày, tiếp nhận cấp báo triển khai nhìn kỹ. Ánh mắt của hắn tại giấy viết thư bên trên đảo qua, thần sắc dần dần buông lỏng cũng lộ ra hài lòng mỉm cười. Đây là tin tức tốt, Yến quốc đã biểu thị bằng lòng quy thuận ta đại tần. Trong giọng nói của hắn không che giấu được thích thú. Chúc mừng bệ hạ, cái này nhất định là trời phù hộ ta đại tần. Lý Hoài An ôm quyền không người, trên mặt lộ ra kính nể thần sắc. Cái này cho thấy bệ hạ nhìn xa trông rộng, không uổng phí một binh một tốt liền có thể làm Yến quốc quy thuận. Hạ Tự trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức phấn chấn, nói bổ sung, xác thực như thế, kết quả như vậy không chỉ có thể vững chắc biên cương, còn có thể mở rộng tài nguyên, làm hậu tục phát triển đặt vững cẳng cơ sở vững chắc. Tần Vũ khẽ gật đầu, khép lại cấp báo, lập tức ánh mắt chuyển hướng đám người, mang theo quyết đoán nói rằng, lập tức triệu tập quần thần, cùng bàn thắng lợi sau công tích phân phối công việc. Sau đó không lâu, trên đại điện, quần thần tề tụ, tiếng thảo luận liên tục không ngừng. Thái úy dẫn đầu phát biểu, đề nghị, vậy hạ, lần này tiền tuyến tin chiến thắng có thể nói ý nghĩa phi phạm, chúng ta ứng đối lập xuống chiến công hiển hách tướng sĩ tiến hành phong thưởng. Đương nhiên, công lao cần tách ra liệt kê, để càng toàn diện hiện lộ rõ ràng các phương công hiến. Tiêu Hạ gật đầu đồng ý, thái úy nói có lý, chỉ có thưởng phạt phân minh khả năng khích lệ sĩ khí, giữ gìn triều đình công chính cùng uy tín. Tần Vũ đảo mắt trong điện chư thần, chậm chậm đứng người lên, trầm giọng nói rằng, thái úy cùng Tiêu đại nhân chỗ sách cực kỳ thỏa đáng, đối có công chi sĩ khen thưởng rõ ràng. Là ta đại tần chi quốc sách, cũng là sau khi thắng lợi củng cố trong ngoài hài hòa mấu chốt. Chúng thần nhao nhao phụ họa, Tần Vũ thì tại trong lòng cân nhắc, như thế nào tại cái này lợi ích phân phối bên trên duy trì cân bằng. Lấy bảo đảm các phương hài lòng nhưng lại không đến nỗi bởi vì quá độ phân đất phong hầu mà sinh sôi thai hoàng ẩm. Thương nghị bên trong, Từ Kiện cũng đưa ra cái nhìn của mình, bệ hạ, ngoại trừ ngợi khen bên ngoài, lần này cũng có thể là tân tấn công thần cung cấp rộng lớn hơn thi triển tài hoa bình đại, khiến cho bọn hắn tại khác biệt cương vị tiếp tục là đại tần hiệu lực. Tần Vũ suy tư một lát sau, gật đầu đồng ý, kế này rất tốt. Mỗi người đều có chính mình sở trường, nhường có tài người tại thích hợp vị trí bên trên phát sáng, cũng có thể cùng nhau xúc tiến chúng ta toàn bộ đế quốc lâu dài cường thịnh. Điện đường bên trong bầu không khí dần dần hòa hoãn. Đại điện bên trong sử thần nhóm như cũ tại kịch liệt thảo luận, Tần Vũ có chút nheo mắt lại. Trong lòng hắn sớm đã hiện ra một cái thô sơ giản lược phương án, nhưng hắn cần nghe các phương ý kiến, làm ra đối quốc gia có lợi nhất quyết sách. Thừa tướng Vương Hiên đứng lên, thần sắc ngưng trọng nói rằng, bệ hạ, từ kiện tự đi bộ đội đến nay, vì quốc gia cúc cùng tận tụy, chiến công hiển hách, như thế công huân nên được tăng lên tước vị, cái này không chỉ có là đối với hắn thừa nhận, cũng là đối cái khác tướng sĩ khích lệ. Từ kiện đứng ở một bên, mặt lộ vẻ cảm kích, thấp giọng đáp lại nói, đa tạ thừa tướng hậu ái, nhưng ta cho rằng lần này thắng lợi chính là chúng tướng sĩ cộng đồng cố gắng chi quả, tăng lên tước vị dường như không quá phù hợp. Tần Vũ gật gật đầu, đã ý thức được Vương Hiên đề nghị sẽ dẫn phát nhiều mặt khác biệt phản ứng. Hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Tự, tại ánh mắt hỏi thăm hạ, Hạ Tự lập tức lĩnh ngộ được hoàng đế ý đồ, tiến lên nói rằng, bệ hạ, xác thực như thừa tướng lời nói, từ tướng quân hoàn toàn chính xác lao khổ công cao. Nhưng ta đề nghị, khen thưởng không nên dừng bước tại người, mà dự thi lo toàn bộ chiến tranh công hiến. Thấy tranh chấp có chút nóng cháy mạnh, Tần Vũ ho nhẹ một tiếng, ra hiệu trong sảnh an tĩnh lại. Hắn nhìn về phía ngồi ở một bên Tiêu Hạ, Tiêu Ái Khanh, cái nhìn của ngươi như thế nào? Tiêu Hạ bình thản nói rằng, bệ hạ, cân nhắc tới nhiều phương diện ý kiến, ta cho rằng đầu tiên muốn nghe một chút tài chính quan viên cùng giám sát ngự sử đề nghị, bọn hắn có lẽ có thể đưa ra khách quan hơn phân tích. Tần Vũ thỏa mãn mỉm cười, nhẹ nói, Vương Kế, Bạch Nghị, các ngươi có đề nghị gì? Tài chính quan viên Vương Kế mặt lộ vẻ suy tư, ngữ khí trịnh trọng, bệ hạ, tăng lên tước vị xác thực sẽ gia tăng tài chính chi tiêu, nhưng nếu có thể thích đáng cân bằng, cũng có thể hiện lộ rõ ràng triều đình hậu đãi chi ý. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mạch suy nghĩ rõ ràng. Giám sát ngự sử Bạch Nghị lại khẽ gật đầu, nói tiếp, không chỉ có như thế, chúng ta cũng cần cảnh giác bởi vì khen thưởng bất công mà đưa tới nội bộ không cùng, nhất là cần chú ý sẽ hay không dẫn đến biên cương các phương bất mãn. Tần Vũ khẽ gật đầu, trong lòng dần dần đã nắm chắc, hắn nhìn quanh trong sảnh nói rằng, nhiều mặt phân phối xác thực cực kỳ mấu chốt, cần làm được lẫn nhau điều hòa, đạo lý này ta nghĩ các ngươi cũng đều biết. Sau đó, Tần Vũ chuyển hướng ngay tại lặng lặng đứng thẳng Lưu tướng quân, ngữ khí dịu dàng, Lưu tướng quân, tiền tuyến gian khổ không người có thể so sánh, chúng ta tướng sĩ lẽ ra nên được đến vốn có hồi báo. Lưu tướng quân lập tức chắp tay bài nói, đa tạ bệ hạ ân trạch, đại tần chắc chắn cường thịnh hơn. Tần Vũ có chút nheo mắt lại, như thế xem ra, chúng ta liền cần từ chỉnh thể xuất phát, lại căn cứ người độ cống hiến tiến hành đánh giá. Lời nói này đơn giản rõ ràng, nhưng Tần Vũ minh bạch, tiếp xuống mỗi một bước đều cần thận trọng quy hoạch. Chính như xuống núi nước chảy, một khi buông ra, liền lại không đường rút lui. Tần Vũ ngồi tại ngự tọa bên trên, ánh mắt trầm tĩnh, lắng nghe phía dưới tiếng nghị luận dần dần lắng lại. Vương Kế lời nói vang vẳng bên tai bên cạnh quanh quẩn, mà Bạch Nghị thì nhắc nhở hắn muốn cảnh giác khen thưởng bất công dễ dàng mang tới không cùng. Tần Vũ một bên nghe một bên ở trong lòng cân nhắc lấy. Vương Ái Khanh Tần Vũ cuối cùng bắt đầu nói chuyện. Ngươi như thế duy trì thái úy phương án, nhưng có cụ thể đối sách đến cam đoan tài chính không nhận quá lớn ảnh hưởng. Vương Kế làm sửa lại một chút tay áo, đứng dậy, sắc mặt chấn định, bệ hạ, nếu muốn giảm bớt tài chính gánh vác, có lẽ có thể theo giai đoạn trao tặng, đem ngợi khen chia làm mấy năm từng bước thực hiện. Kể từ đó, quốc khố áp lực sẽ giảm bớt không ít. Chương 901, Thương Minh vừa lập chương 901, Thương Minh vừa lập Tần Vũ gật gật đầu, chuyển hướng Bạch Nghị, Bạch Ái Khanh, ngươi cẩn thận là tốt, nhưng vào giờ phút này, ngươi là có hay không có càng thêm có thể được đề nghị. Bạch Nghị có chút suy nghĩ, sau đó trả lời, bệ hạ, ta coi là thận trọng ước định từng cái lãnh địa cống hiến lớn nhỏ, rồi quyết định khen thưởng trình độ, cũng là tương đối quan trọng một vòng. Ngoài ra chúng ta phải chăng có thể cân nhắc càng nhiều phát triển thương mậu, lấy làm dịu quốc khố áp lực. Thương nhân một khi phát triển, quốc gia ích lợi không nghi ngờ gì sẽ gia tăng. Nghe được thương mậu, Tần Vũ trong đầu cấp tốc dần hiện ra gốm cây thân ảnh, một cái tại giới mậu dịch bộc lộ tài năng nhân vật. Gốm cây làm việc chặt chẽ cẩn thận, ánh mắt lâu dài, nhân tài như vậy đáng giá đại lực để bạn. Tần Vũ ý thức được, có lẽ là thời điểm tăng lên thương nhân tại trong nước địa vị. Thương mậu phát triển thật là đáng giá cân nhắc phương hướng. Tần Vũ trầm ngâm nói, ánh mắt nhìn về phía ở đây đám đại thần, trong mắt của ta chúng ta ngoại trừ muốn chuyên chú vào chiến tích, còn muốn cho cái kia thực lực kinh tế tăng lên. Kinh tế mới là nhất định, không có tiền, vật gì khác đều là nói xuông. Quốc chi cường đại, cần văn võ đồng thời. Tiêu Hạ thấy thế, tranh thủ thời gian phụ họa nói, vậy hạ lời ấy cực kỳ. Nếu như thương mậu hưng thịnh, đại tần quốc lực sẽ càng thêm vững chắc. Thương nhân mặc dù trọng lợi khinh nghĩa Lý Hoài An nói rằng, không sai trị thế chi yếu, chữa lợi tư trước. Chỉ cần có thể hợp lý điều tiết khống chế, nhất định có thể vì nước sử dụng. Theo Lý Hoài An phát biểu, trong điện không khí biến hòa hoãn rất nhiều, đám người gật đầu biểu thị tán thành. Tần Vũ đáy lòng lo nghĩ cũng theo đó dần dần tiêu tán. Như thế, hôm nay chi nghị trước hết dừng ở đây a. Tần Vũ lấy lại bình tĩnh, các vị ái khanh lại tinh tế trong trước, chờ ngày mai lại tụ họp nghị. Ta chờ mong có càng nhiều đề nghị cùng phương án. Trong điện chúng thần cùng kêu lên đáp, nhao nhao cáo lui. Sáng sớm hôm sau, chiều dương vẩy vào đại tần đô thành trên đường phố, tắm rửa lấy vạn vật thức tỉnh khí tức. Tần Vũ ngồi tại trên triều đình, đêm qua trải qua châm trước sau, trong lòng của hắn đã có chút ý nghĩ. Trong đại điện, văn võ bá quan tề tụ. Tần Vũ ngắm nhìn một phía, ánh mắt rơi vào gốm thân cây bên trên. Gốm cây là một vị nam tử trung niên, khuôn mặt trầm ổn mà không mất đi sắc bén, hắn từ hoạn lộ bên trong chỗ hết tài năng, lấy chắc tuyệt thương nghiệp tài năng nghe tiếng. Chỉ vào gốm cây, Tần Vũ trầm trầm nói rằng, Đào Ái Khanh, bổn vương gần đây suy tư rất nhiều, càng phát giác thương mậu sự tình không cho buông lỏng. Hiện nay, đại tần cần một cái lấy thương nghiệp làm hạch tâm biến đổi. Ta muốn thiết lập cả nước thương minh, nguyện lấy trách nhiệm nhờ bà Ái Khanh. Gốm cây nghe vậy, hưng phấn trong lòng, liền nuôi lông mày đều mang tới vui mừng. Hắn hạ thấp người hành lễ, cung kính trả lời, nhận được bệ hạ tín trọng, vi thần chắc chắn đem hết khả năng làm vinh dự đại tần thương mậu. Tần Vũ gật gật đầu, tiếp tục nói, ngoài ra, đại tần sở nghiên cứu đã nghiên cứu ra một chút mới thương phẩm. Ta cố ý khiến cái này thương phẩm cấp tốc mở rộng tới cả nước, lấy trợ lực thương nhân kinh doanh. Đào Ái Khanh, ngươi lại cùng các nơi thương hộ hợp tác, gốm dựng nên khắc lĩnh mệnh. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào lợi dụng những này sáng tạo cái mới thương phẩm nhất lên một trận kinh tế thủy triều. Bệ hạ anh minh, lần này cử động nhất định có thể nhường đại tần quốc lực tiến một bước đề cao. Gốm cây lòng tin tràn đầy bày tỏ thái độ. Lúc này, Lý Hoài An lặng yên ra ban, thấp giọng trình lên khuyên ngăn nói, bệ hạ, thương mậu sự tình không thể coi thường, vi thần đề nghị thiết lập một cái chuyên môn chỉ đạo cơ cấu, lấy hiệp trợ đảo đại nhân tốt hơn khai triển công việc. Tần Vũ trầm tư một lát, nhẹ gật đầu. Lý Ái Khanh này đề nghị rất tốt, liền từ ngươi hiệp trợ gốm cây chủ hoạch kiến lập này cơ cấu, bảo đảm thương mậu đẩy vào không ngại. Ngay sau đó, Tần Vũ chuyển hướng từ kiện cùng Lưu tướng quân, chỉ thị nói, hai vị tướng quân cũng cần tùy thời võ bị, bảo đảm các nơi thương nhân tại các lĩnh địa chi ở giữa an toàn quá độ, cần phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Từ kiện cùng Lưu tướng quân cùng kêu lên hẳn là. Mấy ngày về sau, trong hoàng cung trong thư phòng, Tần Vũ chính đoan ngồi tại trước thư án, tinh tế xem lấy triều chính các hạng hạng mục công việc báo cáo. Lúc này, người hầu nhẹ nhàng gõ cửa thông báo, "Vậy hạ, vương đại nhân cầu kiến." Mời hắn vào. Tần Vũ thả ra trong tay hồ sơ, ánh mắt chuyển hướng cửa ra vào. Vương Kế vóc người không cao, khuôn mặt khôn khéo, chính là trong triều rất có ảnh hưởng lực tài chính đại thần. Hắn đi vào thư phòng, hướng Tần Vũ không người một cái thật sâu, "Vậy hạ, vi thần có một chuyện thượng tấu, can hệ trọng đại." "Cứ nói đừng ngại." Tần Vũ ra hiệu hắn tiếp tục. Vương Kế khẽ thở dài một cái, thần sắc ngưng trọng nói rằng, "Bệ hạ, bây giờ quốc khố khẩn trương, đại tần mặc dù quốc lực cường thịnh, nhưng các hạng chi tiêu gia tăng mãnh liệt, chỉ sợ kế tục không còn chút sức lực nào. Ta muốn hỏi thăm bệ hạ, phải chăng có mới tài nguyên có thể khai quật, lấy cam đoan quốc khố không đến mức giật gấu ba bay?" Tần Vũ trầm mặc một lát, lông mày có chút khóa lên. Hắn tin tưởng tài chính vấn đề nghiêm trọng tính, lại không muốn tăng thêm bách tính gánh vác. Hắn khẽ lắc đầu, "Vương Ái Khanh, việc này không cần sầu lo. Gần đây ta phổ biến thương minh kế hoạch, chính là dùng cái này đến xúc tiến phát triển kinh tế, ý tại lâu dài bổ ích quốc khố." Vương Kế gật đầu nói phải, nhưng trong ánh mắt hiển nhiên vẫn có sầu lo. Tần Vũ nhìn ở trong mắt, tiếp tục nói, "Hiện nay, các nơi thương mậu hệ thống ngay tại hoàn thiện, ngành tài chính cần càng nhiều suy tư, thiện thêm quản lý, bảo đảm thương nhân hoạt động vi phạm, thu nhập có thứ tự tăng trưởng. Hợp lý thu thuế, mà không phải siêu cao thuế nặng, mới là đường giải quyết." Vương Kế tinh tế phẩm vị Tần Vũ lời nói, rốt cục lộ ra hơi có vẻ hiểu không sai thần sắc, "Bệ hạ nói cực phải, vi thần bây giờ liền đi cùng đồng liêu thương thảo, tìm kiếm hợp pháp gia tăng thu nhập phương pháp." Tần Vũ mỉm cười, đưa mắt nhìn Vương Kế rời đi. Suy nghĩ ở giữa, Tần Vũ lại nhìn thấy ngoài cửa sổ bầu trời trong, dường như cũng biểu thị quốc gia sắp nên đón phồn vinh cảnh tượng. Chỉ chốc lát sau, người hầu lại nhẹ giọng đến báo, "Bệ hạ, Lý đại nhân cầu kiến." "Mời đến." Tần Vũ vây lui hồ sơ, chuẩn bị tiếp đãi vị này tâm tư kín đáo lưu sĩ. Lý Hoài An đi vào thư phòng, mỉm cười hành lễ, "Bệ hạ, thương mậu sự vụ đã đơn giản mặt mũi, chính như bệ hạ sở liệu, tiến triển thuận lợi. Nhưng vi thần coi là, nếu có thể tại thương mậu bên ngoài tìm tới càng nhiều thích hợp hợp tác, cùng xung quanh nước bạn bù đắp nhau, Đại Tần nhất định có thể càng thêm phồn vinh. Tần Vũ gật đầu, suy nghĩ một lúc lâu sau nói rằng, Lý Ái Khanh chỗ sách sự tình rất có kiến giải, các quốc gia bên trong còn có thể làm Đại Tần sở dụng người. Ngươi lại cùng gốm cây thương nghị, đem này liệt vào trọng điểm đẩy vào kế hoạch. Lý Hoài An lĩnh mệnh rời đi. Tần Vũ trong thư phòng trầm tư một lát, sau đó quyết định tự mình tiến về công bộ dò xét kỹ thuật mới tiến triển. Hắn tin tưởng, biến đổi không chỉ cần có chính sách, càng cần hơn kỹ thuật mới đến chèo chống. Thế là, hắn hướng công bộ đi đến. Công bộ trong sân, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Đám thợ thủ công đang khí thế ngất trời ra công lấy một loại màu nâu xám vật liệu. Đây chính là mới kiến trúc vật liệu. Tần Vũ dừng bước lại, nhìn về phía đang chuyên chú công tác thợ thủ công nhóm. Thẩm Quang tiến lên đón, một mặt kích động hành lễ, "Bệ hạ, cái này đúng là chúng ta ngay tại đếm thử làm được hỗn hợp vật liệu, có thể đề cao kiến trúc vững chắc cùng bền bỉ, chi phí cũng tương đối rẻ tiền." Chương 902, triều đình biến đổi, đế tâm chỗ hướng chương 902, triều đình biến đổi, đế tâm chỗ hướng Tần Vũ nhẹ gật đầu. "Thẩm Quang, ta nghe nói loại tài liệu này có thể đại quy mô vận dụng cho dân sinh kiến thiết, có thể hay không tiến một bước giảng giải ưu thế của nó?" Thẩm Quang lập tức lĩnh hội Tần Vũ dụ ý, giải thích nói, "Bệ hạ, loại tài liệu này chủ yếu từ bản địa vôi cùng trúc sợi hỗn hợp chế thành, trải qua đặc thù xử lý, cường độ đề cao thật lớn. Hơn nữa lấy tài liệu đơn giản, vô cùng thích hợp mở rộng." Tần Vũ đối với cái này tán thưởng không thôi, "Thẩm Ái Khanh, loại tài liệu này nếu có thể cấp tốc nghiên cứu phát minh thành công, nhất định có thể giải quyết địa phương kiến thiết nan đề, xúc tiến các nơi phát triển tiến độ, ngươi mau chóng đẩy vào." Thẩm Quang trịnh trọng hứa hẹn, "Bệ hạ xin yên tâm, vi thần định không phụ nhờ bả, định kiệt lực ứng phó, tăng tốc nghiên cứu phát minh." Tần Vũ thỏa mãn vô bờ vai của hắn, lại dặn dò, "Việc này nếu có khó khăn, chi bằng đến tìm trong thương nghị." Tần Vũ ngồi tại ngự thư phòng, ngoài cửa sổ gió nhẹ nhẹ phất, chúc ảnh chợt trờn. Tư Kiện lặng lặng đứng ở một bên, chờ đợi hồi bẩm sự vụ. Trong phòng bầu không khí cũng không khẩn trương. Tần Vũ đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở trước mặt Y gia lãnh tụ Lưu Kiến, khuôn mặt lộ ra thân thiết mỉm cười. "Lưu tiên sinh, nhiều năm qua ngươi tại y thuật bên trên kiệt xuất cống hiến rõ như ban ngày. Vì đề cao cả nước chữa bệnh trình độ, ta hy vọng có thể thiết lập ngự y y quán, là quốc dân thầy thuốc cung cấp một cái học tập cùng tiến bộ bình đại." Lưu Kiến có chút túi đầu. "Vậy hạ chỗ niệm, chính là ta bối chỗ hướng. Nếu có thể biên soạn y học toàn thư, nhất định có thể làm y thuật có thể truyền thừa, tạ phúc tương sinh." Tần Vũ gật đầu, "Như thế, liền mời Lưu tiên sinh phụ trách việc này, chấm tin tưởng tại cố gắng của ngươi hạ, thầy thuốc nhất định có thể ngày càng tinh tiến." Tư Kiện nhẹ giọng chen vào nói, "Vậy hạ tính toán rất xa, thành vị quốc gia chi phúc. Nếu có cần thần hiệp trợ chỗ, còn mời minh dụ." Đa tạ từ tướng quân Tần Vũ quay đầu đối Tư Kiện nói rằng, "Ngự y lý quán công việc ngươi muốn bao nhiêu nhìn chút thời gian đến giúp sấn Lưu tiên sinh, dù sao quan hệ này tới quốc vận hư suy." Lưu Kiến sau khi nghe xong, mang trên mặt một tia thoải mái, "Có từ tướng quân trợ lực, việc này có nắm chắc hơn." Hắn ngược lại đối Tần Vũ thăm hỏi, "Vi thần ổn thỏa kiệt lực ứng phó, không phụ nhờ bà." Trong phòng cái khác đám đại thần thì tại một bên lặng lặng lắng nghe, bọn hắn quan sát đến hoàng đế, Lưu Kiến cùng Tư Kiện ở giữa hô động. Mỗi người cũng có thể cảm giác được, cái này không chỉ có là một lần đơn giản bổ nhiệm, mà là tương lai to lớn biến đổi khúc nhạc dạo. Tần Vũ mắt thấy lúc này, đứng dậy, đem chủ đề có hơi chuyển. Sau đó không lâu, Triệu Quốc sợ có dị động, các vị ái khanh cần phòng ngừa chú đáo, vì quốc gia an nguy mà tưởng tượng. "Vâng, vậy hạ." Đám người cùng kêu lên đáp. Tại mặt trời treo cao buổi chiều, Tần Vũ đi vào ngự thư phòng. Đem so với trước nghiêm túc, giờ phút này thần sắc của hắn giãn ra rất nhiều. Hắn biết, hôm nay sẽ gặp đối quốc gia tương lai phát triển cực kỳ trọng yếu. Theo cửa nhẹ nhàng khép kín, nông gia đại biểu Vương Sinh cung kính hướng Tần Vũ thi lễ một cái. "Vương Sinh không phụ bệ hạ kỳ vọng, lần trước ruộng thí nghiệm kế hoạch đã mới gặp hiệu quả, mấy chỗ ruộng đồng thu hoạch đều vượt quá tưởng tượng." Vương Sinh mang theo kích động nói rằng, trong giọng nói để lộ ra tự hào. Tần Vũ khẽ gật đầu, mang theo nụ cười khen ngợi, "Chấm nghe nói việc này rất mừng, cái này đều lại cho các ngươi vất vả cần cù cố gắng. Kế sách hiện nay chính là như thế nào đem cái này thí nghiệm thành quả mở rộng đến toàn cảnh, làm đại tân bách tính đều có thể đến này phúc trạch." Vương Sinh gật gật đầu, lập tức đề nghị, "Bệ hạ, không ngại chọn số, dùng phương pháp này khiến các nơi chi cây nông nghiệp cung cấp sung túc. Kể từ đó, liền không có thổ địa sản xuất không đủ mà lo lắng, quốc chứa tự sẽ lấy đà." Tần Vũ trầm tư một lát, gật đầu nói cực kỳ, "Chấm sẽ hạ lệnh, tài nguyên điều phối trọng điểm đem chuyển hướng nông sự. Khi tất yếu, làm tăng phái nhân lực vật lực lấy giúp đỡ thành." Lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến bọn nhỏ vui cười âm thanh, Tần Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện Tần Hú đang nắm tiểu muội Tần Y lìa tay, tại ngự hoa viên bên trong truy đuổi chơi đùa. Trong lúc nhất thời, cái này yếu ớt vui thích âm thanh dường như nhường cả phòng đều biến sinh động mà ấm áp. Tần Vũ lấy lại tinh thần, thấm thía đôi Vương Sinh nói, "Chấm hy vọng, tương lai mỗi một đứa bé đều có thể tại giàu có an bình thổ địa bên trên trưởng thành." Hắn dừng lại một chút, "Cần phải cẩn thận, chớ bởi vì lợi nhỏ mà mất đại nghĩa. Ta đại Tần sở cầu chính là lâu dài hưng thịnh." Lúc này, Tư Kiện cũng từ bên ngoài đi vào, chắp tay hướng Tần Vũ gửi lời chào. Tần Vũ nhìn qua hắn, nhớ tới vừa mới hội nghị, liền tiếp tục nói, "Tư Kiện, Lưu Kiến ngựa y quan kế hoạch đã triển khai, hiện tại ngươi cần hiệp đồng các nơi nhân thủ, phải tất yếu nhường ý đạo lâu dài." Tư Kiện gật đầu đáp, "Bệ hạ yên tâm, thần sẽ làm không phụ nhờ bà, cùng Lưu đại nhân dắt tay chủ tiến." Sau khi nghe xong, Tần Vũ thỏa mãn vô bờ vai của hắn. Ngày kế tiếp, nắng sớm sái nhập trong điện, Tần Vũ nghỉ ngơi không lâu liền bị tiếng gõ cửa dồn dập tỉnh lại. Hắn thoáng đè lên chính mình huyệt thái dương, cảm giác có chút mỏi mệt. Mở cửa, thấy là thái úy Trương Hòa, hắn sát mặt chỉnh trọng nói, "Bệ hạ, liên quan đến hậu cung công việc, phải chăng nên đưa vào danh sách quan trọng?" Nghe được hậu cung sự tình, Tần Vũ trong lòng sinh ra một tia khó chịu, hắn cũng không nóng lòng này. Có thể hắn biết, làm một đế vương, hậu cung sự tình quan hệ tới triều cương vững chắc, không thể coi nhẹ. Tần Vũ hơi suy nghĩ, nói rằng, Trương Hòa, ngươi đối với cái này có gì kiến giải? Trương Hòa chắp tay nói rằng, không ngại từ đặc biệt trong gia tộc lựa chọn tú nữ để cầu thỏa. Tần Vũ nhẹ gật đầu, mặc dù nội tâm có chút chần chừ, nhưng hắn minh bạch việc này tầm quan trọng, liền nói rằng, tốt, liền theo ngươi lời nói. Nhưng cần lo lắng dân tình, không thể quá trương dương. Hắn ngữ khí mặc dù bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Không lâu, Tần Vũ tại trên triều đình đem đề nghị này cáo chi quần thần, không nghĩ tới trong dân chúng đối với chuyện này thảo luận dị thường kịch liệt. Trong đại điện, chúng thần nghị luận ầm ĩ, ý kiến không đồng nhất. Tiêu Hạ ra khỏi hàng, chấn định tự nhiên nói, "Bệ hạ anh minh, tuyển tú nữ sự tình cần cẩn thận, để tránh nhiễu loạn dân sinh." Tần Vũ tán thưởng nhìn qua hắn một cái, lập tức nói rằng, "Đây là đại sự quốc gia, cần chu toàn suy tính, mà không phải chỉ là chấm một người chi mang nguyện." Lúc này, Lý Hoài An đứng ra, vẻ mặt lạnh nhạt, hắn nói rằng, "Bệ hạ nếu có điều lo, không ngại trước hoán một chút, lấy sách và toàn." Tần Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt trông về phía xa. Kinh nghiệm đêm qua những cái kia một cảnh, hắn ý thức được chính mình trong mộng hoang mang khả năng chính là đây hết thể gợi ý, có lẽ hẳn là theo nội tâm chân chính nhu cầu mà đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thần hy quang xuyên thấu qua trong điện màn cửa, lần nữa tỉnh lại một đêm chưa ngủ Tần Vũ. Hắn xoa xoa mệt mỏi hai mắt, trong đầu không khỏi hồi tưởng đến những cái kia như ảo như thật một cảnh. Loại kia báo hiệu giống như cảm giác phảng phất tại nhắc nhở lấy hắn thứ gì. Đang lúc này, ngoài điện truyền đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập, hắn sửa sang vào áo, chuẩn bị nên đón cái này một ngày mới khiêu chiến. Tại trên đường cái, thương nhân Trương Thụ đang lo nghĩ dạo bước. Nữ nhi của hắn Trương Nguyệt ngồi trong phòng, ánh mắt khi thì nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chương 903, vạch Trần Thái Hậu thân thế. Chương 903, vạch Trần Thái Hậu thân thế. Phụ thân, ta thật không biết nên làm sao bây giờ. Nàng nói khẽ. Trương Thụ đi đến bên người nàng, nhẹ nói, nữ nhi, đây có lẽ là một lần trọng yếu cơ hội. Ngươi phải dũng cảm mà đối diện, thử nghiệm đi tóm lấy nó. Trong giọng nói của hắn mang theo một chút khẩn cầu, cái này đối ngươi, đối với chúng ta toàn cả gia tộc đều là một lần cơ hội thay đổi số phận. Trương Nguyệt cúi thấp đầu xuống, trầm tư một lát. Cứ việc trong lòng vẫn có nghi hoặc, nhưng phụ thân lời nói nhiều ít đã động nàng. Trong hoàng cung, Tần Vũ vừa mới dùng qua đồ ăn sáng, liên tiếp đến một cái có chút kỳ quái tin tức, có vị tự xưng Mi Văn Bác người yêu cầu cùng hắn gặp mặt, lý do là cùng Thái Hậu có thân thuộc quan hệ. Mi Văn Bác. Tần Vũ khẽ nhíu mày, một bên suy tư, một vừa quan sát bên người Lý Hoài An, lai lịch người này ở đâu? Phải chăng có thể tin? Lý Hoài An đem trong tay văn thư nhẹ nhàng buông xuống, tỉnh táo phân tích nói, vậy hạ, loại tình huống này chúng ta vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Tốt nhất tự mình gặp mặt một lần, để nghiệm minh thật giả. Suy nghĩ một lát sau, Tần Vũ gật gật đầu. Tốt ta, liền an bài tại buổi chiều. Đến lúc đó, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân trình diện, để phòng bất nhất. Kéo dài cung điện hành lang bên trong, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau đều hiểu, cái này lo lắng phía sau là Tần Vũ đối tất cả chi tiết chú ý cùng cẩn thận. Phù họa thời cơ, tường cao bên trong, Trương Nguyệt trong lòng tuy có thấp thỏm, nhưng cùng lúc cũng nhiều hơn mấy phần dũng khí, quyết định tham dự tuyển tú. Cùng một cái thời không hạ, không chỉ là nữ nhi tâm sự như nước chảy, dường như ngay cả tường thành cũng có thể nghe thấy thiên hạ phong thanh. Buổi chiều, sắc trời hơi âm. Một vị dáng người thon dài, quần áo một mạc nam tử trung niên bị dẫn vào trong điện. Hắn chính là Mi Văn Bác. Tần Vũ ngồi ngay ngắn cao vị, ánh mắt xem kỹ đánh giá hắn. Ngươi nhưng có chứng cứ gì chứng minh cùng ngươi thân thuộc quan hệ? Lý Hoài An dẫn đầu đặt câu hỏi. Mi Văn Bác nhẹ nhàng cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bội, phía trên khắc lấy Thái Hậu tộc họ. Tần Vũ trong lòng khẽ nhúc đích, nhưng trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc. Đã có vật này, cũng là không sao. Tần Vũ trong giọng nói nhiều hơn mấy phần trầm tư. Mi Văn Bác đứng ở nơi đó, ánh mắt thản nhiên, dường như cũng không lo lắng đối mặt chất vấn. Mặc dù tư thái của hắn tự tin, nhưng ở trận mỗi người, bao quát Tần Vũ, đều tin tưởng cảm thụ tới trong không khí khẩn trương. Tần Vũ có chút dựa vào hướng lưng ghế bộ, bình tĩnh nhìn qua Mi Văn Bác, liên quan tới Thái Hậu thân thế, người nói rõ chi tiết đến. Mi Văn Bác khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn chậm rãi mở miệng, "Bệ hạ, Thái Hậu kỳ thật cũng không phải là chân chính Trịnh Quốc công chúa. Năm đó, vị công chúa kia tại một lần ngoài ý muốn bên trong bất hạnh qua đời, mà vì duy trì hai nước hữu hảo quan hệ, thân phận chân thật bị giấu giếm, thay thế nàng thì là một vị bình thường cung nữ." Lời này vừa nói ra, trong điện lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Từ Kiện cùng Lưu tướng quân mặt lộ vẻ kinh ngạc, đem ánh mắt chuyển hướng Tần Vũ, muốn nhìn phản ứng của hắn. Lý Hoài An thì là vô ý thức nắm chặt quyển sách trên tay giản, trong đầu cấp tốc chuyển động. Tần Vũ ánh mắt không chút gì lung lay, hắn trầm ngâm một lát sau, tiến một bước hỏi, "Nhưng có chứng cứ?" Mi Văn Bác thần sắc gạm đạm lắc đầu, "Chuyện này một mực bị gia tộc coi là bí mật, ta cũng là trong lúc vô tình từ đã chết trưởng giả trong miệng biết được. Nhưng ta cùng Thái Hậu có liên hệ máu mủ, cho nên mới dám mạo hiểm đến đây, chỉ mong bệ hạ có thể lưu ý kiểm tra đối chiếu sự thật việc này, để tránh bị người khác lợi dụng." Tần Vũ yên lặng gật đầu, xem ra cái này Mi Văn Bắc còn không tính là cái dễ tin người, trong lòng của hắn đã có mấy phần suy tính. Lúc này, Tiêu Hạ đứng ra, nếu mày nói rằng, nếu theo ngươi lời nói, việc này há không nhường quốc thể hổ thẹn. Biết việc này người giải rác, như thế nào hổ thẹn? Mi Văn Bắc nghiêm túc nhìn xem Tiêu Hạ, nếu có thể sớm cho kịp xác minh trận tướng, chỉ sợ đối hiện nay chi cục càng có lợi hơn. Tần Vũ trong trầm tư chậm rãi mở miệng, bất luận việc này thật giả như thế nào, chúng ta thiết yếu thận trọng đối đãi. Lý Hoài An, ngươi an bài một chút, âm thầm tiến hành điều tra. Không thích hợp đánh rắn động cỏ. Lý Hoài An gật đầu, ngầm hiểu. Bệ hạ, ta lập tức đi an bài. Mi Văn Bắc lần nữa chắc tay, thần sát thành khẩn, đa tạ bệ hạ, ta nguyện hiệp trợ trong đó. Tần Vũ nhìn chằm chằm Mi Văn Bắc một cái, dường như muốn nhìn thấu nội tâm của hắn mỗi một cái góc. ngắn ngủi ánh mắt giao phong sau, Tần Vũ nói khẽ, "Tốt, nếu có cần, ta tự sẽ triệu ngươi." Hắn phất phất tay, ra hiệu Mi Văn Bác lùi xuống trước đi. Mi Văn Bác rời đi. "Các vị cảm thấy thế nào?" Hắn mở miệng, tiếng như thu thủy giống như thanh lãnh. Lưu tướng quân cái thứ nhất phát biểu, "Bệ hạ, việc này quan hệ trọng đại, nhất định không thể phớt lờ. Thần nguyện toàn lực hiệp trợ, thủ hộ hoàng cung an toàn." Tư Kiện phụ họa, "Đúng vậy à, thân làm cấm quân thống lĩnh, ta sẽ tăng cường phòng bị, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Tần Vũ vui mừng gật gật đầu, nhìn về phía Lý Hoài An, "Hy vọng ngươi điều tra có thể mau chóng có kết quả." "Vi thần làm đem hết khả năng." Lý Hoài An trả lời. Sau một ngày, Tần Vũ tại lúc sáng sớm đi vào thư phòng, ngoài cửa sổ sương mù chưa tan đi, cho cả tòa hoàng cung phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Trong thư phòng, Lý Hoài An đã đợi chờ đã lâu, thấy Tần Vũ đến, lập tức không mình hành lễ. "Bệ hạ, liên quan tới ngài lời nhắn nhủ sự tình, ta đã có bước đầu manh mối." Lý Hoài An nhẹ nói, dường như sợ kinh động đến bên ngoài thư phòng thế giới. "A." Tần Vũ ngồi xuống, phất phất tay ra hiệu hắn tiếp tục. Thái hậu chuyện cũ dính đến một chút bí ẩn nhân vật, trải qua hiện tại cùng đi qua một chút người cũ khía cạnh hiểu rõ, không ít mấu chốt căn cứ chính xác người cùng Mi Văn Bắc năm đó dường như thật có tiếp xúc. Lý Hoài An kéo ra một quyển thẻ tre, phía trên lít nha lít nhít viết đầy danh tự cùng sự tích. Tần Vũ có chút nghiêng đầu, nhìn chăm chú những cái kia danh tự, suy nghĩ bắt đầu phi tốc chuyển động. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói, "Những người kia, có không có chúng ta có thể tin cậy? Trong đó có một vị lão giả, cùng Mi gia từ trước giao hảo, hắn có thể cho là chúng ta công bố một chút chi tiết." Lý Hoài An trả lời, trong mắt đều là tính toán. Tần Vũ nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía xa xôi bầu trời, im lặng lo lắng lấy tiếp xuống đối sách. Lúc này, Hạng Tự đi đến, nét mặt của hắn có vẻ hơi nghiêm trọng. "Vậy hạ, gần đây biên cảnh xuất hiện một chút dị động, hình như có địch quốc gián điệp ý đồ lẫn vào quân ta." Tần Vũ xoay người lại, mắt sáng như nước, có thể tra rõ ràng những cái kia gián điệp đối cảnh cùng mục đích. Trước mắt đã nhìn thấu thân phận, ngay tại thẩm vấn bên trong, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Hạng Tự nghiêm túc nói, gật đầu biểu thị hài lòng sau, Tần Vũ nghiêm túc nói rằng, "Tất cả những chuyện này đặc sắc xuất hiện, nhưng chúng ta không thể có mảy may chủ quan. Cương vực an toàn cùng nội chính an ổn, một khắc cũng không thể buông lỏng." Vừa dứt lời, Tiêu Hạ cũng tới, hắn nhíu mày, "Bệ hạ, quốc khố gần đây thu thuế có chỗ giảm bớt, đây là một cái tiềm ẩn vấn đề, khả năng quan hệ tới dân sinh. Xem ra, chúng ta tại dân tình cùng quân tình hai phương diện đều muốn tăng cường cảnh giác." Chương 904, Thái hậu thân phận. Chương 904, Thái hậu thân phận. Tần Vũ trầm ổn nói, đối với thế cục có minh mẫn nhìn rõ. Tiêu Hạ gật đầu nói phải, "Bệ hạ phán đoán quả thật như lúc, thần sẽ lập tức điều động nhân thủ, điều tra thu thuế giảm bớt nguyên nhân." Lúc này, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Tần Vũ cùng Tần Y Lì hai tỷ đệ thò đầu ra nhìn đi tiến đến. "Phu hoàng, ngài một mực tại bận điệu cái gì a?" Tần Y Lì non nớt thanh tuyến phá vỡ trong thư phòng nặng nề không khí. Tần Vũ cười khẽ, mở ra hai tay, Tần Y Lì lập tức chạy tới bị ôm lấy. "Phu hoàng là tại xử lý một chút đại nhân sự tình, đợi chút nữa lại cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa, được không?" Tần Vũ đứng ở một bên, mặc dù không kịp muội muội như vậy mà bác, nhưng cũng quan tâm hỏi, "Phu hoàng, ngài cùng mẫu hậu có phải hay không lại muốn ra ngoài thật lâu?" "Sẽ không." Tần Vũ ôn nhu nói, trong mắt đều là dịu dàng, quốc sự phức tạp, nhưng chắc chắn sẽ có thời gian làm bạn các ngươi. Nghe nói như thế, Tần Vũ lặng lẽ thở phào một cái. Tần Vũ trong thư phòng, theo bọn nhỏ tiếng cười phiêu tán ra đi, không khí khẩn trương cũng không biến mất quá lâu. Ngoài cửa, người hầu gã sai vặt chờ đợi đã lâu, đem một tên thân mang đơn giản nam tử dẫn vào thư phòng. Người này chính là Tần Vũ tin cậy mưu sĩ Lý Hoài An. Bệ hạ, Lý Hoài An có chút túi người hành lễ. "Thần hiện nay có một cái mưu, có thể giúp bọn ta giải quyết trước mắt lương nan." Tần Vũ ra hiệu hắn vào chỗ, ra hiệu nói, "Nói một chút người ý nghĩ." Lý Hoài An sửa sang suy nghĩ, thấp giọng nói rằng, "Liên quan tới biên cảnh gián điệp sự tình, thần coi là phòng ngự có thể kiêm linh hoạt. Một phương diện tăng cường quân lực, lấy thực lực lượng nhiếp địch quốc. Một phương diện khác, không bằng sáng tác đại tần ưu thế, đem chính trị cùng kinh tế chi lợi chiêu cáo tại người, có thể khiến địch nhân nghĩ lại, tái khởi tung hoành ngang dọc ý niệm." Tần Vũ nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng, cắm nô lấy chiêu phượng, cũng là hiệu quả như nhau. Nhưng vào lúc này, từ kiện đội vàng mà bảo, thần sắc gấp gáp, "Bệ hạ, lưu tướng quân tại biên cảnh chợt hiện tung tích địch, nhu cầu cấp bách viện binh." Tần Vũ sắc mặt lập tức chuyển thành nghiêm túc, "Lý Hoài An, truyền ta ý chỉ, mệnh hạng tự theo từ kiện nhanh hướng biên cảnh trợ giúp lưu tướng quân. Quốc chi an nguy không thể trì hoãn." Lý Hoài An lĩnh mệnh mà đi, mà từ kiện cũng không dám lưu thêm, hỏa tốc chạy tới quân doanh, chuẩn bị bố trí viện quân công việc. Theo mấy người rời đi, trong thư phòng lại lần nữa an tĩnh lại, Tần Vũ xoa căng lên mi tâm. Trong ngoài nước áp lực càng thêm rõ ràng, mà thu thuế giảm bất phạm phất là cái sắp buộc phát thai hoàng ẩm. Lúc này, Vương Quán Lang Trung tới chơi, muốn cùng Tần Vũ thương nghị một chút liên quan tới Vương Nhu bái chuyện. Vị này Vương Quán Lang Trung là lấy đặc cách thân phận đến kinh, chuyên từ vương tộc việc nhà. "Bệ hạ, liên quan tới Vương Nhu bái hôn sự, nàng nhưng có ý trung nhân." Vương Quán nhẹ giọng khải miệng, mặc dù kềm chế cảm xúc, lại vẫn có vẻ hơi hoang mang. Tần Vũ nhấc lông mày, hơi kinh ngạc, dùng cái gì để ý bên trong người. Vương Quán thoáng chần chờ, sau đó mở miệng, "Nàng tâm thuộc Mặc Trọng Hành, mặc dù gia tộc trọng ác, vẫn nguyện thuận theo tâm. Sở cầu bất quá là một phần tình nghĩa." Tần Vũ sau khi nghe xong, trầm ngâm một lát, minh bạch chuyện không bằng đề nghị hôn sự giống như đơn thuần, gia đình cùng người xung đột không thể tránh được, lại là hắn xem như quân chủ cùng phụ thân thường xuyên gặp phải lựa chọn. Trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, Tần Vũ xoay người. Một lát sau, hắn xoay người lại, ánh mắt kiên định, nói cho nàng, "Lập ý tiên mệnh tranh chấp người, cần có đầy đủ chi dũng mới có thể đi ngược dòng nước. Nhưng nếu xác định tâm ý, chi bằng kiệt lực thử một lần. Chỉ nguyện nàng lại trân trọng tự thân, cũng phải có chỗ gánh chịu. Thầy ta phân phó, đem tương quan công việc giao cho Lý Hoài An thỏa đáng xử trí. Vương Quán Lang trung bái tạ lĩnh mệnh sau rời đi, Tần Vũ trong thư phòng một mình đứng đó một lúc lâu, chậm rãi ngồi xuống. Tần Vũ trong thư phòng suy nghĩ sâu xa sơ qua, trong lòng vẫn cảm giác bất an. Quốc gia gặp phải khiêu chiến không nghi ngờ gì to lớn, mà mỗi một cái quyết định đều quan hệ tới ngàn vạn người vận mệnh. Hắn lấy ra một quyển địa đồ. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, phá vỡ yên lặng ngắn ngủi. Lý Hoài An bất động thanh sắc đi đến. "Bệ hạ, theo tình báo hiện hữu, cảnh ngoại địch tình có lẽ còn có dị động, chúng ta ứng trước thời gian ứng đối." Lý Hoài An trực tiếp đề nghị. Trong nước trạng thái cũng không thể khinh thường, Tần Vũ chỉ vào địa đồ nói rằng, biên cảnh cố nhiên là quan trọng nhất, nhưng trong nước kinh tế nếu không ổn, đám người làm sao có thể lâu ăn. Lý Hoài An khẽ gật đầu, ý thức được đây chính là Tần Vũ sầu lo chỗ. "Lý Hoài An, ngươi cho rằng việc này nên như thế nào xử lý thích đáng?" Tần Vũ nhìn thẳng Lý Hoài An. "Bệ hạ, có lẽ chúng ta có thể để lưu tướng quân bí mật điều tra Mi Văn Bác sự tình, lấy xác nhận thân phận thật giả, bảo đảm triều đình ổn định. Người này nếu vì thật mới, ứng có thể sắn trong nước chi dụng." Lý Hoài An đưa ra xét lược. "Nói đúng." Tần Vũ như có điều suy nghĩ nói rằng, "Nói cho lưu tướng quân, nhường dưới tay hắn người bắt đầu điều tra người này, nhưng không cần thiết đánh rắn động cỏ." Lý Hoài An xác nhận lĩnh mệnh, lập tức rời khỏi thư phòng đi an bài cái này nhiệm vụ trọng yếu. Sau 3 ngày, tại Thiên Lộc trong các, bốn phía tĩnh mịch. Hắn ngồi tại trên vương tọa, thần sắc vẫn như cũ uy nghiêm. Một ngày này, Tần Vũ triệu kiến Từ Kiện, Mi Văn Bắc cùng Thái Hậu thiếp thân thị nữ. Tại một mảnh nghiêm nghị bầu không khí bên trong, Lý Hoài An sớm đứng ở một bên, chuẩn bị tùy thời cung cấp đề nghị. Bệ hạ, Mi Văn Bắc chắp tay, thần sắc trang nghiêm nói, "Ta có trọng đại công việc cần bẩm báo." Thanh âm của hắn trầm thấp. "Giảng." Tần Vũ thanh âm tỉnh táo, dường như xuyên thấu qua tầng tầng phong bị, trực tiếp chạm đến Mi Văn Bắc nội tâm. Mi Văn Bắc nhẹ gật đầu, tiếp lấy từ trong đám người dẫn xuất một cái lão phụ. Nàng thân sắc cố nhiên, lại có thể lộ ra một tia tăng thương. Vị này là Đào Chiêu, nàng đem vạch trần một cái quan hệ tới Đại Tần tương lai trọng yếu bí mật. Là ai cũng chưa từng dự liệu được, Thái Hậu thân phận lại sẽ bị chất vấn. Tần Vũ có chút meo cặp mắt lại, ra hiệu Đào Chiêu có thể nói tiếp. Đào Chiêu khẽ ngẩng đầu, Thái Hậu cũng không phải là Trịnh Quốc công chúa. 30 năm trước, ta tại Trịnh Quốc lúc, từng gặp công chúa chân chính. Nhưng nàng tại trong phản loạn biến mất, mà vị này Thái Hậu, ta từ tương lai thấy khuôn mặt giống nhau. Thiên Lộc trong cát, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, không khí dường như đều trong nháy mắt ngưng kết. Tần Vũ trầm tư thật lâu, không có nóng lòng phát biểu ý kiến. "Mi Văn Bác, ngươi nói nhưng có chứng cứ?" Tần Vũ ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng Mi Văn Bác. "Bẩm bệ hạ, việc này ta đợi điều tra chứng đã lâu, tuyệt không nói bừa. Lão phụ năm đó phụng dưỡng tại Trịnh Quốc vương đình, tự nhiên biết năm đó ẩn nấp nội tình." Mi Văn Bác thẳng thắn trả lời để cục diện càng lộ vẻ quỷ quyệt. Tần Vũ trầm mặc một lát, trong mắt tinh quang thoáng hiện, "Từ Kiện, đem Mi Văn Bác cùng thị nữ này phân biệt tạm thời tạm giữ. Chuyện này không thể coi thường, tuyệt không thể qua loa. Lý Hoài An, ngươi phụ trách tiếp tục điều tra, nhất là quay chúng quanh Thái Hậu xung quanh người lai lịch." Từ Kiện lĩnh mệnh, trong ánh mắt cũng mang theo một tia trầm tư. "Vâng, bệ hạ." Tần Vũ nhắm mắt lại, trong lòng kế lo ngàn trượng. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng hắn trong lòng minh bạch, bất kỳ một tia buông lỏng đều có thể vì quốc gia mang đến không thể đo lường nguy cơ. Chương 905, vạch trần Trịnh Quốc chuyện xưa. Chương 905, vạch trần Trịnh Quốc chuyện xưa. Đêm khuya hoàng cung, đèn đuốc thưa thớt, ánh trăng như nước giống như nhẹ vẩy vào đại điện trên mặt đất. Tần Vũ đứng chắp tay, đứng sừng sững phía trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài tinh không, suy nghĩ của hắn lại không tại cái này sáng chói trong bầu trời đêm, mà ở đằng kia thâm thúy sương mù lịch sử bên trong. Sớm đi thời điểm, hội nghị kết thúc sau, Từ Kiện liền lập tức thụ mệnh đi dò xét Trịnh Quốc quý tộc quá khứ. Tần Vũ đối với chuyện này gấp gáp tính không thể nghi ngờ, trong lòng kỳ thật đối cái này cái gọi là Thái Hậu thân phận cũng đã có nghi vấn. Hắn biết, phía sau âm mưu không thể khinh thường, giáp một phát động toàn thân, tại trận này quyền lực đánh cờ bên trong nhất định phải từng bước cẩn thận. Rốt cục, tại thời gian dài chờ đợi sau, hắn nghe được tiếng bước chân. Từ Kiện đúng hẹn mà tới, mặt lộ vẻ ngưng trọng, chính là dạng này một cái chớp mắt thần sắc biến hóa, khiến Tần Vũ trong lòng đã có dự cảm. Bệ hạ, Từ Kiện hướng Tần Vũ không mình hành lễ, sau đó ngẩng đầu lên, liên quan tới Mi Văn Bác, ta dò xét một chút mánh khỏe. Nói, Tần Vũ xoay người lại. Mi Văn Bác bối cảnh thập phần thần bí, hắn dường như cùng Trịnh Quốc có chút liên hệ, nhưng xác thực thân phận tạm thời không cách nào thẩm tra. Từ Kiện dừng một chút, đến mức Đào Chiêu, cha ra nàng xác thực từng phụng dưỡng tại Trịnh Quốc hoàng cung, tuổi tác cùng nàng thuật tương xứng. Tần Vũ khẽ nhíu mày, điều này nói rõ Đào Chiêu lời nói chưa hẳn hoàn toàn không có căn cứ. Nhưng Mi Văn Bác động cơ ở đâu? Nếu như hắn nói là nói thật. Từ Kiện hơi có do dự, thuộc hạ cũng đang tự hỏi vấn đề này, bất quá bệ hạ, Trịnh Quốc ngay lúc đó xác thực từng bộc phát qua phản loạn, rất nhiều người cuốn vào trong đó. Có lẽ trong đó ẩn hàm một chút chúng ta chưa nhìn thấu bí mật. Tần Vũ nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nuốt ve ngọc bội trong tay, lâm vào trầm tư. Thời gian giây phút trôi qua, lại không có người nói chuyện. Nơi xa truyền đến tiếng chim hót phá lệ rõ ràng, dường như đang nhắc nhở bọn hắn thời gian lưu chuyển. Tiếp tục điều tra, cần phải xâm nhập Trịnh Quốc giới quý tộc tầng, tra ra chân tướng. Tần Vũ, việc này không thể coi thường, không thể vọng kết luận. Vâng, bệ hạ. Từ Kiện không người cáo lui. Một thân một mình lưu lại Tần Vũ chưa chắc có thể có một lát an bình, trước mắt kia gương mặt mơ hồ giờ phút này càng thêm rõ ràng. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, Trịnh Quốc chuyện xưa đến tột cùng là như thế nào mê cục. Nhưng mà không người có thể trả lời. Hôm sau, dương quang xuyên thấu qua sương mù vậy vào cản thành phố lớn ngõ nhỏ, Từ Kiện tinh thần phân chấn, ngồi trên lưng ngựa, xuất lĩnh một đội cấm vệ quân, thẳng đến Lý phủ mà đi. Trong lòng của hắn minh bạch, lần này tới Lý phủ nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu. Lý phủ trước cửa, Từ Kiện xuống ngựa, sửa sang lại y quan, đi lại vững vàng đi vào phủ bên trong. Lý Hoài An sớm đã tiếp vào tin tức, tự mình nên đón. Hai người sau khi hành lễ, từ kiện thẳng vào chính đề, Lý tiên sinh, vậy hạ lệnh điều tra Trịnh Quốc chuyện xưa, đặc biệt là liên quan tới Trịnh Quốc công chúa bị đánh cháo lời đồn đại. Thỉnh cầu tiên sinh giúp chúng ta hồi ức năm đó tình huống. Lý Hoài An nhíu mày, dường như bị khơi gợi lên không muốn nhớ lại chuyện cũ. Hắn chậm rãi gật đầu, kia là nhiều năm trước đây, Trịnh Quốc trong cung đình nghe đồn nổi lên một phía. Mi Văn Bắc đúng là cái nhân vật mấu chốt, hắn lúc ấy ý đồ vạch trần cái này một bê bối. Nhưng bởi vì làm tức giận quân quý, dẫn đến gia tộc chọc tới phiền phải lớn. Từ kiện nghiêng thân mà nghe, thỉnh thoảng gật đầu, hắn biết những chi tiết này đủ để chứng minh Mi Văn Bắc hãm sâu trong đó. Nhưng có chứng cứ, hoặc là có thể tường thuật lúc ấy tình huống những người khác. Lý Hoài An thở dài, Mi Văn Bắc bối cảnh văn thư còn có quá khứ trong một đêm bị tiêu hủy, nhưng hắn từng mật tín tại ta. Nói nếu có thủ tương lai, hắn sẽ nghĩ cách giải tội việc này. Chỉ là, mấy năm gần đây ta lại chưa nghe nói tung tích của hắn. Kia Đào Chiêu hắn thân, cùng việc này liên quan như thế nào? Từ kiện đội vàng truy vấn. Lý Hoài An lắc đầu, Đào Chiêu bất quá là Trịnh Quốc trong cung một tên thị nữ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chính là lời đồn đại liên lụy người thay thế, lại chưa từng nghĩ đến, nàng hiện tại chủ động hiện thân cung cấp manh mối, thành Mi Văn Bắc che mưa che gió cuối cùng dâm dạng. Từ kiện như có điều suy nghĩ, vậy chúng ta là không có thể từ Đào Chiêu nơi đó đào móc ra càng nhiều chứng cứ. Trên lý luận là như thế này, Lý Hoài An trầm tư một lát sau tiếp tục nói, nhưng năm đó cuốn vào việc này người, rất nhiều đã không biết tung tích, kiểm chứng không dễ. Đây đúng là cái phức tạp cục. Từ kiện lẩm bẩm nói, lập tức ngỏ ý cảm ơn, hướng Lý Hoài An cáo tử. Rời đi Lý phủ, Từ kiện trong lòng nặng nề, cái này Trịnh Quốc chuyện xưa so với hắn dự đoán càng thêm khó giải quyết. Mà dưới mắt nhất cần thiết là tìm tới Mi Văn Bắc hoặc là cái khác có thể cung cấp chứng cứ người, như thế mới có thể để cho Tần Vũ chế định ra chính xác kế hoạch. Lúc này, Tần Vũ trong hoàng cung dạo bước, hắn cũng cảm giác sâu sắc thời gian không đợi người. Chính trị vòng xoáy bên trong, hắn cần tinh chuẩn tìm ra mỗi cái khâu chìa khóa. Làm Từ kiện báo cáo tới trước mặt hắn lúc, hắn nhắm mắt lại suy nghĩ một lát. Từ kiện, phái người mật thiết chú ý Mi Văn Bắc động thái, nhưng cần phải chú ý cẩn thận, không đáng kinh ngạc động bất kỳ không nên kinh động người. Tần Vũ hạ lệnh. Từ kiện gật đầu lĩnh mệnh. Lại là điều tra mấy ngày, cuối cùng thật xác định Mi Văn Bắc cùng chấm hoàng hậu quan hệ trong đó. Tại trở về hoàng cung trên đường, Từ kiện đã biết Mi Văn Bắc sắp trở thành quốc cứu tin tức. Trong đầu suy nghĩ tin tức này mang đến biến hóa vi diệu, trong lòng của hắn chợt nhẹ, dường như đợt phong ba này rốt cục nên đón một cái thích hợp phương hướng phát triển. Chờ đi ra quanh co cùng nói, Từ kiện gặp được ngay tại trước cửa cung chờ Mi Văn Bắc. Mi tiên sinh, thực sự xin lỗi, chưa hết tâm hậu ngươi chu toàn. Từ kiện một mặt thành khẩn, bất quá chuyện trước kia đều đã qua đi, ta ở đây hướng ngươi chúc mừng ngươi sắp trở thành quốc cứu. Mi Văn Bắc nao nao, ý cười bay lên khuôn mặt, nắm chặt Từ kiện tay nói, đa tạ, tướng quân tâm ý ta nhận. Tần bệ hạ như thế dày rộng nhân ái, thật là khiến người khâm phục. Từ kiện gật đầu, lộ ra một chút thần sắc nhẹ nhõm, trong lòng biết đây đối với Tần Vũ cùng Trịnh Quốc ở giữa chuyện xưa tới nói không thể nghi ngờ là cái tốt đẹp chuyển hướng. Làm Từ kiện trở lại hoàng cung, đem tin tức này một năm một mười bẩm báo cho Tần Vũ lúc, Tần Vũ đang ngồi tại trước thư án, mấy quyển hồ sơ mở ra ở trước mặt hắn. Nghe nói Từ kiện báo cáo, hắn khẽ gật đầu, nhếch miệng lên mỉm cười, rất tốt. Mi Văn Bắc lúc này có thể lấy quốc cứu chi danh lắng lại lời đồn đại, tất nhiên không phụ ta một phen dụng tâm. Công khai cái này một thân phận sau, chuyện xưa đều sẽ trần phong. Xác thực như thế, đại vương. Từ kiện đáp lại nói, đồng dạng cảm thấy vui mừng. Đồng thời, Tần Vũ tâm tư đã chuyển hướng một món khác đại sự. Hán đảo mắt tả hữu, Tiêu Hạ đâu? Bên ngoài hồ mệnh, phải chăng triệu kiến? Từ kiện hỏi. Mời hắn bảo. Tần Vũ từ tốn nói. Sau đó không lâu, Tiêu Hạ đẩy cửa bảo, thần sắc thông dòng, vậy hạ, ngài tìm ta. Liên quan tới mới sau nhân tuyển, ta đã quyết định lựa chọn Mặc Giao. Tần Vũ trực tiếp nói. Mặc Giao hiền thục đoan trang, đúng là một vị nhân tuyển thích hợp. Tiêu Hạ mỉm cười đồng ý nói, kia chẳng biết lúc nào chuẩn bị nghi thức, phải chăng cần ta phụ trách đan bài? Ngay cũ sự tình đã đi, liền đưa dịp này cơ hội tốt, là mới sau sắp phong cử hành thịnh điện, chiêu cáo thiên hạ. Chương 906, hoàng quyền thịnh thế. Chương 906, hoàng quyền thịnh thế. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, phải tất yếu tất cả thỏa đáng. Tần Vũ dặn dò. Tiêu Hạ lĩnh mệnh, trong lòng đối với lần này an bài tràn ngập lòng tin. Hắn thấy an bài như vậy đã có thể tăng cường đại tần cùng Trịnh Quốc quan hệ, cũng có thể là Tần Vũ chi phối mang đến càng nhiều duy trì. Sau đó, Tần Vũ đem hai tử gọi bên cạnh, ôn nhu bàn giao nói, Tần Vũ, Tần Ý Điệ, quốc sự bận rộn thời điểm, các ngươi cũng cần dùng tâm đọc sách tập võ, vi phụ hoàng phân ưu. Hai nhi định không phụ kỳ vọng. Lớn tuổi một chút Tần Hú lập tức biểu thị. Tần Ý Điệ cất bước tiến lên, khéo léo gật đầu, phụ hoàng yên tâm, ta cũng sẽ cố gắng. Nhìn qua trước mắt hai đứa bé, Tần Vũ trong lòng nhiều hơn một phần kiên nghị. Một tháng sau, Thái Cực ngoài điện, dương quang về xuống, gõ chiêng dẹp đường, đón dâu đội ngũ trùng trùng điệp điệp chạy qua hành lang rất dài, giải lụa màu trên không trung tung bay, đem toàn bộ hoàng cung tô điểm đến ngũ thải tân phân. Dân chúng nhao nhao ngừng chân quan sát, tán thưởng không dứt. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy như thế thịnh đại cảnh tượng, rất nhiều người mang lòng hiếu kỳ, trông mong hy vọng có thể thấy tân hoàng sau Mặc Giao phong thái. Tần Vũ người mặc lễ phục, tại Thái Cực điện trung ương chờ đợi. Sau đó không lâu, Mặc Giao thân mang hoa mỹ lễ phục, bị vây quanh đi vào đại điện. Tại mọi người kinh diễm trong ánh mắt, nàng lộ ra đoan trang hào phóng, ánh mắt kiên định hướng Tần Vũ đi tới. Hai người sóng vai đứng thẳng, chính thống hôn lễ nghi thức đúng hạn tiến hành. Mỗi một hạng lễ nghi đều nghiêm ngặt tuân theo cổ lễ. Múa nhạc du dương, đám người nín hơi yên lặng nghe, toàn bộ Thái Cực điện bị một cỗ trang nghiêm túc mục bầu không khí bao phủ. Mặc Giao, giờ phút này rốt cục đến Tần Vũ nhẹ giọng nói nhỏ, trong giọng nói toát ra một chút khó được nhu hòa. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Giao, ánh mắt ấm áp. Mạc Giao nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười, có thể cùng ngươi đứng sóng vai, là ta cả đời vinh hạnh. Thanh âm của nàng như là sương sớm giống như trong suốt. Kết thúc buổi lễ, đám người đồng thanh nói vui, chúc phúc mới hoàng hậu cùng Tần Vũ trung tục Giang Sơn. Về sau, Tần Vũ cùng Mạc Giao cùng nhau đi tới tông miếu, hướng liệt tổ liệt tông tuyên cáo hôn nhân của bọn hắn. Tại ngũ sắc tinh sĩ làm nổi bậc hạ, bọn hắn ngồi ngay ngắn tông miếu trước đó, thanh hương lượn lờ, cầu nguyện hai nước hòa thuận cùng phồn vinh. Tuyên cáo nghi thức kết thúc sau, Tần Vũ cùng Mạc Giao về tới Thái Cực Điện. Dương quang xuyên thấu qua đại điện cửa sổ vẩy vào trên mặt đất, rốt cục có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Tần Vũ thở dài ra một hơi, giải trừ trong lòng căng cứng cảm giác. Hắn hướng bên người Mạc Giao mỉm cười. Mạc Giao nhìn qua trước mặt hoàng đế, mỉm cười đáp lại, hôm nay cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, ta chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy. Đúng vậy a, Tần Vũ nói. Vào thời khắc này, từ kiện đi vào Thái Cực Điện, có chút không người, vậy hạ, huyện thành bên kia chuyển đến tin chiến thắng, mới sách lược đã bắt đầu thu đến hiệu quả. Tần Vũ nghe vậy, có chút gật đầu, trong mắt lóe lên hài lòng vẻ mặt, rất tốt, tiếp xuống các nơi chỉnh đốn bộ pháp không thể đình chỉ. Từ kiện lĩnh mệnh lui ra, Tần Vũ quay đầu, nhìn chăm chú Mạc Giao, bây giờ ta với các ngươi Mạc gia đã dắt tay, liền cùng nhau gánh vác lên phần này trách nhiệm a. Đương nhiên, Mạc gia sẽ vẫn đứng tại bệ hạ bên này. Mạc Giao đáp lại. Đại điện bên ngoài, ánh nắng tươi sáng. Màn đêm dần dần giáng lâm, tinh tinh tại sâu bầu trời màu lam bên trong lấp lóe, lộ ra phá lệ sáng tỏ. Thái Cực Điện tiếng cười vui dần dần lắng lại, ánh nến thăm thẳm, ấm áp quang mang tại trong tẩm cung chợt trợn. Trong tẩm cung, Tần Vũ cùng Mạc Giao sóng vai mà ngồi. Hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, giống như từ to lớn trách nhiệm bên trong tạm thời được đến phong thích. Tần Vũ nâng lên một chén rượu ngon, mỉm cười nói, cùng nhau đi tới, đa tạ ngươi không rời không bỏ, nguyện cùng ta dắt tay sóng vai. Lời của hắn ôn hòa mà chân thành. Mạc Giao nhẹ nhàng giơ ly rượu lên, cùng chén rượu của hắn nhẹ nhàng đụng một cái, mùi rượu phiêu tán, cả phòng tràn hương. Cùng quân cộng ẩm, là ta may mắn lớn nhất, nàng nét mặt tươi cười như hoa. Hai người uống vào rượu ra bôi, ấm áp tiểu dịch xẹt qua trong cổ, thấm vào ruột gan, đuốt bằng một ngày tới mọi mệt. Tần Vũ nhìn xem Mạc Giao, nhịn không được đưa tay nắm chặt tay của nàng. Vài ngày sau một cái sáng sớm, Hàm Dương thành bao phủ tại một mảnh ánh mặt trời ấm áp bên trong. Chỗ cửa thành làm đại địa chấn động giống như tiếng vó ngựa vang lên lúc, dân chúng sớm đã tụ tập tại hai bên đường, hoan nghênh anh hùng trong lòng bọn họ trở về. Phiên nghị xuất lĩnh lấy hắn hai vị tướng quân, thống lĩnh đại quân, khiên tung bay đại kỳ dần dần tiến vào tầm mắt. Mọi người hoan hô, nhao nhao vung vẩy trong tay tơ lụa cùng bó hoa. Tần Vũ đứng ở trên thành lầu, mắt nhìn lấy một màn này. Hắn xoay người, đối bên cạnh các vị đại thần cùng con cái nói rằng, những này tướng sĩ vất vả tham chiến, bọn hắn đáng giá tất cả khen ngợi. Phu hoàng, bọn hắn thật lợi hại. Tần Ý Nhi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy sùng kính. Tần Vũ thì nắm chặt nắm đấm, dường như không kịp chờ đợi mong muốn gia nhập chi đội ngũ này, là Tần Vũ phân ưu. Tần Vũ nhìn xem bọn hắn, khẽ cười nói, tương lai cũng cần cố gắng của các ngươi. Phiên nghị chờ tướng quân xuống ngựa, đi vào cung điện, Tần Vũ tự mình tại Kim Loan điện nên đón bọn hắn. Trong điện, vàng son lộng lẫy, mấy chục tên văn võ bá quan tề tụ một đường. Tần Vũ nhìn qua Phiên nghị ba người, vui mừng nói rằng, lần này Bắc phạt đại thắng, đều là các ngươi dùng mệnh liều đến, chấm cảm giác sâu sắc vui mừng. Phiên nghị tướng quân quỳ xuống bái phục, cất cao giọng nói, chúng thần thể sống chết hiệu chung, định công phụ bệ hạ nhờ vả. Tần Vũ nhẹ gật đầu, sau đó tuyên bố lệnh khen ngợi, cũng hướng các vị bách quan công bố một hệ liệt mới quan viên bổ nhiệm phương án. Văn võ chúng thần khe khẽ bàn luận lấy, Vương Sách thì đứng ra, nhíu mày, có vẻ hơi bất mãn, bệ hạ, những này bổ nhiệm phải chăng vẫn cần luôn chấm trước? Tần Vũ vẻ mặt không thay đổi, giọng kiên định nói, Vương thừa tướng, lần này các tướng lĩnh biểu hiện đã rõ như ban ngày, không cần lại do dự. Đây là đại tần phát triển tất nhiên con đường. Lời vừa nói ra, trong điện nghị luận dần dần dừng. Mà Vương Sách trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải lui ra. Tan chiều sau, Tần Vũ triệu tập Tâm Phúc Mưu sĩ Lý Hoài An, tại thiên điện bên trong thương nghị bước kế tiếp chỉnh đốn và cải cách kế hoạch. Lý Hoài An nhìn về phía hắn, trầm tư sau nói, "Vậy hạ, mặc dù cải cách bắt buộc phải làm, nhưng nhất định phải chú ý các nơi phản ứng, nhất là những cái kia lợi ích bị hao tổn quan lại nhóm." Tần Vũ khẽ gật đầu, nguyên nhân chính là như thế, ta mới càng cần hơn hữu lực nhân thủ đến từ trên dưới các phương đốc xúc chứng thực. Đang lúc hai người đàm luận lúc, Từ Kiện đi đến, mang theo vài phần đội vàng, "Bệ hạ, tiền tuyến lại có quân tình khẩn cấp, mong rằng ngài đích thân tới xử trí." Tần Vũ đứng dậy, không chút hoang mang đối Lý Hoài An nói rằng, "Xem ra chuyện hôm nay tạm thời gác lại, thiên hạ sự tình không việc nhỏ, chớ cần chỉnh lý rõ ràng." Nói xong, hắn hướng Từ Kiện ra hiệu, cùng nhau đi ra ngoài điện. Tại Kim Loan điện thảo luận kết thúc sau đó không lâu, trong cung điện lộ ra một sợi sáng sớm dương quang, hắn cùng Từ Kiện bước nhanh đi hướng quân vụ sảnh. Bên ngoài phòng, mấy tên tướng sĩ sớm đã chờ đã lâu, thấy hoàng đế từ đằng xa đi tới, nhao nhao hành lễ gửi lời chào. Tiến vào trong sảnh, Từ Kiện hướng Tần Vũ báo cáo, "Bệ hạ, tiền tuyến truyền đến tin tức, mặc dù chúng ta đại thắng, nhưng quân địch hình như có mới động tĩnh, đang tụ tập binh lực tại biên cảnh."